ai, thật muốn nhảy đi xuống, cùng vị kia tao lời nói chi vương đánh một trận a. Một mực tại quan chiến nhân hoàng đại nhân tay vỗ tường đống, mất hết cả hứng cảm thán nói. Không được đi, cũng là không được đi, thành thành thật thật ở tại đế thành bên trong, tổ tế linh đại nhân sớm có phân phó, để ta coi chừng ngươi. Đang phân thần thôi động nguyên thủy đế quan côn bằng tử, đông dưng mở ra hai mắt, yếu ớt nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhất cử nhất động. Thạch Hạo, ta khoác lác không được a. Lại nói, ta thật siêu lợi hại, khởi sướng điên đến ngay cả chính ta đều sợ. Vâng. Một cây bóng ánh sáng long lanh xanh nhạt cảnh liêu xuyên thủng hư không mà tới, tản ra cực đoan kinh người chấn động, trực tiếp đem năm con trống trời bàn tay lớn ngang nhiên rút bạo. Giống. Tổ tế linh, quả nhiên là ngươi, cho ta cút ra đây. Năm tấm pháp chỉ run lên bần bật, riêng phần mi nhờ đi ra một tôn vô thượng tồn tại, là ngũ đại bất hủ chi vương lấy vô thượng đại pháp lực, đem tự thân một tia hình chiếu giáng lâm nơi đây. Ra lại như thế nào? Các ngươi đam phế vật này có thể làm gì được ta? Cười khẽ rơi xuống. Một tôn vô thượng thần nhân từ hư không chỗ sâu đi ra. Vô số rực cháy thần diễm quay chung quanh linh hoạt kỳ ảo thân thể không ngừng nhảy lên, mỗi một đạo thần diễm bên trong đều có một tôn thần má hư ảnh cung bái dập đầu, tụng kinh ra chỉ vô tận bí lực tại bản thân. Vô thượng thần nhân xuất hiện, lập tức để năm tôn bất hủ chi vương như lâm đại địch. Trung ương tôn kia dị thường vĩ ngạn hư ảnh tiến lên một bước, trầm giọng gào to, ta đạo trận này phục kích như thế nào ẩn ẩn có chút mùi vị quen thuộc, nguyên lai là bút tích của ngươi. Cửu thiên trong chư vương, tổ tế linh không chỉ có là vô thượng chiến lược biểu tượng, hay là một tên đa trí như yêu chiến tranh thống soái, đối với dị vực mấy lần quy mô lớn phản kích đều xuất từ hắn tay, khiến vô số dị vực cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ là đồng đội không góp sức, tổ tế linh mạnh hơn, một người cũng không di chuyển được toàn cục. Các ngươi có hay không nghĩ tới, thông qua đặc thù môi giới dĩ nhiên có thể đem tự thân pháp lực hình chiếu tới 7-8 phần, ta cũng có thể thông qua những thứ này môi giới trực tiếp công kích các ngươi bản thể. Toàn thân bao phủ tại mông lung trong vầng sáng thon dài bóng người, cũng không đáp lại tôn kia bất hủ chi vương chất vấn, ngược lại nhiều hứng thú đánh giá cái kia năm tấm pháp chỉ. Cuồng vọng, tổ tế linh, ngươi tới chiến lực dĩ nhiên cường hành, có thể chúng ta năm người liên thủ, chính là tuyệt đỉnh tiên vương cũng có thể chém giết, động thủ. Theo trung ương tôn kia rõ ràng là người dẫn đầu cổ tổ một tiếng thét ra lệnh, ngũ đại bất hủ chi vương tề động, theo năm cái phương vị đóng chặt hoàn toàn liêu thần tất cả đường lui. Lập thần đỉnh có thể nào không có tế thiên chi vật? Các ngươi chính là tốt nhất tế phẩm. Liêu thần hai mắt yếu ớt, tay trái bóp lấy chân long ấn, tay phải kết xuất chân hoàng ấn. Có chân long, chân hoàng, côn bằng, kỳ lân, thiên giác nghị vân vân, thập hung hư ảnh phù hiện ở sau người, hợp lực đánh ra kinh thiên nhất kích. Thập hung bảo thuật bực này vô thượng tuyệt học, đệ tử có, không phải tương đương với lao sư cũng có rồi. Vô địch thập hung tuyệt học, tại liêu thần trong tay tách ra phong thái vô thượng. Gì đó? Tổ tế linh ngươi đã. Nhìn qua liếu thần thần khu phía trên, lấp lóe tầng kia viễn siêu tiên vương cấp độ nhàn nhạt ai nhờ san nở dê cho y lo y, mấy tôn bất hủ chi vương cùng nhau hãi nhiên, lại nhanh chóng vì thập hung hư ảnh bảo phủ. Gầm thét rung trời, nhưng tại kinh thiên gào the tờ phía dưới, là trước nay chưa từng có khủng hoảng. Ti, lấy bản thân chi thân đối cứng ngũ đại bất hủ chi vương, thậm chí còn toàn diện chiếm thượng phong, dù cho chỉ là năm đạo hình chiếu, tôn này điện hạ đến tuột cùng là người thế nào? Tổ tế linh, tiên cổ tổ tế linh. Tại cái trước kỷ nguyên trung hào xương trí cường tế linh cổ tổ, không người dám tại xen vào. Ta Thanh Vi Thiên đang đào móc ra một tòa cổ đại chân tiên trong động phủ, thấy được liên quan tới tôn này điện hạ vụ vặt, thần từng một tay sáng lập vô số thần thoại. Chín vào chín ra giết vào dị vực, sau đó thông dong trở ra tuyệt đại tiên vương. Vốn đang lo lắng nguyên thủy đế quan có nguy cửu thiên tu sĩ, nháy mắt sôi trào, tranh nhau nghe ngóng liên quan tới tôn kia vô thượng thần nhân có quan hệ tin tức, dẫn vì hoành động. Từ đó bát đại bất hủ chi vương đối chiến bảy đại tiên vương cự đầu, phân tứ đại chiến trường. Song phương hết thể vận dụng hai chư số cổ tổ cấp nhân vật vô thượng tham chiến, khổ sách kỷ nguyên tiền lệ, chính là tiên cổ kỷ nguyên cũng là ít có quá lớn chẳng diện, chú định chấn kinh lưỡng giới. Hai chữ số tiên vương cự đầu giao chiến, có thể nói đánh cho thiên hôn địa ám, vũ trụ mở lại. Vô số đại vũ tinh vực tại nhân vật vô thượng trong lòng bàn tay liên tiếp sụp đổ, nhật nguyện khuynh đảo. Thiên địa điên cuồng phát sáng, không ngừng phá diện, lại không ngừng tái sinh. Dẫn động tiên đạo trí cao quy tắc hỗn loạn, tiến tới khuấy động thời không, đánh vào dòng sông thời gian, tóe lên mãnh liệt sóng lớn. Nếu không phải côn bằng tử lấy thân chấn áp nguyên thủy đế quan, lại lấy sáng chói đế quan cấu kết thiên uyên, dẫn tới pháp tắc hải chi lực bao phủ cả phiến thiên địa, biên hoang đã sớm bị đánh nát. Dù vậy, côn bằng tử tôn này chuẩn vương vẫn như cũ chấn áp được tương đương phi sức. Một trận chiến này quá mức gian nan, dòng giã kịch đấu gần một tháng lâu. Liền song phương đang kịch chiến đại quân cũng vô pháp tiếp nhận thảm trọng như vậy tổn thất, hành quân lặng lẽ, nhao nhao lui đến khoảng cách an toàn, quan sát một trận chiến kinh thế. Vâng! Rốt cục, một tiếng long trời lở đất tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Cực lớn lộng lây pháo hoa tại trời cao phía trên tuấn bạo, thiên địa đồng bi, vung xuống vô tận hủy hệ tờ di cờ hờ, toàn bộ sinh linh trong lòng đều không có tồn tại mà hiện lên ra nhàn nhạt bi thương chi ý. Có cổ tổ cấp nhân vật vẫn lạc, là ai? Song phương đại quân đồng loạt ngẩng đầu, cố gắng xuyên thấu nồng đậm sương mù hỗn độn. Hiu, hiu. Hai đạo u mang tự đại trong hỗn độn lướt ra khỏi, thẳng đến thiên hạ đệ nhị, tiên kim đạo nhân lực chiến vô thương vương trận kia chiến trường mà đi, là 9 tầng tiểu tháp cùng ngũ hành sơn. Du Đà vẫn lạc. Thần thông bí thuật đều bị hai đại hỗn độn khí gắt gao khắc chế Du Đà cổ tổ, trở thành bát đại bất hủ chi vương bên trong cái thứ nhất vẫn lạc vô thượng tồn tại. Một khắc cuối cùng, hắn ngang nhiên dẫn bạo tự thân. Nhưng lại chưa thể cho 9 tầng tiểu tháp cùng ngũ hành sơn mang đến bất cứ phiền phức gì, cả hai liên thủ sáng lập truyền tống thông đạo, trực tiếp đem hắn ném đến dị không gian, hòa tan vô số hỗn độn đại giới. Chương 254, Thiên địa đồng bi. Hai vị đạo huynh động tác ngược lại là rất nhanh, phía dưới nên ta. Áo trắng thần nhân cất tiếng cười to, một gốc thông thiên cây liễu từ sau người hư không xông lên tận trời y, lay động ngàn vạn đạo hóng ánh cành liễu, triệt để đem ngũ đại bất hủ chi vương bao phủ. Nam tôn thân hình ảm đạm vô thượng tồn tại liên tục gầm thét, nhưng như cũng bị từng cây cành liêu triệt để đóng đinh trong hư không, thậm chí xuyên thấu qua pháp chỉ, mò về tối tăm không biết nơi. Ông ngong. Và anh. Dị vực, bất hủ chi vương bế quan mấy chỗ vô thượng tịnh thổ đống nhiên tỏa hào quang rực rỡ, sau đó ầm ầm sụp đổ, triệt để biến thành một vùng phế tích, lại không một chút sinh cơ tồn tại. Ba tôn tọa chấn đại bản doanh bất hủ chi vương, lại bị người cách không điểm giết. Còn lại hai tôn bất hủ chi vương phát ra vài tiếng không cam lòng gào the tờ về sau, cũng không thể không khẩn cấp tiến vào trạng thái ngủ say, thông qua tháng năm dài đằng đẵng đến san bằng tự thân đạo thương. Một ngày này, dị vực chấn động. Bị Huyền Vũ Vương, Xích Dương Vương, Thanh Thiên Tiên Vương Tam Đại Tiên Vương vây công An Lan, Hoàng Kim Tấm Thuẫn sớm đã vỡ vụn, liền An Lan chi thương cũng tràn đầy khe hở, toàn thân đẫm máu. Vô Thương Vương trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì, đang lúc tiên kim đạo nhân, thiên hạ đệ nhị chiến đến bất phân thắng bại thời khắc, Ngũ Hành Sơn cùng thần bí tiểu tháp lại đột nhiên giáng lâm. Lọt vào tứ đại tiên vương vây công vô thường, không chút do dự tự bạo mình bất hủ vương khí, chấn áp qua vô số đại địch thanh đồng chiến kích, thư A Cơ chạy đi. Hắn vốn định mang theo thần thông bị gắt gao khắc chế Du Đà thoát ly chiến trường, nhưng ai biết cái trước hung tính đến thế, ngang nhiên dẫn bạo tự thân, căn bản không cho hắn cơ hội. Rơi vào đường cùng, vô thương đành phải bắt lấy trọng thương hôn mê An Lan chật vật thoát đi. Vô thương thương thế hơi yếu, khả năng vạn năm liền có thể chữa trị tự thân đạo thương. An Lan tình huống liền tương đương không xong, cùng hai tôn ngủ say cổ tổ không khác. Vì chống cự Tam Đại Tiên Vương cường thế vây công, tranh thủ nhiều thời gian hơn, hắn vận dụng vô thượng bí pháp cấm kỵ, lại liên tục gặp trọng thương, ít nhất phải ngủ say một cái kỷ nguyên. Như không có kinh thiên đại cơ duyên, chỉ sợ không người biết được hắn có thể khi nào trở về. Suy, vô thương cái thằng này thật sự là quá trơn trợn, lại để hắn cho trốn. Không ngại, An Lan mới gọi thảm. Cái này kỷ nguyên chỉ sợ không có cơ hội động thủ. Tổ tế linh bên kia chiến quả mới lớn nhất, quả thật bước ra một bước kia đều là quái vật, cấp độ viễn siêu chúng ta. Bảy tôn vây kín mà đến tiên vương tụ hợp, thấp giọng trò chuyện. Nổi trống. Thiên quân. Trời cao phía trên, đông dưng chuyển đến một tiếng ngâm khẽ. Chỉ gặp bát đại tiên vương liên thủ định trụ dị vực trăm ngàn vạn hung binh, phong tỏa biên cương, bắt hơn 10 vị chưa tới kịp đào tẩu bất hủ giả, lần lượt điểm sát. Làm vô thương mang theo An Lan thoát đi chiến trường một khắc kia trở đi, đại quân tiến công biên hoàng đế quan ngàn vạn tinh binh đã thành con rơi, bất hủ giả cũng bất quá hơi lớn sâu kiến. Nổi trống. Thiên quân. Biên hoàng đế quan bên trong một lát trầm mặc, lập tức có đại thần thông giả hưng phấn gào the tờ. Thiên quân. Thiên quân. Thiên quân. Giết giết giết. Giết hết dị vực ma tể tử nhóm. Sau một khắc, vô tận dòng lũ sắt thép từ đế quan bên trong càn quét mà ra. Trùng trùng điệp điệp hướng kéo dài đến chân trời hắc ám sinh linh đại quân triển khai công kích. Cổ tổ liên tiếp vẫn lạc, tự thân bị trực tiếp từ bỏ, bát đại tiên vương liên thủ chấn áp, dị vực dù cho có hung binh trăm ngàn vạn lại như thế nào. Bất quá là chờ đợi thu hoạch mạch tuệ. Lấy 100.000 thiên giai hung thú ra thú may túi chữ vật, hái cửu thiên tới tinh rèn đúc tử kim trọng truy, phản phất tiên vương binh chế tạo thanh thiên chiến qua, hái thập địa tới. Ngày xưa cửu thiên cổ giới bị công phá, quá nhiều tiên đạo trọng khí bị dị vực cướp đoạt đi. Có tiên khí, thậm chí có tiên vương khí, không biết mấy phạm. Theo số lớn dị vực bất hủ vẫn lạc biên cương, rất nhiều tiên đạo trọng khí bị thu về. Lại vui vẻ, không thể nghi ngờ hay là thuộc đám kia trước khi chiến đấu vội vàng đột phá cửu thiên chân tiên. Trong tay hơn phân nửa không có tiên khí chân áp nội tình bọn họ, rất nhanh liền sẽ có một nhóm truyền thừa trí thượng cái kỷ nguyên, thậm chí mấy cái kỷ nguyên chức vô thượng chiến binh vào tay. Tại người hưu tâm thôi thúc giới, trận này kinh thế đại chiến lấy một loại nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ cực nhanh truyền khắp cửu thiên, đồng thời có hướng thập địa lan tràn xu thế. Đây hết thảy đều là tại vi nào đó hạng mưu đồ làm nên thôi. Theo cửu thiên thông hướng nguyên thủy đế quan thông đạo bị đả thông, số lớn cửu thiên cao tầng tại mạnh thiên chính tam đại chân tiên dẫn đầu phía dưới đến tòa thành này. Tới đây tham viếng chín đại tiên vương cự đầu, cùng một mực chiến đấu tại tuyến đầu dài đến một cái kỷ nguyên biên hoang thất vương bộ hạ, số lớn tinh nhuệ quân đội bị điều đến nơi đây, thay phiên tiếp nhận mỏi mệt không chịu nổi các lao binh cùng rất nhiều phụ nữ trẻ em lao hấu. Đương nhiên, quan trọng hơn hay là 3.000 đạo châu cùng nguyên thủy đế quan câu thông. Hoang châu thất vương mạch nghe hỏi mà đến, chạy đến trong truyền thuyết tòa thành thị này, gặp mặt tự thân huyết mạch đầu nguồn, đón về nhà mình cổ tổ. Biên hoang thất vương dù đi sáu, nhưng tiên vương thi thông linh. Vương mạch người có thể theo lột sắc bên trong thu hoạch được tiên vương truyền thừa, cung phụng ở hậu phương hai đại vương giả lột sắc sớm đã nói rõ đây hết thảy, chấn động bảy cổ quốc lớn. Thạch Hạo sư thừa Liễu thần, Thạch Thanh Phong tiên cổ thiên kiêu truyền thế, đều không lấy đi Thạch Vương tiên vương truyền thừa, lựa chọn đem hắn lưu cho trong tộc kẻ mở hơn một bậc đám thiên kiêu. Hỏa Linh Nhi quyết ý đi chân hoàng một đạo, cũng chưa từng lấy đi Hỏa Vương truyền thừa. Biên hoang thất vương mạch bên trong, kinh hỉ nhất đương nhiên là Xích Dương cổ quốc. Bổn vương mạch cổ tổ Xích Dương vương còn sống, đồng thời còn sống được thật tốt, chính là toàn thịnh thời khắc, bằng bạch được một tôn tiên vương cự đầu làm chỗ dựa. Chu Hiếm cùng Chu Tức dù đều không phải thất vương mạch người, nhưng có Thạch Hạo mở cửa sau, hai người cũng được một lần đại viên vương, Chu Hiếm vương cùng Chu Tức vương truyền thừa. Thất vương mạch đến thăm viếng tổ tiên là một, hai còn đem bản mạch phụ nữ trẻ em già yếu tiếp về Hoàng Châu an trí, đây đều là quý giá hạt giống, thực tế không thích hợp tiêu hao ở tiền tuyến. Bận rộn, cái này liền đi qua nửa tháng lâu. Nguyên thủy đế quan bên trong, vô số mặt tươi đẹp cờ xí phấp phới, quân doanh như rừng. Từng nhóm sĩ khí như cầu vồng tinh nhuệ giáp sĩ tay cầm lưỡi dao, khu động manh thú, ngày đêm càng không ngừng tuần sát thiết huyết đế quan, tạo thành thiên la địa võng, không buông tha nửa điểm khả nghi vết tích. Có lao nhân thấy cảnh này, không khỏi âm thầm rơi lệ. Nguyên thủy đế quan, thật rất lâu đều không có như vậy náo nhiệt, lần trước nhìn thấy một màn này hay là tiên cổ kỷ nguyên, biên hoang thất vương bộ toàn thịnh lúc. Chiến tranh kết thúc, kế hoạch của chúng ta cũng nên phát động. Nguy nga cổ điện chỗ sâu nhất, có vô thượng tồn tại đang thì thầm. Lách qua tiên vực phương diện, chỉnh hợp cửu thiên thập địa tất cả lực lượng, chư vương liên thủ sáng lập một cái xuyên qua tự thân ý chí vô thượng thần đỉnh. Xích Dương vương mặt lộ vẻ tinh quang, hiển nhiên tâm động không thôi. Đúng, Xích Dương vương tiền bối, kế hoạch của chúng ta là phân ba bước đi. Tại chư vương nhìn chăm chú, Thạch Hạo đứng người lên, đem sư đồ không biết chủ bị bao nhiêu cái tuế nguyệt mưu đồ nói thẳng ra. Đầu tiên, có bao nhiêu tôn tiên vương cùng số lớn chân tiên chân áp, thời cơ đã thành thủ. Bước đầu tiên, từ chư vương tiền bối phát động bạn cũ thân hữu, tham viếng trải rộng cửu thiên thập địa tất cả đại cấm khu, sẽ bị tiên vực chư vương bài xích cự đầu kéo vào phe mình đội hình. Bước thứ hai, từ chư vương lấy vô thượng đại pháp lực, liên thủ bắt cửu thiên thập địa, đem 19 khối cổ giới kết nối, tái tạo cửu thiên cổ giới, trùng luyện thiên địa. Bước thứ ba, chính là dư luận thế công. Chúng ta mang theo đại thắng xu thế nhất thống cửu thiên thập địa chính là huy hoàng đại thế, không ai có thể ngăn cản, nhưng còn có tương đương một bộ phận trường sinh thế lực đối với tiên vực tồn tại ảo tưởng. Hiện tại muốn làm đến, chính là đánh dụng loại này ảo tưởng, để vạn tộc hồi tâm. Chương 255, tự thành cấm khu. Liên lạc tất cả lớn cấm khu chi chủ ngược lại cũng dễ nói, chư vương khổ tiên vực lâu vậy, chúng ta một khi lập thần đỉnh, tất có bộ phận tiên vương cự đầu sẽ đáp ứng rời núi. Chỉ là, kết nối 19 lớn cổ giới, trùng luyện thiên địa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hoàn chỉnh cổ giới vẫn cần một gốc không thiếu sót thế giới thụ định trụ càn khôn, dị vực tại ngày xưa trận đại chiến kia bên trong cũng bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, lại nhiều lần bị thế giới thụ chữa trị. Theo ta được biết, ta giới cũng không có thành thục thế giới thụ tồn tại, trong cơ thể người gốc kia thế giới thụ mầm non không quá mức tác dụng, hoàn chỉnh trưởng thành chỉ sợ cần mấy cái kỷ nguyên. Huyền Vũ Vương trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra. Hắn nhìn thoáng qua Thạch Hạo phân bụng, biết được thế giới thụ mầm non tồn tại. Huyền Vũ Vương hiểu lầm, chúng ta chuẩn bị thế giới thụ cũng không phải là trong cơ thể ta thế giới thụ mầm non, mà là có khác lựa chọn. Trước mắt đang có một gốc gần như tấn thăng chuẩn thế giới thụ, tại giới mộ phần chỗ sâu, theo lửa nở dê lớn vỡ vụn cổ giới bên trong hấp thu thế giới chi lực, gia tốc tiến hóa. Chúng ta đều có thể tại kết nối cổ giới lúc, đồng thời để chuẩn thế giới thụ thu hoạch được tiến hóa, nhất cử lưỡng tiện, trùng luyện thiên địa, tái tạo thế giới thụ. Chấp trưởng chuẩn thế giới thụ chủ nhân vừa vặn cùng ta có cũ. Ta có thể tiến về trước thuyết phục. Thạch Hạo tự tin nói, hắn chỉ là vị kia cô gái tóc vàng. Huyền Vũ Vương nhẹ nhàng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Bên cạnh thân Thanh Thiên Tiên Vương nói tiếp, dư luận thế công giải thích thế nào? Tiểu tử ngươi từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, nhưng có biện pháp phá tiên vực tại cửu thiên thập địa lòng người. Tiên vực chính là lại hỏng bét, cũng là không hề nghi ngờ thiên địa chính thống. Nó tụ tập lấy toàn bộ cửu thiên cổ giới tuyệt đại bộ phận tinh hoa lực lượng, số lớn tiên vương cùng chân tiên chấn áp ở nơi đó, cùng hắc ám sinh linh giằng co, hấp dẫn đại lượng dị vực binh lực. Cửu thiên chiến đến một khắc cuối cùng, còn tại khẩn cầu cao cao tại thượng tiên vực xuất binh. Đây chính là tiên vực lòng người, tích lũy vô số cái kỷ nguyên nặng nề lòng người. Thanh thiên tiền bối có thể từng nghe nói qua giết người không động đao. Đế tử tiên vực tứ đại tàn tiên vẫn chôn nở ở 3000 đạo châu kéo dài hơi tàn, ta cố ý nuôi thả bọn họ lâu như thế, là nên lôi ra đến làm thịt. Tổ chức một lần công thẩm đại hội, dùng đầu của bọn hắn làm cho cả cửu thiên thập địa cũng biết tiên vực tại Côn Bằng cái chết cùng tội huyết sự kiện bên trong, đều đóng vai cỡ nào nhân vật. Hướng ngày xưa đồng bào phía sau đâm đao, thử hỏi ai nguyện ý cùng bực này tồn tại kề vai chiến đấu. Trước kia chúng sinh không được chọn, hiện tại chúng ta liền đến làm vạn tộc lựa chọn thứ hai. 3000 đạo châu chân tiên số lượng, sớm đã đột phá 10 tôn. Đều là cổ quốc bên cạnh cùng minh hữu bên cạnh lực lượng, bắt tứ đại tản tiên liền như chơi đùa, Thạch Hạo một mực nhịn xuống không có thanh toán, chờ chính là một ngày này. Thẩm phán tứ đại tản tiên. Giao cho bổn vương đi, bổn vương sẽ phái ra một đạo phân thân trở về, tự mình nhìn một chút mấy cái này dám đối với ta biên hoang thất vương nhịp đập tay ngu xuẩn. Xích Dương vương đang cười lạnh, hắn đã sớm nghe nói phía sau thất vương mạch tình cảnh. Nếu không phải Thạch Hạo cùng Thạch tộc tổ địa hành không xuất thế, bảy cổ quốc lớn còn muốn bị cái gọi là chân tiên đạo thống chèn ép bao nhiêu, miệt sừng tội huyết. Trước mắt thiên địa có thiếu, tiên vương bản thể tự nhiên không cách nào hiện thân 3000 đạo châu. Ít nhất cũng phải đợi đến trùng luyện thiên địa thành công, ao biến lớn, bọn họ những thứ này quái vật khổng lồ mới có thể một lần nữa ở trong ao vẫy vùng. Tiên bối, việc này hay là giao cho ta đi, mẫu thân thủ ta muốn tự mình đi báo. Côn Bằng tử biến thành giáp vàng nam tử mở miệng, biểu lộ lạnh lùng đến cực hạn. Tứ đại tàn tiên trong tay nhiễm không chỉ có là thất vương mạch máu, hay là Côn Bằng một mạch ngày cũ ân oán, phục kích trọng thương ngã gục Côn Bằng. Thí mâu mối thù không báo, thực tế uổng làm người con. Ai? Xích Dương vương thở dài, xem như đáp ứng Côn Bằng tự yêu cầu. Vậy chúng ta liền lập tức chia ra hành động. Tốt, bổn vương đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến thần đỉnh đứng lên ngày đó. Trong điện thanh âm dần dần tan biến, chư vương đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Đại Xích Thiên, hỗn độn giới vực chỗ sâu. Một mặt cao tới 100.000 trượng tấm bia cổ đen như mực, im ắng chấn áp hắc ám. Bia trên mặt có khắc từng dãy rồng bay phượng múa tiên cổ bi văn, dường như vô thượng tồn tại lấy ngón tay viết thay viết mà thành, tỏ khắp vạn cổ tang thương khí, nhiếp nhân tâm phách. Tháng, có hy vọng. Nhưng, đường về đã đứt. Ngược dòng tìm hiểu các bậc tiền bối, đều chôn xương man hoang. Chúng ta xuôi theo cũ đường, mệnh đã chú định. Tiên lộ đã đứt, đại mộng trở về, vạn cổ giai không. Chẳng biết lúc nào, một tôn bị 3000 thần quốc vờn quanh vô thượng thần nhân bỗng dưng xuất hiện tại tấm bia cổ phía dưới, nhẹ giọng giải đọc lấy bia trên mặt cơ hồ không người có thể hiểu cổ xưa văn tự. Ai, xem ra ngươi tên ngu ngốc này cũng bị tiên vực tổn thương xuyên qua tâm. Vô thượng thần nhân yếu ớt thở dài, nhấc chân đi vào cổ giới. Đây là một mảnh mênh mông vô tận cổ xưa tịnh thổ, có vô tận dáng lành ngút trời. Ly. Vô thượng thần nhân vừa đi vào nơi đây, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng tê minh. Chỉ gặp một đầu toàn thân tinh hồng như máu yêu dị huyết hoàng, chính vũ cánh chiếm cứ tại trên cửu thiên, thần thánh tường hòa khí không tại, tràn đầy địch ý mà nhìn xem thần. Xuất sinh phía trước, tiên chứng đã bị hắc ám ô nhiễm, cao quý thánh khiết vượng hoàng con trai từ đó thành dơ bẩn không chịu nổi sa đọa huyết hoàng. Liên tiếp tin tức tự động hiện lên ở thần trong lòng, biết được hết thảy. Tiểu gia hỏa, dẫn ta đi gặp chủ nhân của ngươi. Vô thượng thần nhân cũng không đánh giết đầu này huyết hoàng, chỉ là mỉm cười vây vây tay. Đầu này chưa thành niên ấu hoàng, pháp lực chỉ có chuẩn trí tôn, không thể so nuôi gà nuôi đầu kia tiên đạo chân hoàng, khoảng cách tiên đạo lĩnh vực còn kém bên trên một mảng lớn. Ly. Nó thấp giọng tê minh một tiếng, bóng ánh sáng long lanh huyết mâu xẹt qua một vòng dãy rùa, mà là dị thường khéo léo rơi vào thần trên bờ vai, chủ động giúp hắn dẫn đường. Rất nhanh, một tòa cổ xưa nguy nga thiên cung tiến vào tầm mắt. Đinh đinh đinh. Du Dương Nguyện chuyển tiếng đàn truyền đến, kéo người không tự chủ được tiến vào ngộ đạo cảnh. Chỉ gặp cung điện kia chỗ sâu, một bộ tuyết trắng khô lâu xếp bằng ngồi dưới đất, nhô ra bốn đoạn xương tay, tư thái ưu nhã khuấy động lấy một trường cổ cầm. Đúng vậy, tư thái ưu nhã. Dù cho nó chỉ là một bộ khô lâu, nhưng mọi người vẫn như cũ sẽ hạ ý thức cảm thấy, ngồi xếp bằng ở chỗ kia sở chút dây đàn chính là một vị băng cơ ngọc cốt, quốc sắc thiên hương tuyệt đại giai nhân. Nghe nói tiếng đàn sa đọa huyết hoàng đỗng nhiên từ trong ngộng cảnh tỉnh lại, phát hiện mình vậy mà ngây ngốc đứng tại tên này thần bí người xâm nhập đầu vai. Lập tức thất kinh bay đi. Bay tới đại điện chỗ sâu, tuyết trắng đầu lâu đỉnh trên xà nhà, kiêng kỵ dò xét. Tổ tế linh, hù dọa một giới tiểu bối cũng không phải phong cách của ngươi. Tiếng đàn chợt dừng, Tuyết Trắng Khô Lâu thuận thế ngẩng đầu, hai mắt trống rỗng vô thần. Toàn thân huyết nhục dọc theo khung xương cấp tốc diễn sinh, nhanh chóng hóa thành một tên hoàn mỹ không một tí vết, trong sáng không một hạt bụi tuyết y nữ tử, cả người cuốn tiên ra xuất trần khí. Nàng đẹp để cho người ta kinh tâm động phách, không giống thế gian sinh linh, càng giống là một tên theo trong bức họa đi ra cổ đại tiên tử, tự có một cô ung dung hoa quý khí. Ngân Phượng Vương, ngươi quả nhiên còn sống. Ngoại giới giai truyền ngươi vì dị vực bất hủ chi vương Lạc Ma giết chết, nhưng ta tuyệt không tin tưởng, tên phê vật kia không có loại kia thực lực, càng giống là ngươi giả chết phương pháp thoát thân. Vô thượng thần nhân chậm rãi vào điện, một bước một thiên địa. Chương 256, rộng mời chư vương. Hay là gọi ta Tuyết Hoàng đi, Ngân Phượng Vương cái tên này quá lâu không từng nghe. Phong hoa tuyệt thế tuyết y nữ tử, khẽ thở dài, tổ tế linh, tại sao phải quấy rầy ta ngủ say, ta sớm đã tự thành cấm khu, không để ý tới hồng trần. Tiên vực đã mục nát, ta cùng chư vương muốn lại lập thần đỉnh, thành lập thuộc về chúng ta vô thượng thần đỉnh, chỉnh hợp cửu thiên thập địa lực lượng, tái chiến dị vực. Vô thượng thần nhân, hoặc là nói Liêu thần, tại dưới 9 tầng bậc thềm ngọc đứng vững. Thành lập thuộc về chính chúng ta vô thượng thần đỉnh. Ha ha, tựa như tiên vực như vậy, chư vương tử chiến trở về sau, lại lấy nhiệm hắc ám làm lý do, đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa, vinh thế trục xuất loại kia. Tuyết y nữ tử khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết bên trên lộ ra một vòng niềm ai. Ta, Huyền Vũ Vương, Thanh Thiên Tiên Vương, Xích Dương Vương, mọi người đều từng là tiên vực nhân vật râu ria, ai lại sẽ đối với mình đồng đội nâng đao tương hướng. Liêu thần đem tham dự thần đỉnh tới lập vương giả danh sách từng cái nói tới. Tuyết y nữ tử con ngươi xẹt qua một vòng dãy rủa, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu chán, lần nữa cự tuyệt, không, ngoại giới đã không có đáng giá ta lưu luyến sự tình. Có đúng không, vậy ngươi vì sao còn muốn đàn tấu Phượng Hoàng Vương Sở Lưu Phượng Ngô Tiên Cầm? Liêu thần ánh mắt rời xuống, dừng lại tại tấm kia bóng ánh cổ cầm bên trên. Phượng Ngô cổ cầm, tiên vương khí, lấy ra chân hoàng một mạch tổ địa trồng loại tiên thiên tổ can, nô đồng tiên thụ thụ tâm luyện chế mà thành. Trước kỷ nguyên hoàng tộc tiên vương, Phượng Hoàng Vương bản mệnh chiến binh. Cùng thập giới đồ, túi chữ vật những thứ này đã từng tiên vương khí, sau bởi vì thảm liệt đại chiến rơi xuống vì chuẩn tiên khí, thậm chí là tiên khí tiên đạo trọng khí khác biệt, cái này Trương Phượng Ngô cổ cầm cũng không gặp quá nhiều trọng thương, vẫn như cũng là không thiếu sót tiên vương khí. Đinh. Dây đàn bị tinh tế ngón tay ngọc ngạnh sinh sinh bẻ gãy một cây, phát ra một tiếng vang dọn, hóa thành nhanh đến cực hạn bạch hồng quất hướng phía dưới cái kia đạo linh hoạt kỳ ảo thần khu. 3000 thần quốc hư ảnh nhảy lên, nhẹ nhàng đem cái kia đạo dây đàn đẩy ra. Không muốn ở trước mặt ta tự tiện nhấc lên huynh trưởng tục danh. Tuyết y nữ tử bỗng dưng đứng người lên, tú mục trừng trừng, nói từng chữ từng câu. Thật có lỗi, Tuyết Hoàng, đối với Phượng Hoàng Vương hy sinh, ta cũng rất xin lỗi. Liêu thần có chút túi đầu, trong lời nói bao hàm vô tận áy náy. Thật xin lỗi, là ta thất thố. Tuyết y nữ tử cười khổ một tiếng, đem trên xà nhà đầu kia lông vũ đỏ thám ấu hoàng đưa tới, động tác êm ái vuốt hắn đầu, nhẹ nói. Tiểu gia hỏa, đi thôi, chúng ta đi vì ngươi phụ thân báo thủ. Sa đoạ huyết hoàng trong mắt hiện một chút bi thương chi ý, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Vẫn tiên lĩnh, hống tộc tổ địa, cũng là một chỗ thành danh cấm khu thần bí. Kim Hống Vương ở đâu? Để hắn ra gặp ta, tổ tế linh có chỉ. Âm dương nhị khí lưu chuyển thần thánh trong thông đạo, lướt ra khỏi lượn lờ nồng đậm chí cường khí hai đại hỗn độn cổ khí, một là 9 tầng óng ánh cốt tháp, một là tương tự 5 ngón tay nguy nga thánh sơn. Hai vị điện hạ, xin mời đi theo ta. Hống tộc một tôn chân tiên như lâm đại địch hiện, cẩn thận từng ly từng tí đem một tháp một núi dẫn vào cấm khu chỗ sâu, gặp mặt vẫn tiên lĩnh chủ nhân. Kia là từng đầu đỉnh thiên cung, chân đạp mặt đất lông vàng so y khô nở dê lô, lông tóc vàng óng ánh, thân thể cao vút trong mây, huyết khí ngút trời, khí tức quả thực là đáng sợ. Tổ tế linh pháp chỉ. Màu vàng so y khô nở dê lô nhìn chằm chằm lơ lửng tại giữa không trung tấm kiêm màu vàng pháp chỉ, lại liếc mắt nhìn thần bí tiểu tháp cùng ngũ hành sơn, dị thường xoắn xuýt. Hán tiên vương đạo quả có tí vết, khả năng so bình thường tiên vương còn muốn yếu, chiến lực tại tiên vương bên trong là yếu gà bên trong yếu gà. Đương nhiên, yếu hơn nữa tiên vương cũng là tiên vương điều không phải. Tổ tế linh cái thằng này dù nói rõ là mời, lại âm tàn cực kỳ, pháp chỉ bên trong giấu giếm thần ý chí, quả thực đáng hận. Còn có, hai kiện sánh vai tiên vương cự đầu hỗn độn cổ khí tại một bên nhìn chằm chằm. Kim Hống Vương không chút nghi ngờ, một khi mình không đáp ứng, tổ tế linh ý chí liền sẽ lập tức phá chỉ mà ra, cùng hai đại hỗn độn cổ khí liên thủ đem mình vây giết. Đến cùng có đáp ứng hay không đâu. Hắn từng dẫn đầu mình tộc đàn lực chiến hắc ám sinh linh, chỉ huy trở về lúc, lại bị tiên vực chư vương đuổi ra khỏi cửa, cự tuyệt hắn trở về tiên vực. Đáp ứng, đều có thể chút cơn giận, cho tiên vực những cái kia cẩu nương dưỡng nhìn xem, La O Tư không phải không người muốn. lại nói, sáng lập một phương cấm khu mặc dù tiêu giao khoái hoạt, có thể nào có báo đoàn sưởi ấm tới dễ chịu, nếu là dị vực lại phá cửu thiên, quản ngươi cấm khu không vùng cấm, hết thể quét. Nhưng trực tiếp đáp ứng lại có chút không cam tâm, La Ho Tư muốn gia nhập liền tự mình gia nhập, các ngươi dựa vào cái gì dùng vũ lực ép buộc ta khuất phục. La Ho Tư không muốn mặt mũi. Ách, muốn hay không trước thận trọng một cái, sau đó lại. Kim Hướng Vương, rất không cần phải khó xử. Trước khi đến, Tổ Tế Linh liền từng đối với ta nói rõ, mời các lộ đạo huynh gia nhập, nhất định muốn căn cứ tự nguyện nguyên tắc, không được có như thế nào ép buộc uy hiếp. Chín tầng tiểu tháp nổ vang. Nói, liền cùng Ngũ Hành Sơn như có như không khóa chặt lại tôn này vương giả. Mẹ ngươi, có bản lĩnh liền đem trong tay đao buông xuống. Kim Hống Vương trong lòng thầm mắng một tiếng, nghiêm trang mở miệng, Tổ Tế Linh mở miệng, bổn vương đồng ý là xong, ta cùng dị vực huyết hải thâm cửu không đội trời chung, thù này tất báo. Tốt, hay là Kim Hống Vương sảng khoái. Ngày sau chúng ta chính là cùng một chỗ kề vai chiến đấu đồng đội. Hai đại hỗn độn cổ khí lặng lẽ tán đi khí tức khóa chặt, mở miệng chúc mừng. Hai vị đạo huynh, bổn vương cảm thấy thần đình lực lượng còn chưa đủ lớn mạnh, ta muốn đem sắt vách đầu kia lão tỷ hưu dẫn tiến cho Tổ Tế Linh. Kim Hống Vương căn cứ không thể ta một người xui xẻo nguyên tắc, mở miệng liền đem một vị khác cấm khu chi chủ, từng ước định hai nhà gần nhau tương vọng cự đầu cho ra bán. Tỷ Hưu Vương, Mê Thất Hải chi chủ. Ngày sau tôn này cấm khu chi chủ từng cướp qua vô trung chi trùng, cũng vì cướp đi vô trung bên trong binh hồn, khiến cho tiên vương khí viên mãn, đem Diệp Khuynh Tiên đánh nổ, sau bị thanh toán. Còn mời Kim Hống Vương yên tâm, Tí Hưu Vương nơi đó đã có người đi. Ngũ Hành Sơn lập tức vui, cái thằng này quả thực là cái diệu nhân. Bán được nhà mình đồng đội đến, liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Dạng này a, nghĩ đến bổn vương ngày sau sẽ không tịch mịch. Kim Hống Vương nghe, một mặt thoải mái chi sắc. Mê Thất Hải sâu chỗ. Tiên Kim đạo nhân cùng thiên hạ thứ hai cùng nhau mà tới. Lao Ti Hưu, sắt vách đầu kia Kim Hống cố ý hướng chúng ta để cử ngươi, như thế nào đây? Muốn hay không gia nhập chúng ta, cùng cử hành hội lớn? Đừng sợ, chúng ta hoàn toàn tự nguyện. Tiên Kim đạo nhân vuốt vuốt râu vàng, mặt mũi hiền lành mở miệng mời. Vào mẹ ngươi lão Kim Hống, dám hô ta. Kia là một đầu hình như hổ báo, đầu đuôi như rồng thuần huyết Lao Ti Hưu, đỉnh đầu một cây thiên lộc sừng, vai sinh một đôi rủ xuống mây chi dực, dị thường hùng tráng. Hả? Khục, bổn vương điều không phải chửi mắng các ngươi, cái này phiếu mua bán ta làm đi. Thì Hưu Vương cũng là dị thường lưu manh, hùng hùng hổ hổ đồng ý. Thiên gia cựu địa. Không biết quý địa chủ nhân có đó không? Bản tọa đến đây bái phỏng, mong rằng làm phiền thông báo. Phong độ nhẹ nhàng thanh y nam tử chắp lấy tay, đứng tại cấm khu cửa. Một vị chỉ có cao ba thước khô phát lão giả, cưới một đầu tuổi già sức yếu gà trống lớn từ cấm khu chỗ sâu đi ra. Nhìn thấy thanh y nam tử sau cung kính kính phủ thân hành lễ. Gặp qua thanh thiên tiên vương, mời vương thượng đi theo ta, nhà ta lão chủ nhân cho mời. Chương 257, bất tử tiên vương. Giới mộ phần chỗ sâu. Một gốc vàng óng ánh cổ thụ già thiên cắm rễ mãng hoang mặt đất, kéo lên một tòa hỗn độn điện đường, tản ra cực đoan nồng đậm bất hủ thần tính. Hoàng kim thụ phía trên có vạn trượng dáng lành ngút trời, mỗi một phiến lá vàng đều phảng phất kéo lên một viên sáng chói sao trời, xa xa nhìn lại. Dường như ngàn vạn sao trời vờn quanh ở giữa. Cái này đã không thể xưng là hoàng kim thụ, mà là chuẩn thế giới thụ. Phàm là muốn thành tựu chân chính thế giới thụ cổ thụ thần thụ, đều sẽ đến đây, theo lửa nở dê lớn tản tạ cổ giới bên trong hấp thu thế giới chi lực, gia tốc tiến hóa. Một đầu thái cổ côn bằng xé rách không gian, hóa thành một tên hoa phục nam tử rơi vào đỉnh cây. Cắm rễ thế giới núi Thái Dương thần hoa, lưu chuyển lên nồng đậm hoàng kim thần hy. Đó là một đường con nguyện chuyển, dung mạo khuynh quốc cô gái tóc vàng. Da thịt tựa như voi răng trắng đoán, tư thái như thần nữ thánh khiết, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Như hoa bên trong tinh linh xinh đẹp nữ tử người khoác một tầng nhàn nhạt sa mỏng, tùy ý nằm tại hoàng kim nhụy hoa trung ương, mềm mại sợi tóc màu vàng óng tùy ý rối tung trên vai, tư thái ngàn vạn. Thạch Hạo tiến lên làm lễ, Thạch Hạo gặp qua các hạ. Đây là một tôn tiên đạo lĩnh vực thần thánh, chân tiên đỉnh phong. Tiểu gia hỏa, ta nhớ được ngươi, ngươi lấy đi ta hạ thiên. Đẹp đến mức kinh tâm động phách cô gái tóc vàng yếu ớt mở ra hai mắt. Đôi mắt sáng như sao trời sáng chói thâm thúy, toàn bộ thế giới đều bởi vậy sáng tỏ, thanh âm rất có tử tính. Ngày xưa các hạ từng tặng ta thiên thư, hôm nay ta là tới tặng các hạ cơ duyên. Cơ duyên? Cô gái tóc vàng biểu lộ nghiền ngẫm, nhiều hứng thú đánh giá hoa phục nam tử. Ta mang đến một nhóm vô thượng cự đầu cộng đồng ý chí, muốn kết nối cửu thiên thập địa, trùng luyện thiên địa, vừa vặn thiếu một gốc chấn áp càn khôn thế giới thụ. Các hạ chấp trưởng cái này gốc từ hoàng kim thần thụ tiến hóa mà đến chuẩn thế giới thụ. Nếu có thể tại thế giới thụ tấn thăng một khắc này, cùng đạo tương dung, chưa từng không thể chạm đến vương cảnh. Thạch Hạo mở miệng, không sợ nàng không đáp ứng. Chạm đến vương cảnh. cô gái tóc vàng con ngươi đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh quang, sau đó thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại, nói, phía sau ngươi đám kia cự đầu dã tâm rất lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Hai chữ số trở lên tiên vương cự đầu tham dự việc này, chắc chắn sẽ công thành. Thạch Hạo cười cười, cũng không trực tiếp trả lời, tiến một bước mở miệng mời, các hạ nếu là có hứng thú, tương lai thần đỉnh tất có các hạ một chỗ cắm rủi. Thêm không gia nhập thần đỉnh không trọng yếu, thiếp thân chính là muốn vì thiên địa ra phần lực. Mỹ nữ tóc vàng xếp bằng ở hoàng kim thần hoa bên trong, khí chất nói không nên lời thánh khiết. Thập địa, 3000 đạo châu. Theo Hoang Châu thẳng tới Vô Lượng Thiên Thông đạo bị triệt để đả thông bắt đầu, cổ quốc hoàng tộc liền phảng phất trong vòng một đêm hiện ra mười mấy tôn tiên đạo thần thánh, Thạch Tử Lăng vợ chồng, Thập Ngũ Gia, Thạch Vân Phong, Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao, Thạch Thủ Sơn. Cổ quốc đối với đây hết thảy cũng không cao ý gì tị húy, trực tiếp hướng toàn bộ thượng giới tuyên bố. Mọi người đều đang suy đoán, cổ quốc phương diện pha y chăng đạt được một gốc hoàn chỉnh thiên tiên thụ, bởi vậy sáng lập ra một nhóm thập địa chân tiên. Lại sau đó, thượng cổ trùng đồng thần nhân, Tuyết Hoàng cổ tổ, Liên Tộc cổ tổ, Thái Âm Ngọc Thỏ nhất tộc tộc trưởng một nhóm lao trí tôn nhau nhau đột phá, đặt chân tiên đạo lĩnh vực. Liên Tộc, ở trong tộc đời thứ nhất thanh tiên từ khu không người chỗ sâu trở về, biết được một ít bí ẩn về sau, liền bắt đầu vô điều kiện phối hợp cổ quốc. Như vậy tính được, 3000 đạo châu chân tiên số lượng đã tới gần 20 tôn, mà lại đều là cổ quốc cùng hắn minh hữu trận doanh. Cổ quốc nhảy lên trở thành thượng giới trí cường thế lực, Thạch tộc cũng là đương thời mạnh nhất đế tộc. Thân là chế tạo tội huyết một mạch phía sau màn thủ phạm, Thanh Đồng Tiên Điện, Kiếm Cốc mấy bất hủ đạo thống lớn cùng phía sau tứ đại tàn tiên, có thể nói hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hàng đêm bừng tỉnh, lo lắng tự thân nên đón huyết tinh thanh toán. Nhưng mà, cổ quốc phương diện không hề có động tĩnh gì, tựa hồ đã sớm đem việc này quên mất. Người người đều biết, cổ quốc nhân hoàng là thu giai nhất, hắn dù khởi hành tiến về trước cửu thiên, nhưng lưu lại một đạo hoàng đạo phân thân trấn áp cổ quốc quốc vận. Nói cách khác, cổ quốc vẫn tại tôn này vô thượng nhân hoàng quản lý phía dưới. Nhân hoàng tại vị, lại không nghĩ tới tiến thủ, khả năng sao? Cho nên, cổ quốc càng là trầm mặc, địch nhân càng là e ngại. Tứ đại tàn tiên nhiều lần sâu chuỗi, cũng thương lượng không ra cái nguyên cớ. Cùng cái khác tam đại tàn tiên khác biệt, cùng là bị tiên vực trục xuất ra tồn tại, tiên điện tàn tiên lại là tiên vực một tôn cổ xưa tiên vương huyết mạch, cũng không phải là không có chút nào dựa vào. Tiên điện tàn tiên từng mấy lần vận dụng tế thiên bí pháp, hướng lên chơi ý cầu nguyện, khẩn cầu nhà mình cổ tổ xuất thủ, mở rộng tiên vực chi môn, đem hắn tiếp về trong tộc. Năm đó mình dù sợ chiến không tiến, nhưng dòng dã một cái kỷ nguyên lưu vong đủ để san bằng hết thệ tội nghiệt, còn trong sạch chi thân. Nhưng hắn năm đó tập sát Côn Bằng cử chỉ, sớm đã chọc giận Côn Bằng tại tiên vực bạn cũ. Tôn kia cổ xưa tiên vương cũng không thể bước lên đắc tội mấy tôn cự đầu phong hiểm, đem một tôn bất hiếu tử tôn mang về tiên vực, thế là hắn dứt khoát cự tuyệt tiên điện tản tiên thỉnh cầu. Mất đi cuối cùng dựa vào tiên điện tản tiên triệt để hết hy vọng, co đầu rút cổ tiên tuyển nhãn không ra. Vâng! Một ngày này, thiên địa run rẩy. Một tôn chân đạp 3000 đạo châu, đỉnh đầu thiên khung màu vàng sinh linh giáng lâm, nó toàn thân vàng óng ánh, gánh vác một đôi che khuất bầu trời rủ xuống mây chi dực, tay cầm thiên hoang chiến kích. Nó cũng hoặc hắn, mang theo bàng bạc vô cùng khí tức giáng lâm phiến thiên địa này. Nhưng mà, lần này lại không người dám tại đứng ra, lần nữa lấy họa loạn thượng giới tên, đem đầu này tuyệt thế bạo ngược bất diệt sinh linh chấn áp. Bởi vì, đây là một tôn chuẩn tiên vương. Ầm ầm. Chí cường màu vàng sinh linh bộ pháp khẽ động, đạp nát trên đường hết thệ tồn tại, nó vung lên thiên hoang chiến kích, một kích đánh nát Hoang Châu Kiếm Cốc tứ đại bất hủ đạo thống, hai kích dẹp thiên tiên điện. Tứ đại tàn tiên ở đâu? Còn không ra nhận lấy cái chết. Bất diệt sinh linh hai mắt như hai vo nở dê sáng chói mặt trời, bắn ra chùm sáng chiếu hướng mặt đất. Là Côn Bằng tử, Côn Bằng tử vì đó mưu báo thù đến rồi. Trốn. Mau trốn. Thách ra trốn. 3000 đạo châu nơi nào đó đột nhiên có mấy đạo ánh sáng đỏ tuôn ra, chia bốn phương tám hướng về phía chân trời cuồng độn mà đi, tiên đạo khí tức hưng thịnh. Từ nơi sâu xa tâm huyết dâng trào tứ đại tàn tiên, dự cảm đến có tuyệt thế đại khủng bố giáng lâm, sớm tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Nhưng khi chuẩn tiên vương Côn Bằng tử giáng lâm lúc, tứ đại tàn tiên lại không nửa phần dũng khí chống cự, trực tiếp quay người tách ra trốn chạy, đại địch thực tế quá mức đáng sợ. Năm đó trận chiến kia, bốn người nguyên thần bị triệt để đánh cho tàn phế, đạo khu cũng chỉ còn lại ngắn ngủi một đoạn, nhập thể tiên vương đạo tắc không giây phút nào tại tra tấn bọn họ, tiêu hao nguyên khí. Bốn người chiến lực tại tiên đạo lĩnh vực, có thể nói là tương đương yếu gà tồn tại. Bất quá qua trong giây lát, tứ đại tàn tiên đã bay tới 3000 đạo châu biên giới, hướng thập địa khu vực khác vọt tới. Muốn chạy? Các ngươi hỏi qua bản tôn sao? Côn Bằng tử cười lạnh một tiếng, nhô ra một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn cách không một chảo. Chân trời tứ đại tản tiên nhao nhao tuân ra huyết vụ, bị Côn Bằng tức chết chết trói buộc trong tay. Kiếm cốc kiếm tiên, cổ Việt chi chủ, pháp chỉ chi chủ, nhận mệnh như vươn cổ liền giết. Duy chỉ có tự cho mình siêu phàm tiên điện tàn tiên, cố nén vẻ kinh hãi, khàn cả giọng gầm thét lên, Côn Bằng tử, ngươi dám. Ta chính là tiên vực cổ xưa cự đầu bất tử tiên vương cháu, ngươi nếu là giết ta, một giới chuẩn tiên vương, tuyệt đối trốn không thoát ta tới tổ phụ thanh toán. Chương 258, muốn lập thần đỉnh. Thanh đồng tiên điện một mạch, danh xưng trong cơ thể chạy xuôi nhân tiên máu. Tiên điện tàn tiên bản thể chính là một đầu bất tử cựu đầu điểu, vô luận là tiên điện lao chí tôn, hay là đế chủng, đế côn, đều là hắn lưu lại huyết duệ, cũng là cựu đầu điểu. Tiên vực có một tôn cổ xưa cự đầu, danh xưng bất tử tiên vương, kia là tiên điện tàn tiên tổ tiên, cũng là tiên điện một mạch huyết mạch đầu nguồn. Bất tử tiên vương, hắn còn dám hạ giới hay sao? Côn Bằng tử mặt lộ vẻ trào phúng, cũng không nói nhảm, điều động trong cơ thể chuẩn tiên vương đạo tắc đem tứ đại tàn tiên chân choáng, gắt gao trói buộc chặt. Thân thức dò vào trong óc, đem năm đó sự tình lấy đại pháp lực hình chiếu đến thiên khung phía trên. Không chỉ là 3000 đạo châu, âm thầm còn có vương giả xuất thủ, liên thủ đem hình tượng đồng bộ hình chiếu đến cựu thiên thập địa mỗi một phiến cổ giới trên không. Vô luận ngươi ra sao sinh linh, thân ở chỗ nào, chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy thiên khung chi đỉnh bộ kia chậm chậm triển khai vĩ đại bức tranh. Giờ khắc này, triệu ước sinh linh ngẩng đầu. Cố sự bắt đầu. Tiên cổ thời kỳ cuối, dị vực lại công cựu thiên cổ giới. Tứ đại chân tiên bị tiên vực phương diện phái đến Nguyên Thủy Đế quan đốc chiến, chỉ tiếp sợ chiến không tiến, trêu đến chư vương chấn nộ, hạ lệnh bóc đi tiên tịch, vinh thế vào không được tiên vực. Ghét ác như cửu Côn Bằng vương, từng đề nghị trảm những thứ này hèn nhát, bị tiên điện tản tiên sau lưng cự đầu, bất tử tiên vương ngăn lại, đành phải như vậy coi như thôi. Tại biên hoang tham chiến Côn Bằng trọng thương mà quay về, tiên vực có Côn Bằng đại địch ngầm thông tứ đại chân tiên, song phương vô là đủ. Tứ đại chân tiên dẫn đầu một đám nhân đạo đỉnh cao nhất vây giết Côn Bằng. Gieo xuống chết tiên chú, dẫn đến Côn Bằng tại bản kỷ nguyên mới bắt đầu ảm đạm tọa hóa, tự thân cũng thành tàn tiên. Côn Bằng di phúc tử bất diệt sinh linh xuất thế, tiên điện lao chí tôn dẫn đầu rất nhiều bất hủ đạo thống liên thủ chấn áp, đem hắn chấn áp tại hạ giới trăm ngàn vạn năm. Biên hoang thất vương mạch chấn thủ biên cương, đời đời kiếp kiếp chống cự hắc ám sinh linh đại quân. Theo biên hoang thất vương liên tiếp đổ xuống, tiên vực có thủ cũ người liền muốn diệt con cháu đời sau, âm thầm truyền tin 3000 đạo châu tứ đại tàn tiên, đặt thành một loại bí ẩn hiệp nghị. Tứ đại tàn tiên động thủ xóa bỏ Hoang Châu thất vương mạch số lớn cao tầng, dưới trướng kiếm cốc, yêu long đạo môn các loại bất hủ đạo thống tiến vào chiếm giữ Hoang Châu thế hệ trấn áp, đổi Hoang Châu vì tội châu. Miệt xương tội huyết, gieo xuống chớ chú, hủy diệt linh mạch, giám sát bảy cổ quốc lớn. Tuần hoàn phát ra mấy chục lần về sau, bị Côn Bằng tử siết trong tay tứ đại tàn tiên lập tức bị phơi bày ra tử hình, tại chỗ sống sờ sờ vô na tờ, lấy an ủi Côn Bằng cùng biên hoang thất vương mạch rất nhiều tiên liệt trên trời có linh thiêng. Cửu thiên thập địa triệu ước sinh linh xem xét, thật lâu im lặng. Con mẹ nó, thật mẹ nó dơ. Sợ chiến không tiến lên đốc chiến quan, ngược lại thành thế thiên hành phạt thẩm phán. Vì thiên địa chúng sinh ném đầu lâu vung nhiệt huyết biên hoang thất vương, Côn Bằng, lại bị ngầm hạ độc thủ, thậm chí giết cả dòng dõi, đời đời kiếp kiếp bị trấn áp. Tứ đại tàn tiên nói cho cùng chỉ là người chấp hành, chân chính thôi động người lại là tiên vực. Tiên vực, cái kia phiến vô thượng tiên thổ bên trong chư vương ở trong tối hạ độc thủ. Hãm hại từ bản thân ngày xưa đồng đội đến, không chút nào nương tay. Hắn thịnh lúc ta kẹp cái đuôi làm người, hắn suy lúc ta trọng quyền xuất kích, đại lao ra châu. Nội đấu người trong nghề, bên ngoài đấu ngoài nghề, nói chính là tiên vực chư vương. Tại người xưa kể lại trong thần thoại, tiên vực thế nhưng là vô thượng chúa cứu thế. Nhưng bây giờ bực này chuyện xưa một khi công bố, ai mẹ nó còn dám cho người bán mạng. Bán xong tốt số bị ngươi làm heo dê giết. Để cho ngươi khi nhục ta dòng dõi. Để cho ngươi đen trắng điên đảo. Để cho ngươi. Giờ này khắc này, cửu thiên thập địa sinh linh đối với tiên vực trước nay chưa từng có được chán ghét. Nhưng chán ghét về sau, chúng sinh cũng có chút không mê võng, dị vực đại địch ở bên, không có tiên vực chống cự, chúng ta lại có thể dựa vào ai. Đám kia vừa mới khôi phục cửu thiên tiên vương, lập tức tiến vào mọi người tầm mắt. Cái kia thế nhưng là vừa mới lãnh đạo cửu thiên thành công phản kích một lần hắc ám náo động, chém giết 4 tôn bất hủ chi vương cổ xưa cự đầu, pháp lực đủ mạnh, lại ý chí chúng sinh. Trước kia chúng ta không được chọn, hiện tại đỉnh tốt dự bị tuyển hạng đang ở trước mắt. Trong lúc nhất thời, cửu thiên thập địa tổng cộng 19 phiến cổ giới đồng thời phái ra sứ giả, tiến về trước Nguyên Thủy Đế quan gặp mặt chư vương. Thỉnh cầu chư vương chiếu cố chúng sinh, ra mặt chỉnh hợp cửu thiên thập địa tất cả lực lượng, lập thần đỉnh, lãnh đạo vạn tộc chống lại dị vực, tái chiến hắc ám sinh linh. Chư vương chín từ chín lui, đều không được, bất đắc dĩ thụ tới. Cuối cùng, từ nhân hoàng Thạch Hạo ra mặt, cùng các giới lai sứ đạt thành hiệp nghị. Ước định chung xây một cái đại nhất thống thế lực đại khái ý hạng. đem cuối cùng một nhóm cổ giới lai sứ đưa tiễn, đã là vội vàng 3 tháng. Liêu Thần, Thần Bí Tiểu Tháp, Ngũ Hành Sơn, Huyền Vũ Vương, Thanh Thiên Tiên Vương, Xích Dương Vương, Thiên Hạ Đệ Nhị, Tiên Kim Đạo Nhân, Côn Bằng Tử, Nuôi Gà, Kim Hướng Vương, Tí Hưu Vương, Ngân Phượng Vương, Thác Bạc Vương, Mửa Y Bô Nở Tồn Tiên Vương cự đầu tề tụ một đường. Kim Hống Vương là Vẫn Tiên Lĩnh chi chủ, Tí Hưu Vương là Mê Thất Hải chi chủ, Thác Bạt Vương là Tiên Gia Cựu Địa chi chủ, Ngân Phượng Vương một người tự thành cấm khu, Phượng Hoàng Vương bảo muội. Chư Vương bái phòng trải rộng Cửu Thiên Thập Địa tất cả đại cấm khu, hoặc mềm hoặc cứng rắn, dùng hết thủ đoạn, cuối cùng chỉ có 4 tôn cấm khu chi chủ đáp ứng xuất quan, cái khác vẫn như cũ lựa chọn quan sát. Nuôi Gà có thể đến đơn thuần cùng Liêu Thần người quan hệ cá nhân, cùng Cổ Táng khu không quan hệ. Mửa Y Bô Nở Tôn Tiên Vương nhiều thì nhiều vậy, nhưng so với tích lũy vô số cái kỷ nguyên tiên vực, nhưng như cũ giật gấu va vai, xa xa không kịp. Thạch Hạo âm thầm cao hứng, Xích Dương Vương nhịn không được cho hắn dội nước lạnh. Thạch Hạo hỏi, vậy bọn ta như thế nào đối kháng tiên vực? Chúng ta vì sao muốn đối kháng tiên vực? Thanh Thiên Tiên Vương hỏi ngược một câu, mở miệng giải thích. Tiểu Gia Hỏa, suy nghĩ của ngươi đi vào một cái chỗ nhầm lẫn. Tiên vực là một cái khổng lồ tập hợp thể, bên trong ở lại đến từ vô số kỷ nguyên cổ xưa cự đầu. Cơ hồ mỗi một cái cự đầu đều là ích lợi của mình tố cầu. Chỉ có đối mặt ngoại giới áp lực thật lớn lúc, tiên vực cái này bá đạo mới có thể miễn cưỡng động, ý kiến thống nhất, triển khai hành động ứng đối nguy cơ. Ngày thường mệnh lệnh, phần lớn là nhiều mặt đánh cờ thành quả. Chúng ta các vị đang ngồi, tiên vực cơ hồ đều có bạn cũ, quan hệ xa gần thôi. Chúng ta đối kháng cũng không phải tiên vực chính thể, mà là bộ phận cùng bọn ta có oán tiên vương cùng với thế lực minh hữu, thanh lý bọn họ mới là mục tiêu cuối cùng. Chỉ bất quá cũng không phải là hiện tại, việc cấp bách là lập thần đỉnh, chỉnh hợp tự thân lực lượng. Trình độ nào đó, nhất là đang đối kháng với dị vực hắc ám sinh linh vấn đề bên trên, tiên vực còn đem là minh hữu của chúng ta. Thạch Hạo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tiên vực là một cái khổng lồ tập hợp thể, không thể đem hắn đơn giản cho rằng một cái thế lực, hay là cái nào đó cường đại tồn tại. Bất quá theo trung quy phương hướng đến nói, tiên vực đối với Cửu Thiên Thập Địa thái độ vẫn luôn là mặc kệ, không phải có diệt vong nguy hiểm. Căn bản sẽ không xuất thủ tương trợ. Tiên vực chư vương cần, là một khối khăn lau, dùng chi tắt vui, không cần thì vứt bỏ. Giúp tiên vực đàng hoàng hấp dẫn dị vực một bộ phận quân lực, chính là Cửu Thiên Thập Địa tồn tại giá trị lớn nhất, không có cái khác. Triệt để từ Cửu Thiên cổ giới bên trong thoát ly khỏi đi tiên vực, là quan sát chúng sinh. Tốt, thời gian đến, chúng ta động thủ đi. Đại điện chỗ sâu nhất, đống dưng truyền đến một tiếng nhàn nhạt thì thầm. Chương 361, gợi cảm công chúa, online tỏ tình. Cơ Gia Cơ Hạ Nguyệt, Cơ Tử Nguyệt, Cơ Bích Nguyệt, ba lượt mặt trăng nhỏ đến. Cơ Tử Nguyệt, vị này áo tím đồng bền Cơ Gia thần nữ thoải mái hướng Diệp Phàm phất phất tay, ân, trước đây không lâu đạt thành giao dịch nàng rất hài lòng. Lấy một viên phổ phổ thông thông thanh đồng chiếc nhẫn, liền có thể đổi đi một khối thượng phẩm thần nguyên. Diệp Phàm mỉm cười đối mặt. Ngây thơ thiếu nữ nha, ngươi căn bản không biết mình đánh trượt gì đó. Rất nhanh Khương Gia thần thể Khương Giật phi đến, cũng hướng nhân tộc thánh thể gật đầu ra hiệu. Nhìn không ra Diệp huynh còn rất thụ hoang nên. Một tôn áo trắng tung bay tuyệt đại mỹ nhân đạp không mà đến, nhàn nhạt hoa vũ bao phủ, cả người xem ra mông lung mà mỹ lệ, khiến người không khỏi tâm thần chập chờn. Bạch Y tiên tử, có thể xưng phong thái vô song, tuyệt đại giai lệ. Nguyên lai là Giao Trì tiên tử đến, thay ta hướng Dương Di tiền bối vấn an. Diệp Phàm nhẹ nhàng khẽ ngửi, đống nhiên có một cỗ nhàn nhạt hương thơm xông vào mũi. Giao Trì thánh nữ oán trách liếc một cái nhân tộc thánh thể, chợt một câu hai ý nghĩa nói: ta cũng thay mặt Tây Vương Mẫu đại nhân hướng Diệp huynh vấn an. Hai người đơn giản bắt chuyện vài câu, chợt tách ra. Đông Hoang yêu tộc bên trong cường nhân Thanh Giao Vương, Khổng Tước Vương cùng nhau xuất hiện, hộ tống yêu đế hậu nhân Nhan Như Ngọc chạy đến, cùng Diệp Phàm vị này người hộ đạo tụ hợp. Nhan Khê điện hạ, của ngài sự tình chúng ta đều nghe nói. Bề ngoài bất quá 16-17 tuổi mỹ thiếu niên bộ dáng Khổng Tước Vương, muốn nói lại thôi. Nhan Khê tuy là đã từng tiên đài tầng 2 đỉnh phong đại năng, nhưng dù sao sớm đã vẫn lạc, chuyển thế trùng tu, hết thệ từ đầu tới qua. Cho nên, Khổng Tước Vương chỉ đối nó bảo trì mặt ngoài tôn trọng. Ngài chư này, vẫn là hắn lần thứ nhất sử dụng. Hiển nhiên là biết được Nhan Khê điện hạ hành động vĩ đại, vì Đông Hoang yêu tộc tương lai, dứt khoát từ bỏ yêu đế thánh tâm cùng thanh đế binh sự tình. Việc này không cần nâng lên, còn xin các ngươi tôn trọng quyết định của ta. Còn có, đại đế 19 thế tôn, yêu tộc Nhan Khê đã chết rồi, hiện tại còn lại chỉ có nhân tộc thánh thể Diệp Phàm. Diệp Phàm chắp lấy tay, cố gắng làm ra phong khinh vân đạm thái độ. Đúng, Nhan Khê điện hạ. Khổng Tước Vương cùng Thanh Giao Vương lại sâu thụ cảm động, cùng nhau bái xuống. Nhan Khê điện hạ, đây là chúng ta một lần cuối cùng gọi ngươi điện hạ. Hai tôn Đông Hoàng yêu vương hiển nhiên hiểu lầm gì đó. Nhan Khê Điện Hạ vì để cho đám đại yêu hết hy vọng, vì để cho Như Ngọc Công Chúa an tâm tiếp nhận đại đế truyền thừa, hy sinh vì nghĩa, chủ động cùng đi qua làm cắt chém. Một cái dị thường khổ tình kịch bản, nhao nhao xuất hiện tại nhị vương trong đầu. Các ngươi nhìn, đem yêu đế thánh tâm cùng thanh đế binh rời tay, đổi bị động làm chủ động, không chỉ có trắng kiếm một cái nàng dâu, còn thuận thế đem Nhan Khê cái này áo lót cho thoát. Đắc ý. Nhan Khê Điện. Diệp Phàm, lần này tranh đoạt muốn trọng điểm chú ý một người. Thanh Giao Vương thấp giọng hướng Diệp Phàm giới thiệu một cái đối thủ mạnh mẽ. Nạp mở giữ thôn thiên ma bình thứ 7 đại khấu đồ thiên, liên thủ thứ 8 đại khấu Lý Hằng đến, ý muốn tranh đoạt còn lại nửa cái cực đạo vũ khí, khiến cho thôn thiên ma bình hoàn chỉnh. Cùng là Bắc vực 13 chùm cấp thành viên, Thanh Giao Vương không liền cùng hai người giao thủ. Bất quá Diệp Phàm nếu là muốn ra tay tranh đoạt, hắn cùng Khổng Tức Vương nhất định hết sức giúp đỡ. Dù sao, vì Đông Hoang yêu tộc tương lai, Diệp Phàm vừa mới mất đi yêu đế thánh binh, nhị vương liền mang bồi thường tâm tư, có ý vì đó tranh đoạt thôn thiên ma nắp. Hai vị hảo ý Diệp Phàm tâm lĩnh, bất quá không cần như thế. Có cường nhân lợi dụng ngoan nhân đạo tràng làm cục, bày ra kinh thiên sát trận, thời khắc tất yếu, hai vị nhưng lập tức khôi phục đại đế thánh binh, hộ tống Như Ngọc rời đi. Diệp Phàm quyết định cho hai tôn Đông Hoang đại yêu lộ ra một chút tin tức. Trong tương lai tương đối dài trong một khoa nở dê thời gian, Đông Hoang yêu tộc đều là hắn cường lực minh hữu, không dung có bất kỳ sơ suất. Khôi phục đại đế thánh binh. Khổng Tước Vương cùng Thanh Giao Vương liếc nhau, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Diệp Phàm, Diệp Phàm, Diệp Phàm. Diệp Phàm cùng nhị vương nói xong chính sự, một tên ống tay áo đồng bề áo trắng giai nhân nhảy đi qua, đôi mắt sáng răng trắng tinh, không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Làm sao? Thay cái danh tự liền không biết ta rồi. Diệp Phàm buồn cười lấy nhìn xem hồn nhiên thái độ mười phần yêu đế hậu nhân. Nào có, mặc kệ là Nhan Khê, hay là Diệp Phàm, ngươi đều là ta tuyển định người kia, người ta đời này cùng định ngươi. Nhan Như Ngọc có thể xưng dung nhan tuyệt sắc, hoa lan trong cốc vắng, băng cơ ngọc cốt, cười hì hì rỗi ra như ngọc đu đề, một thanh tiến lên nả mở trả tờ Diệp Phàm thô ráp bàn tay lớn. Gợi cảm công chúa, online tỏ tình. Diệp Phàm ý đồ tránh thoát con kia lạnh buốt bàn tay như ngọc trắng, làm thế nào vung đều thoát không nổi. Bất đắc dĩ thở dài, hắn thật rất đẹp đờ trai, thật phiền nào a. Mấy vị có ý lưu tâm nơi đây Đông Hoang thần nữ, đối với cái này phản ứng không đồng nhất, có giận dữ, có ghen tuông, có ngũ vị tạp trần, có nhiều hứng thú. Xem ra, ngươi xem như sơ bộ luyện hóa đại đế thánh tâm rồi. Ta có thể cảm giác được huyết mạch của ngươi nồng độ, xa xa siêu việt đỉnh phong thời kỳ ta, độ ý xa tờ 10 đời trong vòng đại đế huyết duệ. Diệp Phàm luốt luốt trong tay chân nhắn, từ tốn nói. Nhan Khê là yêu đế 19 thế tôn. Nhan Như Ngọc là yêu đế 53 thế nữ, trước mắt Nhan Như Ngọc vị này yêu tộc công chúa thanh đế độ đậm của huyết thống, sớm đã siêu việt Nhan Khê. Thần lực tu vi, chính là hóa long đệ nhất biến. Hóa long bí cảnh, đây tuyệt đối là Đông Hoang thiên kiêu nấc thang thứ nhất thực lực. Mục tiêu của ta thế nhưng là sánh vai đại đế đời thứ nhất đế tử. Nhan Như Ngọc nhíu mũi ngọc tinh xảo, chợt vỗ trán, đưa ra một kiện không gian pháp khí, à, đúng, cái này cho ngươi. Đây là tử kim thần thiết. Diệp Phàm mở ra túi không gian xem xét, một khối rủ xuống từng tia tiên huy tử kim tiên liệu. Tử kim thần thiết, cũng không phải thần liệu, chính là tiếng tăm lừng lây tiên liệu. Tử kim hàng ma sử, A-di-đà Phật đại đế tạo thành cực đạo đế binh, hán vật liệu tức là tử kim thần thiết, từ Phật tổ rót vào vô tận công đức lực lượng, nhiều lần rèn luyện mà thành. Trước mắt, tử kim hàng ma sử từ tọa trấn Tu Di Sơn đấu chiến thánh Phật chấp trưởng. Ừm, trước sớm thanh đế binh bị ngươi chấp trưởng thời khắc. Ta vốn định lấy khối này hao hết thiên tân vạn khổ sưu tập đến tử kim thần thiết, chế tạo một kiện cực đạo phôi thô. Bây giờ thanh đế binh từ ta chấp trưởng, khối này tiên liệu liền tặng ngươi đi, ngươi điều không phải tại sưu tập tiên liệu chuẩn bị lần nữa thăng cấp bản mệnh đạo binh sao? Không cho phép chối từ. Nhan Như Ngọc một tay lấy chi nhét vào trong ngực hắn. Đa tạ. Diệp Phàm cũng không chối từ, trực tiếp nhận lấy. Tăng thêm tại ngoan nhân đạo tràng ở bên trong lấy đửa cờ long văn hắc kim, hắn đã sưu tập 4 loại tiên kim. Còn kém 5 loại liền có thể công đức viên mãn, tốc độ không có chút nào chậm. Vạn vật mâu khí đỉnh bên trong, tiểu mập mạp chính chảy nước bọt, lâm vào mì mì trong mộng đẹp. Đột nhiên, một khối từ trên trời giáng xuống tử kim thần liệu vừa vặn nện ở đỉnh đầu. Ai nha, là cái nào bại hoại nện ta? Tiểu mập mạp che lấy cái đầu nhỏ con tỉnh lại, tức giận đến mắng to. A, là tiên liệu. Tốt, khẳng định lại là Diệp Phàm cái kia bại hoại. Hai ngày trước mới vừa tới một khối long văn hắc kim. Hiện tại lại tới một khối tử kim thần thiết. Thật làm rèn đúc cực đạo vũ khí tiên kim, là ven đường rau cải trắng hay sao? Nhặt lên tử kim thần thiết tiểu mập mạp, đầu tiên là chỉ thiên giận mắng một trận, sau đó không còn cách nào khác thi triển vô thượng đại pháp lực, đem dung nhập trong đỉnh. Chương 362, đại đế trận văn. Làm treo cao trên 9 tầng trời cái kia vòng mặt trời từng bước trèo đến đỉnh đầu thời khắc, toàn bộ Vân Đoạn Sơn mạch bầu không khí cũng dần dần táo động, thời cơ đến. Ầm ầm. Nguyên bản không có vật gì bình đài phụ cận, không gian kịch liệt chấn động, một chỗ tràn ngập man hoang khí cổ xưa tiểu thế giới hình chiếu đến bầu trời, có mảng lớn núi sông hình bóng. Ngoan nhân đạo tràng, hiện. Chư vị, chúng ta bắt đầu đi. Khương gia thần vương thể áo trắng tung bay, nho nhã tuấn tú, có khác một cỗ khí thế xuất trần. Lời nói, Đông Hoang thần thể cơ hạ nguyệt, thiên yêu thể yêu nguyệt không, tiên thiên đạo thai tử phụ thánh nữ, hoang cổ thánh thể diệp phàm, đại diện thánh thể hạng nhất phi, trọn vẹn mười mấy loại kỳ dị thể chất liên tiếp đạp không mà lên. Đồng loạt ra tay. Sau một khắc, mười mấy tên Đông Hoang thiên kiêu nhao nhao bước ra vài giọt tinh huyết, hòa hợp một đoàn màu sắc sặc sỡ thân huyết, liên thủ đánh vào ngoan nhân đạo tràng. Cùng giao quang thánh nữ Diêu Hy đứng sóng vai giao quang thánh tử, như đầy khắp núi đồi rất nhiều tu sĩ, sắc mặt như thường trông về phía xa lấy hùng vĩ một màn. Nhưng khi đoàn kia màu sắc sặc sỡ thần huyết xuất hiện lúc, chỗ sâu trong con ngươi hay là cấp tốc xẹt qua một vòng nồng đậm vẻ tham lam, nhỏ không thể thấy. Người bên cạnh không biết nội tình, có thể một mực tại phân tâm lưu ý giao quang thánh tử Diệp Phàm lại cười, để ngươi giả, ngươi cái thằng này ngược lại là giả bộ rất giống a. Giữa không trung, năm màu thần huyết trực tiếp đánh vào mảng lớn núi sông hư ảnh ở trong. Ầm ầm. Một cái gần như trong suốt không gian thần môn mở ra, vạn cổ mãng hoang khí tốc thẳng vào mặt. Chiếm cứ vị trí tốt nhất mười mấy tên Đông Hoang thiên kiêu, trước tiên trốn vào thần môn. Ngoan nhân đạo tràng đã mở, đi nhanh. Bất tử dược, thượng cổ đế kinh, cực đạo đế binh, ta đến, đến rồi. Lên lên lên. Muộn nhưng là không còn cơ hội. Đây khắp núi đổi tu sĩ đồng loạt lên không, như quá cảnh châu chấu trùng trùng điệp điệp phóng tới không gian thông đạo, tràng diện úy vi trắng quan. Đoạn Đức lúc rời đi, Diệp Phàm mời tiểu mập mạp tôn này trời sinh thánh nhân xuất thủ, giúp hắn lại phá lục trọng thần cấm, tầng 36 thần cấm đã bị giải phong một nửa, bị phong ấn độ kiếp bảo buồn đủ để phát huy ra nửa cái cực đạo vũ khí uy năng. Hắn hoan thiên hỉ địa rời đi. Lẩm bẩm trước đây một mực không cách nào mở ra cổ thánh lăng tẩm, rốt cục có thể động thủ. Chim hót hoa nở trong tiểu thế giới. Vương ông, Diệp Phàm tiểu tử, đã chúng ta đã cầm tới đồ vật, còn tiến đến lẫn vào làm gì? Ngươi điều không phải nói có người muốn làm cục, dùng cái này chôn giết các đại thể chất. Hắc Hoàng Tặc Mi thử nhãn loạn nghiêng mắt nhìn một trận, bên người là gào thét mà qua thần hồng. Ngoan nhân đạo tràng cũng đủ lớn, các tu sĩ các tìm một chỗ phương hướng, một đường vơ vét đi qua, tránh sơ kỳ liền cùng cường địch giao thủ, không tốn thời gian. Xem kìa, thuận tiện nghiệm chứng trong lòng một ít phỏng đoán, chúng ta đi. Diệp Phàm cười cười, ra dáng tuyển cái phương hướng. Bị giới khảo cổ tổ ba người hung hăng tứ ngược một bên ngoan nhân đạo tràng, liền nửa cây linh thảo cũng chưa từng còn lại, như thế nào lại có ngoại y muốn phát hiện. Vô hụt các lộ tu sĩ đều thầm nghị không ổn, ra tốc hướng đạo tràng chỗ sâu nhất tiến đến. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó ngoan nhân một mạch cường giả, cũng là một mặt một bước. La Ho Tư là muốn làm cục, có thể ngoan nhân một mạch di vật cũng phải nghĩ, là cái nào hỗn trướng sớm trượt vào nơi đây, tiệt hồ ta chính tông đại đế người thừa kế. Đại đế tàng binh đất, một tòa trí cao tế đàn im ắng sướng sướng. Theo từng cái phương hướng chạy tới Đông Hoang tu sĩ tụ tập tại 99 bậc thang phía dưới, nhìn qua đỉnh chóp không có vật gì tế đàn, lập tức nổ. Ngoan nhân đạo tràng khẳng định bị người vào xem qua, linh dược thần binh, công pháp thần thuật, đại đế di vật, cái gì cũng không có còn lại. Thôn thiên ma nắp cái này nửa cái cực đạo vũ khí cũng bị người sớm lấy đi. Điều không phải nói nhất định phải lấy các loại kỳ dị thể chất liên thủ, lấy tinh huyết huyết tế, mới có thể mở ra ngoan nhân đạo tràng sao. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, loạn sĩ bắt nháo. Càng có âm mưu luận người không có hảo ý đưa ra suy đoán, là Đông Hoang các lấy làm kỳ dị thể chất liên thủ dò xét qua nơi đây, lại cố ý giả vờ như gì đó cũng không từng phát sinh qua. Hừ, ta cơ gian nếu là đi vào, lấy đi thôn thiên ma nắp, cái kia cầm chính là cầm, sao lại cần làm cục ngụy trang, các ngươi xứng sao? Cơ Hạo Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ba khí chấn áp toàn trường. Sau một khắc, mặt trời chói chang trên không phía dưới, đột có trùng điệp màn đêm buông xuống, mênh mông biển xanh cuốn tới, một vòng trong sáng minh nguyệt từ từ bay lên, rơi vô tận ngân huy. Thượng cổ luân hải dị tượng, hải thượng thăng minh nguyệt. Hạng gia áo túi cơm, cho ta cút ra đây. Nhân tộc thánh thể Diệp Phàm đồng dạng mặt ngậm vẻ giận, tay không một chảo, sắp giấu kín ở trong đám người một tên tứ cực cảnh tu sĩ trói buộc đến, không có chút nào sức chống cự. Khương gia thần vương thể, tiên thiên đạo thai, thiên yêu thể các loại kỳ dị thể chất, đều bị chọc giận, tại chỗ đem vị này tán tu ban chết. Tốt, chúng ta cùng tiến lên đi xem một chút, tế đàn khả năng có khác bí ẩn. Một tên Bắc vực đại giáo thái thượng trưởng lão hợp thời lên tiếng, hắn đối với bực này không biết sống chết hạng người không có chút nào lòng thương hại, chết đáng đời. Đúng, đế binh nói không chừng bị phong ấn ở tế đàn dưới đáy. Bắc vực đại khấu Đồ Thiên dẫn đầu phụ họa tương ứng, trước mắt Tề Tiểu Thôn Thiên Ma Bình cơ hội đang ở trước mắt, hắn như thế nào lại dễ dàng buông tha. Các đại siêu cấp thế lực nghe vậy hai mắt tỏa sáng, đúng a, chưa từng không có khả năng này. Đen nghịt đám người lập tức thuận 99 tầng bậc thang ùa lên. Vâng! Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Vô số lại thấy ánh mặt trời văn lạc cấn sông lên trời, huyền ảo mà vô cùng phức tạp, phun ra nuốt vào một đạo lại một đạo ô quang, cùng giữa không trung tụ tập thành một cái cực lớn màu đen bảo bình. Đây là một góc không trọn vẹn đại đế trận văn. Nếu là chân chính đại đế trận văn khôi phục, chính là chuẩn đế cự phách cũng có thể nháy mắt rào sát. Cực đạo thế gia thánh địa vì sao có thể xưng bá đông hoang, truyền thừa mười mấy vạn năm mà không bại. Cực đạo tổ đình đều có khắc đại đế thủy tổ lưu lại đại đế trận văn, nếu là lại phối hợp cực điểm khôi phục cực đạo đế binh, hoàn toàn tương đương với một tòa còn sống cổ chi đại đế. Đương nhiên, nếu là chân chính hoàng đạo cự đầu đến đây, tiến đánh một cái không thể di động mai rùa đen, đánh đổi khá nhiều phía sau, hoàn toàn có thể đem chi công phá. Nhưng chuẩn đế cảnh trở xuống cổ đại cự đầu, tuyệt đối không cách nào dung chuyển cực đạo tổ đình. Cho dù là một góc không trọn vẹn đại đế trận văn, rào sát những thứ này tu vi cao nhất bất quá tiên đài tầng 2 tu sĩ, cũng có thể xưng bẻ gãy nghiền nát. Cho nên, đại đế tàn trận vừa mới phát động, trong khoảnh khắc nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ông trời ơi, là một góc không trọn vẹn đại đế trận văn. Cái kia cực lớn bảo bình tương tự thôn thiên ma bình, đây tuyệt đối là ngoan nhân đại đế sáng tạo trận văn, là ai ở sau lưng điều khiển đế trận. Đánh! Liên thủ đánh đi ra! Chỉ có vượt qua mới có một con đường sống. Trên trận các tu sĩ đang kinh ngạc thốt lên, tại kêu rên. Vạn kiếp giáo phó giáo chủ tính cả bản mệnh đạo binh, cùng nhau hóa thành đầy trời mưa ma u. Khương gia thái thượng trưởng lão vận dụng Khương gia cực đạo đế binh, Thái Dương thần lô hàng ái, vẹn vẹn trèo trống không đến mấy tức thời gian, tức ầm ầm vỡ vụn. Thiên yêu thể yêu nguyệt không người hộ đạo hiện ra đại yêu bản thể, thú giống rung trời, hung diễm cuồn cuộn, vừa triển khai công kích, tức bị một đạo nhanh đến cực hạn ô quang điểm chết. Vô số tiên đài cảnh đại tu sĩ đột tử tại chỗ, thậm chí vô thượng giáo chủ vẫn lạc. Đạo cung cảnh, tứ cực, hóa long cảnh tu sĩ càng là nhiều vô số kể. Chương 363, thiên yêu đấm máu. Đại đế trận văn lại có như thế kinh khủng uy năng, Hắc Hoàng, vô thủy đại đế sáng tạo trận văn ngươi biết không? Lần đầu kiến thức đại đế sát trận Diệp Phàm, hai mắt tỏa ánh sáng. Một người một chó liên thủ tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh cái này cực đạo phôi thô, chống cự từ bốn phương tám hướng tập kích khủng bố ô quang, tạm thời coi như an toàn. Tiểu mập mạp thường xuyên ngủ say, cũng sẽ không thời khắc đáp lại Diệp Phàm kêu gọi. Như thế nào đi nữa cũng là một tôn trời sinh thánh nhân, người ta cũng là muốn mặt mũi. Bất quá làm vạn vật mẫu khí đỉnh lâm thời đỉnh linh, vạn vật mẫu khí đỉnh lớn mạnh tại nó mà nói cũng có chỗ tốt, cho nên nó mới có thể như vậy tích cực hỗ trợ thăng cấp cực đạo phôi thô. Khu khu, năm đó ham chơi, vô thủy sắt trận bản hoàng chỉ nắm giữ không trọn vẹn một góc. Hắc Hoàng một mặt phun ra ô quang, rót vào hướng trên đỉnh đầu huyền hoàng đỉnh, một mặt lúng túng đáp lại Diệp Phàm, nó là sẽ không thừa nhận nhưng thật ra là bởi vì chính mình đần, không nhớ được. Vô thủy đại đế dạy thế nào đều không dạy nổi, hắn có thể làm sao, hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Không trọn vẹn một góc cũng tốt, nếu có thể trước đó bày ra mai phục, chính là tiên đài cảnh đại tu sĩ bước vào trong đó, cũng phải đột tử tại chỗ. Diệp Phàm biểu thị hắn không chọn, nói, đổi không. Nói cái ra đi. Lan, bản hoàng liền điểm ấy giữ nhà bản sự, khi thiên trận văn cho ngươi, nếu là vô thủy sát trận cho ngươi thêm, vậy ta còn làm sao hốn. Hắc Hoàng vô tình cự tuyệt, nó được đề phòng cái này lòng dạ hiểm độc tả cờ một tay. Xuy, không thú vị. Diệp Phàm niết miệng, dư quang vừa vặn liếc về Khương gia trận doanh. Khương gia một tôn tóc trắng xóa thái thượng trưởng lão, tay cầm hàng vũ lô hàng nhái chống cự đại đế sát trận. Bất quá mấy tức thời gian, liền tuyên cáo vỡ vụn. Liền tôn kia tiên đài tầng 2 Khương gia đại năng, bàn tay cũng bị cắt đứt, nếu không phải lui được nhanh, đã sớm một mệnh ô hô, Khương gia cường giả khí thế lập tức vì đó vừa rơi xuống. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, lấy ra một cái ánh lửa quần cuộn óng ánh thần lô ném đi. Thần bí đồng lô vẹn vẹn một tấc lớn nhỏ, toàn thân óng ánh đỏ thẫm, liền thành một khối. Vách lò cạnh ngoài đồ án cổ xưa mà mơ hồ, bị tuế nguyệt ma diệt hơn phân nửa. Ẩn ẩn có thể thấy được vài đầu màu vàng thần điểu vây quanh một vòng mặt trời, xa xa bay tới Khương Giật Phi phụ cận. Là Ly Hỏa Thần Lô, đa tạ Diệp huynh. Áo trắng như tuyết Khương gia thần thể lập tức mừng rỡ, vội vàng hướng Diệp Phàm chắp tay. Ly Hỏa Thần Lô, làm hàng vũ đại đế thời gian trước sử dụng đạo binh, nhiễm một tia cổ chi đại đế khí tức, trong đó có khắc bộ phận đại đế đạo tác, vĩnh hằng bất diệt. Khương gia cực đạo đế binh nguyên hình, chính là Ly Hỏa Thần Lô. Nghe đồn 4000 năm trước, Thái Hư Thần Vương nội nhập Tử Sơn, liền có tìm về Khương gia cái này mất đi truyền thừa thánh vật nguyên nhân ở trong đó. dù sao nguyên bản Nam Mở giữ Ly Hỏa Thần Lô Ly Hỏa Giáo, ngay tại Tử Sơn phụ cận. Diệp Phàm trong tay thánh binh rất nhiều, Ly Hỏa Thần Lô hơn phân nửa thời gian đều đang ăn cho, không bằng dứt khoát thuận nước đẩy thuyền làm ân tình, đưa nó trả lại cho Khương gia. Thay ta hướng Thái Hư tiền bối vấn an. Diệp Phàm ép âm thành tuyến, truyền vào Khương Dật Phi trong tai. Chư vị, đồng loạt ra tay. Tìm về Khương gia mất đi 4-5 ngàn truyền thừa thánh vật Khương gia cường giả, sĩ khí như cầu vồng. Từng tôn tóc trắng xóa thái thượng trưởng lão đem quần cuộn pháp lực rót vào Ly Hỏa Thần Lô bên trong, gầm thét đánh ra kinh thiên nhất kích, cổ chi đại đế đạo tắc bị dẫn xuất, bảo vệ đám người. Tràn ngập nguy hiểm Khương gia trận doanh, lập tức vững như Thái Sơn. Ngay tại số lớn trưởng lão giáo chủ đẫm máu, nước mắt vẩy chư thiên thời khắc, bao phủ toàn bộ không vực đại đế trận văn lại biến, diễn hóa ra từng cái lồng giam không gian chụp vào phía dưới. Đông Hoang thần thể, Khương gia thần thể, Thiên Yêu thể, Tiên Thiên đạo thai, âm thầm địch thủ mục tiêu là các loại kỳ dị thể chất, rút ra hắn tinh huyết, tước đoạt hắn bản nguyên. Lúc này liền có ít tôn kỳ dị thể chất vô ý trúng chiêu, hóa thành đầy trời mưa ma u nổ tung, bản nguyên tụ tập hướng đại trận bên trong ương, dung hợp làm một đoàn không ngừng nhúc nhích màu vàng thần dịch. Đây là muốn đem Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu một mẹ hốt gọn tiết tấu. Thiếu chủ. Không, thánh tử đại nhân. A a a, chả ta thiếu động chủ mệnh đến. Đại giáo cổ phái các trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài, trơ mắt nhìn nhà mình vất vả bồi dưỡng hơn 10 năm đương đại truyền nhân gặp nạn, bị đoạt bản nguyên. Càng có bi quan người, tại chỗ tự vật chết. Đời này truyền nhân chết rồi, bọn họ còn sống còn có cái gì giá trị? Dù cho hôm nay có thể may mắn xông ra sát trận, còn sống trở về tổ đỉnh, cũng phải bị tức thì nóng giận vô thượng giáo chủ bắn chết, còn không bằng chiến tử tại đại đế đạo tràng. Như Cơ Hạo Nguyệt bực này Diệp Phàm quen biết người, dù chưa gặp nạn, có thể cũng là trong lòng run sợ. Âm thầm điều khiển ngoan nhân sát trận người muốn làm gì? Vì sao chuyên đối với các lấy làm kỳ dị thể chất xuất thủ? Không, tuyệt không có khả năng ngồi chờ chết. Cơ gia thần vương thể lấy ra một mặt cổ pháp bảo kính ném hướng giữa không trung. Đây là cơ gia truyền thừa mười mấy vạn năm cực đạo đế binh, hư không kính hàng nhái, lại không phải những chỉ có thể đó sử dụng mấy lần thấp kém hàng, mà là cơ gia một tôn cổ đại thánh hiền tốn hao vô số tuế nguyệt, dốc hết tâm huyết chế tạo ra cao phối bản. Khương gia thần thể trực tiếp xếp bằng ở Ly Hỏa Thần Lô bên trong, vận chuyển hoang cổ Khương gia truyền thừa đế kinh Hàng Vũ Kinh, cấu kết ngày xưa Hàng Vũ đại đế lưu lại tại trong lò hoàng đạo pháp tắc. Oanh! Quần quận dung nham bắn ra, hóa thành một đầu màu đỏ thần hoàng đánh ngang trời cao. Tử phủ thánh nữ ba búi tóc đen tung bay, một tia ô quang từ hắn trong cơ thể xông ra. Kia là một mặt chậm chậm triển khai cổ pháp bức tranh, trong bức tranh có chạy xiết sông lớn, thần sơn thánh ngọn núi, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, hoa, chim, cá, sâu, có thể nói phong cảnh đẹp như vẽ. Tử phủ trọng khí, sơn hà đồ. Ngoan nhân đạo tràng một chuyến, tử phủ thánh chủ dù chưa đích thân tới, lại dị thường quan tâm tiên thiên đạo thai an nguy, đem tử phủ thánh địa truyền thừa thánh binh tạm thời phong tại nhà mình thánh nữ trong cơ thể. Được một thanh đại thánh binh gia trì, tiên thiên đạo thai khí chất càng thêm linh hoạt kỳ hảo. Thiên yêu thể yêu nguyệt không the tờ dài một tiếng, tóc tím bồng bền, dường như một tôn vô thượng yêu thần tại thế, lấy tinh huyết thánh tế thiên địa, đưa tới một tia tiên tổ tàn hồn, che chở đạo khu. Đại diện thánh thể hạng nhất phi. Còn sót lại hạ lạc các lấy làm kỳ dị thể chất đều bắt đầu quyết tâm, vận dụng riêng phần mi nhờ át chủ bài. Đại đế ở trên, cái này không khỏi quá ác đi. Vạn vật mâu khí đỉnh phía dưới, mắt chừng chó ngốc hắc hoàng rụt rụt đầu. May Diệp Phàm sớm có đoán trước, sớm ở trong đỉnh trồng chất trọn vẹn hơn triệu cân nguyên tinh khiết, lấy cung cấp cái này cực đạo phôi thô điên cuồng tiêu đốt, kháng cự lồng giam trói buộc. Ta nói Diệp Phàm tiểu tử, chôn giết các lấy làm kỳ dị thể chất, cướp bản nguyên, này làm sao giống như là ngoan nhân một mạch thủ bút. Tu luyện cái kia mà công dụng. Hắc hoàng thầm nghĩ không ổn, ẩn ẩn ngửi được một chút mùi vị quen thuộc. Ngoan nhân đại đế chính là thượng cổ đại đế, sinh động tại 20 mấy vạn năm trước. Vô thủy đại đế chính là cận cổ đại đế, sinh động tại 10 mấy vạn năm trước. Ngoan nhân đại đế tại vô thủy đại đế trước đó, ngoan nhân đại đế bản nhân cùng ngoan nhân một mạch thủ bút, tự nhiên đã từng bộ phận truyền lưu thế gian ở giữa, có thể nói thần tăng quỷ ghét, người người kêu đánh. Đương nhiên, từ ngoan nhân thành đạo phía sau, đủ loại tạp âm lập tức biến mất thôi. Ngốc chó, người mới phát hiện. Trong lòng khó chịu Diệp Phàm, trực tiếp về đối một câu. Mẹ ngươi, trọn vẹn hơn triệu cân nguyên nháy mắt thiêu đốt hơn phân nửa, mắt thấy lập tức liền muốn thấy đáy, này chỗ nào là đang chiến tranh, rõ ràng là tại đốt tiền. Đợi chút nữa nếu là không thể hung hăng vớt lên một bút, bồi thường lại, vậy nhưng lỗ lớn. Ai, bên ngoài đánh cho vang động trời, trong đỉnh tiểu mập mạp làm sao còn ngủ được như thế an ổn. Nó nếu là có thể xuất thủ, âm thầm đạo trích còn không phải nháy mắt cho bụi. Chương 364, bò ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Vương vông, vô thủy đại nhân ở trên, bản hoàng biết, bọn họ đây là muốn một lần nữa chế tạo ra một bộ hỗn độn thể. Hắc hoàng ngao ô một tiếng, nói ra chính mình suy đoán. Căn cứ một ít bí ẩn ghi chép, một giới phế thể ngoan nhân đại đế tự sáng tạo thôn thiên ma công, một đường thôn phệ ngàn vạn loại thể chất, chứng đạo đại đế. Lại tại tuổi già ở giữa lột xác ra mới thần thai, thành tựu hỗn độn thể. Đời sau, lại đem hỗn độn thể chém tới, lấy chỉ là phàm thể lại lần nữa chứng đạo. Hỗn độn thể có thể xưng thế gian tối cường thể chất, chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai có thể miễn cưỡng cùng tranh tài. Đương nhiên, đến cùng là thể chất mạnh hay là người mạnh, người nhân thấy nhân. Thần thoại thời đại, xuất thế qua một tôn hỗn độn thể vương ba, chưa thành đạo liền từng đem vô lượng thiên tôn trọng thương, bản nguyên ngạnh sinh sinh ma diệt hơn phân nửa, một trận tới gần tuyệt cảnh. Vô lượng thiên tôn, tại đạo gia có cực kỳ địa vị đặc thù, có thể xưng trí cao. Thần thoại thời đại chín đại thiên tôn bên trong, hắn chí ít có thể phái vào trước ba. Như thế đủ loại, đủ thấy hỗn độn thể chi bá đạo. Diệp Phàm thuận miệng trả lời một câu, ngươi còn không tính quá đẩn. Lại có một tôn kỳ dị thể chất vẫn lạc, bản nguyên bị bong ra từng mảng, tụ tập hướng đại trận trung ương đoàn kia màu vàng thần dịch, hắn đã đang suy nghĩ pha y chăng đang chạy đường. Đông Hoang yêu tộc trận doanh. Làm Đông Hoang yêu tộc công chúa điện hạ, yêu đế thánh tâm cùng thanh đế binh chấp trưởng giả, huyết mạch cực điểm phản tổ đương đại yêu đế hậu nhân, trong cơ thể chảy xuôi yêu đế huyết dịch Nhan Như Ngọc, giá trị tự nhiên không kém gì ở đây bất kỳ một cái nào thể chất. Nhan Như Ngọc cũng là ngoan nhân một mạch xuất thủ mục tiêu một trong. Mắt thấy bao phủ ở trên đỉnh đầu lồng giam càng co càng nhỏ lại, Khổng Tước Vương cùng Thanh Giao Vương rốt cuộc kìm nén không được, đại đế thánh binh khôi phục là cần thời gian. Mà bây giờ, thời gian đến. Vâng! Một cỗ khiến người mặt trời, mặt trăng và ngôi sao khuynh đảo khủng bố uy áp ầm ầm bộc phát ra, trùng trùng điệp điệp càn quét thiên địa, khiến vô số tu sĩ linh hồn run rẩy, nhịn không được nằm phục trên mặt đất, giống như trực diện một tôn theo thần thoại thời đại trở về vô thượng thần linh. Cực đạo uy áp. Công chúa điện hạ đi mau. Khổng Tước Vương cùng Thanh Giao Vương hai tôn nghe tiếng tại Đông Hoang Lão Vương, điều khiển sơ bộ khôi phục thanh đế binh, liên thủ đánh ra kinh thiên nhất kích, mở ra một con đường, nối thẳng ngoại giới. Nhị Vương vây quanh yêu đế hậu nhân, dẫn một nhóm Đông Hoang đại yêu cấp tốc rời đi. Diệp Phàm trước đó liền từng đã thông báo, một khi phát sinh tình hình nguy hiểm, lập tức hộ tống Nhan Như Ngọc rời đi, không cần tiếp xúc hắn, hắn tự có phương pháp thoát thân. Bọn họ lựa chọn tin tưởng Nhan Khê điện hạ, căn bản không có do dự thời gian. Chúng ta cũng đi. Thứ bảy đại khấu Đồ Thiên cùng thứ tám đại khấu Lý Hằng hai mắt tỏa sáng, lập tức nắm đúng thời cơ, liên thủ thôi động một cái xám xịt cổ pháp bình uống, đi theo đánh ra cực đạo uy áp, triệt để định trụ chưa vững chắc không gian thông đạo. Bắc vực hai đại khấu nắm lên sau lưng một bang tiểu khấu, cấp tốc đâm đầu thẳng vào thông đạo. Thượng cổ thôn Thiên Ma Bình. Đông Hoang yêu tộc cùng Bắc vực 13 chùm cấp vận dụng cực đạo vũ khí, oanh mở đại đế tàn trận, mở ra một cái chạy trốn con đường, chúng ta có thể cứu. Có thể còn sống sót tu sĩ không có một cái là ăn chay, nhao nhao không chút do dự tuân ra trùng cực gác chủ bài, đi theo sông lên phía trước nhất hai đại siêu cấp thế lực rời đi. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Các màu thần hồng đồng loạt xông vào không gian thông đạo, lập tức biến mất hơn phân nửa. Âm thầm điều khiển đây hết thể ngoan nhân một mạch, lập tức mắt trợn tròn. Bọn họ tuy được bộ phận ngoan nhân truyền thừa, nhưng khắp ngoan nhân đạo tràng hoàn chỉnh ngoan nhân sát trận, là thật chơi không chuyển, chỉ là vội vàng vận dụng một góc không trọn vẹn đại đế trận văn. Vốn cho rằng có thể một mẻ hốt gọn, ai ngờ có hai phe thế lực giấu giếm cực đạo vũ khí. Liên Đông Hoang đại địa đến nói, cực đạo vũ khí đã gần đến trăm năm chưa từng xuất thế. Bởi vì các lớn cực đạo thế lực đều có được phong thần nguyên bên trong cái gọi là nội tình, cực đạo vũ khí đồng dạng đều sẽ bị cung phụng tại tịnh thổ chỗ sâu nhất, trấn áp nội tình. Bình thường tình huống, căn bản sẽ không xuất động, kia là đại pháo đánh con muỗi, đại tài tiểu dụng. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến một lần nhìn như đơn giản hành động, sẽ có người mang lên cực đạo đế binh, còn một lần xuất hiện hai kiện, trực tiếp dẫn đến ngoan nhân một mạch bố cục thất bại. Lần nữa điều chỉnh đại đế trận văn căn bản không kịp, thậm chí còn có bại lộ tự thân phong hiểm, dứt khoát còn không bằng thấy tốt thì lấy. Liền trước mắt mà nói, bọn họ mạch này tuyệt không thể bại lộ dưới ánh mặt trời. Ngoan nhân một mạch lần hành động này người phụ trách, một tôn sừng sững tại tiên đài tầng 2 thứ 9 bậc thang nhỏ đỉnh phong đại năng, ngẩng đầu nhìn một cái giữa không trung đoàn kia không ngừng nhúc nhích, phảng phất có được sinh mệnh màu vàng thần dịch, khóe miệng có chút câu lên. Tuy nói thôn thiên ma nắp cũng không cầm tới, nhưng lần này cũng không phải không có chút nào bị hao tổn. Kia là năm tôn kỳ dị thể chất tinh huyết cùng bản nguyên, có những thứ này, đầy đủ đem bản mạch người thừa kế thiên phú cùng tài tình lại cất cao một cái cấp độ, triệt để bước lên đỉnh cao. Chư vị, chúng ta thu. Tôn này đỉnh phong đại năng vung tay lên, chuẩn bị phát ra mệnh lệnh. Vâng! Mênh mông thần uy càn quét thiên địa, một góc mới tinh đại đế trận văn chậm chậm triển khai, tuôn ra ngàn vạn đạo khủng bố sát ý, bao phủ nơi nào đó không gian. Vô thủy sát trận. Lần hành động này, ngoan nhân một mạch hết thảy xuất động 9 vị tiên đài tầng 2 đại năng ẩn thân âm thầm, điều khiển ngoan nhân sát trận thu hoạch toàn trường. Cái này một góc không trọn vẹn đại đế trận văn, vừa vặn bao phủ đông bắc phương hướng tôn kia đại năng, trong khoảnh khắc đem trọng thương, một đạo toàn thân nhiệm thân ảnh theo trong hư không rơi xuống. Hắc hoàng vì chứng đạo, dù đã chém tới tu vi, chuyển tu yêu đế cổ kinh. Có thể hắn đại thánh thần thức sẽ không ném, ngoan nhân sát trận bị hai kiện cực đạo vũ khí liên thủ phá vỡ phía sau, ẩn thân hư không phía sau màn hắc thủ liền rốt cuộc không chỗ che thân. Hết thảy đều là trong suốt. Lý do an toàn, hắc hoàng tìm tới trong 9 người yếu nhất một tôn, quả quyết xuất thủ. Lại một loại đại đế sát trận, là ai tại đối với ta mạch này xuất thủ? Đỉnh phong đại năng lập tức kinh ngạc đến ngây người, khó thở gào the tờ. Còn không có xong. Một bộ thánh nhân lột sắc đông dưng thoáng hiện trên 9 tầng trời, cầm bước lên nắm đấm thép, thô bạo vô cùng một kích đa tờ na tờ bao phủ thần dịch vô số đạo đường vân, bắt đi sau phi tốc rút lui. Vừa chuẩn bị cứu viện đồng bạn 8 vị đại năng nhìn đến đây, đông nhiên ngơ ngẩn. Chính là này nháy mắt chần chờ, dẫn đến hai đường đại địch thuận lợi rời tay. Là ai, là ai, là ai, cho ta cút ra đây a! Đỉnh phong đại năng hai mắt tinh hồng vô cùng, liên tục gầm thét. Ngoan nhân một mạch tốn hao vô số tâm huyết bày ra cục, lại hết thể vì người bên cạnh làm áo cưới, kết quả là lại ngay cả đối phương ra sao thân phận cũng không biết. Cái gọi là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, không ngoài như vậy. Còn lại 7 tôn tiên đài tầng 2 đại tu sĩ, thân ảnh liên tiếp hiện hiện. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn nhau không nói gì, trở về lại nên như thế nào hướng ký thác kỳ vọng chân chính đại nhân vật bằng giao. Trong lúc nhất thời, bi quan vô cùng cảm xúc dần dần ở đây bên trên tỏ khắp mà ra. Ngoài mấy trăm dặm, một cái huyền hoàng đỉnh bỗng dưng theo trong hư không xô ra. Vương vương, thật sự là kích thích a. Hắc hoàng to lớn đại cẩu đầu theo trong đỉnh rỗi ra, một mặt hưởng thụ tâm ý. Hắc hoàng, xem hắn ký ức có hay không bất diệt thiên công. Diệp Phàm trong tay mang theo một tên thoi thóp trung niên đại hán, chính là vừa rồi bị Hắc hoàng lấy vô thủy sát trận trọng thương tên kia tiên đài cảnh đại tu sĩ. Chương 365, hư không tiên kim tin tức. Thoát thai từ thôn thiên ma công bất diệt thiên công. Hắc hoàng nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức đem ngày xưa đỉnh phong đại thánh thần thức tế ra, trùng trùng điệp điệp mà tràn vào ngoan nhân một mạch đại năng trong đầu. Như thế thô bạo đụng vào, đem tôn này sừng sững tại tiên đài tầng 2 cái thứ 3 bậc thang nhỏ đại tu sĩ, nháy mắt biến thành một cái chảy nước miếng ngớ ngẩn. Chỗ sâu trong óc bị người trùng xuống cấm chế. Hừ hừ, như thế đơn sơ thủ bút làm sao giấu giếm được vĩ đại Hắc hoàng đại nhân đâu. Hắc hoàng lẩm bẩm nhả danh một trận, tiện tay đem trung niên đại hán bỏ qua. Như thế nào đây? Hắn tu luyện một môn cổ đại đại thánh sáng tạo pháp, cũng không bất diệt thiên công vết tích, có thể tu cửa này cổ thiên công người ngoan nhân một mạch cũng chỉ có giải rác mấy người. Thành tinh đại hắc cẩu, một mặt hề hoài đáp. Dạng này a, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đã bắt dư ngoan nhân một mạch đại năng không làm được, cái kia thu hoạch được bất diệt thiên công cũng chỉ còn lại có hai cái đường tắt, một là cùng Khương gia thần thể chỗ đổi lấy, hai là đánh giết giao quang thánh tử. Cá nhân hắn có khuynh hướng loại thứ nhất. Bí ẩn tính càng mạnh. Nhìn qua ngồi dưới đất, một mặt ngu dại mà nhìn mình ngoan nhân một mạch đại năng, Diệp Phàm dứt khoát đánh chết, vận chuyển thôn thiên ma công, rút ra bản nguyên. Hắc hắc, Diệp Phàm tiểu tử, hợp tác vui vẻ. Hắc hoàng tiếp nhận đại năng bản nguyên, biểu thị càng xem Diệp Phàm càng thuận mắt. Từ năm cố kỳ dị thể chất bản nguyên tụ tập thành màu vàng thần dịch về Diệp Phàm, ngoan nhân một mạch đại năng bản nguyên về Hắc hoàng, đây là đã sớm thương lượng xong. Có người đến. Vốn định trao phúng chó chết này vài câu, Diệp Phàm bỗng dưng quay người, ánh mắt nhìn về phía chân trời. Diệp huynh, nhìn thấy ngươi không lo tà cứ yên tâm. Áo trắng tung bay Khương gia thân thể, cùng một đám Khương gia trưởng lão giáng lâm nơi đây. Xuất phát phía trước, Thái Hư Thần Vương thế nhưng là cố ý gọi tới Khương Giật Phi, bàn giao xương Diệp Phàm nếu có nguy, tận lực cam đoan hắn an toàn, không nghĩ tới hắn lại ngược lại bị Diệp Phàm cấp cứu. Ly Hỏa Thần Lô vật quy nguyên chủ, không cần cảm ơn ta. Diệp Phàm cùng Khương Giật Phi nhẹ nhàng ôm một cái, mỉm cười nói. Đa tạ. Khương Giật Phi cũng không khách sáo, chắp tay nói, Diệp huynh thế nhưng là đang tìm kiếm tiên kim thăng cấp bản mệnh đạo binh. Diệp Phàm hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Là Ly Hỏa Thần Lô nói cho ta. Khương gia thần thể áo trăng theo gió phiêu lãng, cả giày bó đều không nhiễm trần thế, gương mặt góc cạnh rõ ràng, có thể xưng phong thần như ngọc vậy. Nguyên lai, Khương Giật Phi thân hóa đại đạo, cùng Ly Hỏa Thần Lô tương hợp. Dẫn xuất hàng vũ đại đế lưu lại ở trong lò hoàng đạo pháp tắc đối kháng ngoan nhân sát trận lúc, ẩn ẩn thấy được bí ẩn. Chính là Diệp Phàm xâm nhập thái sơ cổ khoáng, tại đoạn nhật lĩnh luyện binh lúc chẳng cảnh. Hàng vũ đại đế ngày xưa luyện binh địa ở xa thái sơ cổ khoáng, ta Khương gia không ít lịch đại thánh chủ đại năng thọ nguyên gần thời khắc, đều chọn tiến về trước nơi đó, nhìn có thể hay không tìm tới đại đế thánh tổ lưu lại cơ duyên, chỉ tiếc một đi không trở lại. Không nghĩ tới ngược lại là Diệp huynh kẻ tài cao gan cũng lớn, có thể được một khối hoàng huyết xích kim, đại đế luyện chế hàng vũ lâu còn thừa lại một khối phế liệu. Khương Dật Phi đem mình thấy từng cái cáo chi. Đạo huynh thế nhưng là đòi lại hoàng huyết xích kim. Tự nhiên điều không phải. Khương Dật Phi là người thông minh, đến trong miệng người khác đồ vật nào có lại muốn về đạo lý, Khương gia lịch đại thánh chủ đại năng đều làm không được sự tình, chỉ có thể nói mình vô năng. Ta Khương gia đại đế luyện binh có phế liệu còn lại, cái khác cực đạo thánh địa chưa chắc không có, thí dụ như Dật Phi hiểu biết, cơ gia hư không điện liền cung phụng một khối hư không tiên kim. Nghe nói Diệp huynh cùng cơ gia cái kia vòng mặt trăng nhỏ quan hệ không tệ, không ngại thử nhìn một chút, chỉ là ngươi được xuất ra để cơ gia động tâm bảng giá mới có thể. Khương gia thần vương thể cười vì Diệp Phàm vạch một con đường tới. Hư không điện, cổ chi đại đế tự tay tạo thành thánh điện, ngày xưa hư không đại đế nghỉ ngơi đất, chính là hoang cổ cơ gia vô thượng thánh địa, không phải trọng đại trường hợp không ra. Hư không đại đế tạo thành hư không kính, sử dụng cực đạo vật liệu chính là hư không tiên kim. Tuy nói có danh tiếng tiên kim vẹn vẹn xuất hiện 7-8 loại, như đạo kiếp hoàng kim, vũ hóa thanh kim, vĩnh hằng làm kim các loại, phóng nhãn cửu thiên thập địa, tiên kim số lượng không chỉ có những chuyện này. Như hư không tiên kim, quang minh tiên kim, hắc ám tiên kim, chờ một chút. Nam vực cơ gia, rèn đúc hư không kính phế liệu, hư không tiên kim. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Liền trước mắt mà nói, hắn thật đúng là không có thích hợp kỳ chân cùng cơ gia trao đổi. Bất tử thần dược không thể cho, những vật khác cơ gia lại trướng mắt, ngày sau hay nói đi. Ta có chuyện quan trọng cùng đạo huynh thương lượng, chỉ có thể vào ngươi ta chi mà thôi. Diệp Phàm đá đá hắc hoàng, ra hiệu cái này không có ánh mắt ra hỏa đi ra. Hắc hoàng không vui hừ hừ hai câu, tính một cái, ngoại nhân trước mặt hay là cho hắn cái mặt mũi, sớm muộn muốn thu hắn làm nhân sủng. Chuyện quan trọng. Khương Dật Phi phất phất tay, Khương gia cường giả cũng là xa xa rút đi. Khương huynh trong tay có ngoan nhân đại đế sáng tạo bất diệt thiên công a. Diệp Phàm không mở miệng thì vậy, mới mở miệng chính là long trời lở đất. Khương gia thân thể bỗng nhiên căng cứng, chậm rãi buông lỏng xuống, nho nhã trên gương mặt mang theo một tia thăm dò, là Thái Hư lão tổ nói cho ngươi. Cái này không thể nghi ngờ xem như ngầm thừa nhận. Ngày xưa, ngoan nhân một mạch cho nở đồ, cũng từng đem ma chảo vươn hướng Khương gia. Muốn thông qua thu đồ Khương gia thần thể phương thức, chậm rãi từng bước xâm chiếm cái này một lớn bắc vực cực đạo thế gia, cuối cùng như giao quang thánh địa như vậy, đem triệt để trường khống. Chỉ tiếc được bất diệt thiên công Khương Dật Phi, quả quyết hướng trong tộc cao tầng tố giác việc này, vận dụng Khương gia cực đạo đế binh tại chỗ đem chui vào Khương gia cường giả đánh chết. Đừng nhìn Khương Dật Phi cái thằng này công tử vô song người như ngọc, tâm cũng đen đến kịch liệt. Điều không phải, ta tu luyện thôn thiên ma công. Diệp Phàm vận chuyển lên môn này cái thế ma công, quen thuộc chấn động dập dờn mà ra. Nguyên lai Diệp huynh đã từng bị bọn họ chọn trúng, sau đó cùng ta cũng như thế tránh thoát. Khương Dật Phi mặt lộ vẻ chợt hiểu, tựa hồ minh bạch gì đó, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt lập tức nhu hòa không ít, ta nguyên lai là cùng loại người. Diệp Phàm cũng không giải khai cái này hiểu lầm, Khương gia thần thể có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Ta muốn dùng thôn thiên ma công cùng đạo huynh trao đổi bất diệt thiên công. Hắn nói thẳng ý đồ đến. Bất diệt thiên công dù từ thôn thiên ma công thoát thai mà đến, nhưng cũng không nói rõ cái sau liền nhất định so người phía trước yếu, nó là ngoan nhân đối với một con đường khác nếm thử. Có thể, Dật Phi cũng đối với thôn thiên ma công rất có hứng thú. Khương Dật Phi 10 phần dứt khoát cùng nhân tộc thánh thể trao đổi riêng phần mi nhờ nắm giữ đế kinh. Cho chuyện xong chính sự, Khương Dật Phi thông lệ mời Diệp Phàm tiến về trước Khương gia, cái sau cười đáp ứng, xưng có rảnh nhất định đi, đưa mắt nhìn Khương gia cường giả rời đi. Hắc Hoàng cũng rời đi. Đạt được một phần đại năng bản nguyên nó, nhu cầu cấp bách tìm một chỗ luyện hóa, khôi phục thực lực. Lúc rời đi, còn nhớ mãi không quên bàn giao, lần sau nếu là dạng này phát tài cơ hội, mời Diệp Phàm nhất thiết phải không nên quên nó. Diệp Phàm khắp nơi tìm một cái sơn động, bày ra khi thiên trận văn. Ngoan nhân một mạch bố cục thật lâu, mới thu hoạch được 5 cỗ kỳ dị thể chất bản nguyên cùng tinh huyết, là thời điểm tiêu hóa hết, xung kích tứ cực cảnh tứ trọng thiên. Ngoại giới, ngoan nhân đạo tràng không có vật gì, ngược lại có kinh thiên đế trận nổi lên, vây giết đông hoang một đời tuổi trẻ tinh anh, vô số đại năng giáo chủ vẫn lạc tin tức, dẫn bạo vô số dư luận. Chương 366, Vạn Linh Tổ, Nguyên Long Quả. Bắc vực có đại giáo vì băng tuyết cung, chiếm cứ phạm vi mấy trăm dặm núi tuyết, truyền thừa hơn vạn năm, tổ sư chính là một đầu công tham tạo hóa vượng tuyết, rất có sắc thái truyền kỳ. Một ngày này, núi tuyết lớn một người một trò cùng nhau mà tới. Ô hô ai thai, Diệp Phàm tiểu tử, ngươi cũng biết băng tuyết cung cũng không phải là nơi đây nguyên bản chủ nhân, trước có minh thần cung người khinh thường Bắc Nguyên. 7, 8 vạn năm phía trước, ngày xưa cái kia hắc ám náo động tuyết nguyệt, từng có Khương gia thần vương giáng lâm nơi đây, tay cầm cực đạo đế binh ngang bình nơi đây, đánh vỡ vô tận núi tuyết, như vậy trở thành một mảnh băng nguyên, vô thượng thánh địa như vậy tiêu vong. Một cái có thể xưng con nghẽ lớn đại hắc cẩu, ra vẻ thở dài nói. Ta không chỉ có biết là Khương gia thần vương tay cầm hàng vũ lô san bằng Minh thần cung, còn biết được Minh thần cung là đạt được một thái cổ vương tộc truyền thừa, tại hắc ám náo động niên đại trợ trụ vi ngược, lúc này mới đưa tới đại họa. Phong thần như ngọc nam tử áo trắng ung dung nói. Gì đó? Ngươi nói dưới đáy phong lại một thái cổ vương tộc. Hắc hoàng bị giật mình kêu lên, nhìn chung quanh, sợ muốn chết. Hấp thu một đoàn đại năng bản nguyên nó, phá quan mà ra, pháp lực tu vi khôi phục đến hóa long chi cảnh, so vừa mới tứ cực cảnh viên mãn Diệp Phàm phải nhanh nhiều. Nghe nói Diệp Phàm muốn dẫn nó làm một món lớn, cũng không hỏi mục tiêu, vô cùng cao hứng liền chạy đến tụ hợp, ai ngờ là một thái cổ vương tộc trấn phong địa phương. Điều không phải thái cổ vương tộc, mà là thái cổ hoàng tộc Vạn Long Xảo, từng xuất thế qua vô thượng cổ hoàng, Vạn Long Hoàng tồn tại. Vạn Long Xảo, thái cổ hoàng tộc. Không đi không đi. Hắc hoàng nghe được mãnh liệt lắc đầu, xoay người rời đi. Thời đại thái cổ sinh động chủng tộc gọi chung thái cổ vạn tộc, thực lực cao thấp không đều. Trong đó có thể xưng vương tộc người, trong tộc nhất định phải có còn sống tổ vương, tức thánh nhân tọa trấn. Có thể xưng hoàng tộc người, nhất định phải có còn sống cổ hoàng, cũng hoặc đã từng có cổ hoàng xuất thế. Coi như cổ hoàng đại đế đã qua đời, nhưng trong tộc thiếu không được mấy tôn đại thánh tọa trấn, thậm chí còn có trong truyền thuyết có thể đối cứng đại đế thánh binh cổ hoàng binh, cực đạo vũ khí. Pháp lực của nó mới vừa khôi phục đến hóa long cảnh, đối đầu tay cầm cổ hoàng binh đại thánh. A, hắc hoàng đại nhân còn muốn sống thêm mấy năm. Thật không đi. Bản hoàng chính là chết đói, theo cái này trên đại tuyết sơn nhảy đi xuống, cũng sẽ không đi. Được thôi, ai nha, xem ra chân long bất tử dược chỉ có thể từ ta độc hưởng. Hắc hắc, Diệp Phàm đại nhân, ngươi đại nhân bất kể chó con qua, liền mang ta đi thôi. Hắc hoàng ngao ô một tiếng, một cái mánh hổ rơi xuống đất thế liền nhào vào Diệp Phàm dưới chân. Thái cổ hoàng tộc tính toán cái chim, được phong thần nguyên bên trong chúng còn chưa xuất thế, chỉ cần mở ra khi thiên trận văn vụng trộm tiến vào đi, ai có thể phát hiện. Chó con, đi thôi. Diệp Phàm cười hì hì sờ sờ đen nhánh đầu chó, xoay người rời đi. Đáng ghét nhân tộc thánh thể, bản hoàng một ngày nào đó muốn đem ngươi thu làm nhân sủng, để ngươi quỳ rạp trên đất, khóc hô hào hô to hắc hoàng đại nhân vĩ đại đại tôn tên. Hắc hoàng nghe lấy răng, hùng hùng hổ hổ đi theo. Cả hai vòng qua bắc vực đại giáo băng tuyết cung trụ sở. Đi vào cái này cao tới 7-8 ngàn mét độ cao so với mặt biển phía sau núi, một tòa băng cốc lộ ra càng chú mục. Khoảng chừng trên trăm đầu vượn tuyết sinh hoạt tại đây, tại trong cốc chơi đùa. Chúng hình thể cường tráng, toàn thân che kín tuyết trắng, khí huyết cuồn cuộn, mỗi một đầu đều chí ít có thể lực chiến nhân tộc đạo cung cảnh tu sĩ. Vượn tuyết. Xem ra băng tuyết cung khai phái tổ sư là một đầu vượn gia thuyết pháp không giả, những thứ này chỉ sợ đều là nó năm đó lưu lại huyết mạch hậu duệ. Diệp Phàm hai người vụng trộm sờ tới. Nhìn nơi đó, Hắc Hoàng thuận Diệp Phàm chỉ phương hướng nhìn lại, trong sơn cốc vài gốc vàng óng ánh linh thảo tại băng tuyết bên trong phun ra nuốt vào dáng lành, các kết có một viên hình rồng trái cây, sinh động như thật. Vông vông, Nguyên Long Quả. Đại Hắc Cẩu hưng phấn vông vông trực hiếu. Nguyên Long Quả chỉ có là tinh thuần nhất long khí tốn hao mấy vạn năm tuế nguyệt, mới có thể tẩm bổ ra vô thượng linh dược, giá trị dù không thể so sánh vai thái cổ thần dược, cũng có thể xương dược vương. Nơi đây có Nguyên Long Quả. Tức nói rõ lòng đất có long mạch, mục tiêu của bọn hắn không xa. Quy củ cũ, ngươi đi dẫn đi những cái kia khó giải quyết yêu thú, ta đi ngắt lấy Nguyên Long Quả, sau khi chuyện thành công, chúng ta một người một nửa. Nguyên Long Quả xung quanh, khoảng chừng 20 đầu hiện ra hết vẻ giàn mua vượn tuyết thủ hộ. Vô thượng linh thảo sắp thành thục, thọ nguyên gần chúng nhu cầu cấp bách nuốt đại dược tục mệnh, cũng hoặc xung kích cảnh giới cao hơn, bởi vậy một tấc cũng không rời. Vì sao điều không phải ngươi đi dẫn đi vượn tuyết? Hắc Hoàng lẩm bẩm một câu. Bất quá vẫn là đàng hoàng vọt xuống dưới. Hắc hoàng đại nhân giáng lâm, các ngươi những thứ này ngu xuẩn còn không mau mau đến đây triều bái. Chỉ gặp một cái giáo giác đại hắc cẩu lung lay cái đuôi, vụng trộm trượt đến trong cốc, cũng chân mà đứng, khí độ phách lối chửi rủa. Nó muốn đem tại Diệp Phàm chỗ chịu bất khí, toàn bộ phát tiết cho những thứ này vượn già. Giống. 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 Không có bao nhiêu thần trí vượn tuyết hai mắt nháy mắt tinh hồng vô cùng, đánh lấy lồng ngực, kêu gọi đồng bạn. Hô lạp 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 chạy về phía xa lạ người xâm nhập. Trong lúc nhất thời, lại biến mất sạch sẽ. Mẹ ai, cháy mau. Bị trọn vẹn hơn 20 đầu có thể lực chiến hóa long cảnh tu sĩ vượn tuyết nhìn thẳng, dù là hắc hoàng lại lãng, cũng không khỏi ra đầu tê dại một hồi, quay người nhanh chân liền chạy. Nó dù chấp trưởng một góc vô thủy sát trận, có thể giết tiên đài cảnh đại tu sĩ. Có thể vừa đến sát trận phát động cần thời gian, thứ hai những thứ này cuồng bạo vượn tuyết sẽ không mình đần độn bước vào cả bẫy, hay là chạy trốn tới thực tế. Ta liền nói cho chết này thích hợp nhất kéo cừu hận. Nhìn qua đem Tuyết Viên tộc bầy làm cho chướng khí mù mịt hắt hoảng, Diệp Phàm cười to, chân đạp thiên tuyển bộ pháp, hái xong tất cả nguyên long quả phía sau, nhanh chóng thoát ly nơi đây. Hắn cùng Hắc Hoàng thương lượng xong, tại cốc bên ngoài nơi nào đó tụ hợp. Giống. Giống. Sau đó không lâu, tay không mà đến vượn tuyết nhìn qua chuỗi lùi linh chu, lại là một trận phẫn nộ gào thét, chấn động đến dưới chân núi tuyết ầm ầm run rẩy. Hợp tác vui vẻ. Giữa sơn núi, chia của hoàn tất một người một chó lẫn nhau vỗ tay. Vạn Long xào ở đâu? Bản Hoàng đại nhân đã không kịp chờ đợi. Hắc Hoàng đem ba cái nguyên long quả thu vào dưới cổ màu vàng linh đăng bên trong. Phía dưới núi tuyết tuyệt đối có địa mạch đại long phủ phục, xem địa thế này hẳn là chân long niết bàn, đi theo ta, đầu rô nở dê vị trí ở nơi đó. Diệp Phàm mắt thả tia sáng màu bạc, thẳng đến sâu trong lòng núi một cái lỗ lớn mà đi. Cửa hang bị một khối vạn niên huyền băng phong bế, vừa vặn đem ngăn chặn. Trong đó ngồi xếp bằng một đầu sinh động như thật tuyết trắng vượn già, thần thái bình yên tường hòa, nhắm mắt tính tọa, khí tức hoàn toàn không có, lại giống còn sống. Vạn năm trước khai sáng băng tuyết cung đầu kia vượn già, khi còn sống chính là một tôn tiên tam trảm đạo vương giả, thọ nguyên khô cạn, trước khi chết liền đem mình băng phong tại nơi đây. Hắc Hoàng dạo bước hai lần, làm ra phỏng đoán. Đã chết đi sinh linh, như thế nào ngăn cản hậu nhân người bước chân? Diệp Phàm lắc đầu, triệu hồi ra cực đạo phôi thô va chạm mà đi, lít nha lít nhít khe hở bắn ra, vạn niên huyền băng tính cả bị băng phong trong đó thần vương vượn già cùng nhau nổ tung. Chúng ta đi. Diệp Phàm hai người nhảy xuống, biến mất tại tương tự ác ma chi miệng cửa hang. Chương 367, chân long bất tử dược. Cuộn trào long khí tốc thẳng vào mặt, như sông lớn biển ca, tuôn trào không ngừng. Địa cung bên trong phi tốc xuyên qua Diệp Phàm hai người, cuối cùng dừng ở xếp thành một hàng chín cái lẫn nhau cấu kết long động phía trước, kết nối chỗ sâu nhất vạn long xảo. Địa mạch này xu thế là vạn long về tổ, vô thượng dựng long nơi, đại đế tuổi già ở giữa đã từng đi vào nơi đây, muốn đem mình chôn xuống, chỉ là về sau nhưng lại vội vàng rời đi. Hắc Hoàng nhớ lại một chút chuyện cũ, sắc mặt ngưng trọng nói. Hắc ám náo động cũng chia lớn nhỏ, lớn chính là bản kỷ nguyên đến nay, nhiều lần đường thành tiên mở ra, cổ đại chí tôn xuất thế, cần đại lượng sinh mệnh tinh huyết bổ sung tiêu hao. Tiểu nhân chính là các thái cổ vương tộc trong ngủ say tỉnh lại, làm hại nhân gian. 7, 8 vạn năm trước Minh Thần cung hủy diệt, tức có thái cổ hoàng tộc Vạn Long xào hoạt động cái bóng, lúc ấy Khương gia một tôn đại thành thần vương dưới cơn nóng giận, tay cầm hàng vũ lâu công phá thánh địa, để ngo ngoe muốn động Vạn Long xào thu hồi ma trảo. Minh Thần cung hủy diệt phía sau, một đầu vượn già được đạo thống, mở băng tuyết cung một mạch. Nhân tộc lịch đại cổ chi đại đế, sinh thời ép ngang các đại hoang cổ cấm khu, trấn áp cổ đại chí tôn nhấc lên hắc ám náo động, khi chết cũng chọn một chỗ thái cổ hoàng tộc trấn phong kiến tạo đế ngủ, lấy tàn khu tiếp tục trấn áp ngo ngoe muốn động vào tộc. Vô thủy đại đế nhập chủ cổ hoàng sơn, chính là bất tử thiên hoàng bộ hạ ngủ say địa phương. Ngoan nhân đại đế nhập chủ vạn long xảo, thì là vạn long hoàng hậu đại ngủ say địa phương. Hư không đại đế tàn niệm cùng hoàng đạo pháp tắc, đến nay phiêu đãng tại bắc đầu cổ tinh trên không, cùng hai tôn đèn cạn dầu cổ đại chí tôn giàn nở dê co, sinh sinh đem hắn mài chết. Vì nhân tộc truyền thừa, lịch đại cổ chi đại đế có thể nói chảy hết một giọt máu cuối cùng. Có thể xưng nhân tộc đại đế người, không chỉ có là bởi vì lực lượng, còn có thánh đạo phẩm đức. Vạn Long xào là ngoan nhân đại đế kiến tạo đế lăng nơi, nàng bốn đời thân đều chôn tại đây, chỉ sợ vô thủy đại đế chính là biết được điểm này, mới có thể rời đi. Diệp Phàm mở miệng, bóc trần năm đó bí ẩn. Dạng này liền nói được thông, Vạn Long xảo là chủ nhân thứ nhất lựa chọn, sở dĩ lựa chọn Tử Sơn mà từ bỏ nơi đây, là tôn ngoan nhân đại nhân vị này tiền bối. Hắc Hoàng mặt lộ vẻ chợt hiểu, tùy ý tuyển một cái cửa hang xâm nhập. Bước vào chân chính Vạn Long xảo, chỉ gặp nồng đậm đến đặc dính long khí đập vào mặt, trùng trùng điệp điệp cọ rửa tờ ơ y lê hai người, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, toàn thân thư thái. Trên đường đi, một khối lại một khối thần nguyên tản mát hai bên đường. Phong ấn từng đầu sinh động như thật thái cổ sinh vật. Hình tượng dữ tợn, khuôn mặt xấu xí, người yếu nhất cũng có thể lực chiến nhân tộc tiên đài đại tu sĩ. Đại năng, trảm đạo vương giả, bán thánh, thánh nhân. Đỉnh đầu khi thiên trận văn hai người càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí, tại một chỗ vạn long giao hội nơi dừng lại, ngũ sắc ban lan thần nguyên khối vụn phủ kín toàn bộ cổ động, lộng lẫy mà xa hoa. Một cái màu đỏ thắm cổ quan tại thần nguyên mảnh vỡ bên trong chìm nổi, phát ra từng trận để người linh hồn run rẩy khủng bố khí chất, kia là cực đạo uy áp, là cổ chi đại đế chấn động. Ngoan nhân bốn đời thân một trong. Làm người ta chú ý nhất, không thể nghi ngờ là cắm rễ ở màu đỏ thắm cổ quan nắp quan tài phía trên gốc kia thái cổ thần dược, toàn thân giống như lúc bằng vàng ròng, sinh ra cửu diệp, lượn lờ vạn long khí. Thần dược đỉnh chóp kết xuất một viên trái cây vàng, tương tự màu vàng tiểu long, miệng ngậm một viên long châu, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào lấy màu vàng dáng lành, giống như một tôn vật sống, mà không phải linh dược. Chân long bất tử dược. Ngoan nhân đại đế một thế thân a, nếu là Đoạn Đức đến nơi đây còn không phải nổi điên, thề đào sạch đế thi bên trên mỗi một kiện vô thượng đế vật. Hắc hoàng phát ra tán thưởng, đầu kia màu vàng nhỏ long lập tức bị kinh động, nhìn lại. À, cái này chân long bất tử dược vậy mà cùng đại đế nuôi đầu kia chim chê tờ, tiến hóa ra linh trí, nghe hiểu được tiếng người. Trong miệng nó chim chê tờ, tự nhiên là bảo vệ chặt tử sơn không ra bất tử thần hoàng dược. Chiếm cứ bất tử thần dược đỉnh chóp màu vàng chân long trợn trắng mắt, xoay người sang chỗ khác, cũng không muốn để ý tới đầu này xem ra không quá thông minh ngốc chó. Ha ha, ngươi vậy mà khinh bỉ bản hoàng, nhìn Hắc hoàng đại nhân thế nào giáo huấn ngươi. Hắc hoàng chớp mắt, ra vẻ chấn nộ, làm bộ liền muốn bổ nhào qua. Không thể để cho Diệp Phàm đoạt đầu gốc dạng, không thể đâu còn có phần của nó. Chó chết, không muốn sống, nhìn đế quan phía dưới. Lúc này, một bàn tay lớn dị thường tinh chuẩn nắm ở hắn vận mệnh phần gáy. Hắc hoàng túi đầu xem xét, một góc không trọn vẹn đế trận bị ẩn nấp văn khắc tại màu đỏ thắm cổ quan phía dưới, lít nha lít nhít, thần bí mà huyền ảo, bao trùm toàn bộ cổ động. Là ngoan nhân sát trận, lại so ngoan nhân đạo tràng xuất thế cái kia một góc càng thêm hoàn chỉnh. Ngoan nhân đại đế nơi này kiến tạo đế lăng mười mấy vạn năm, trong lúc đó cũng không phải là không có vạn long xảo tổ vương phá nguyên mà ra, ý đồ lấy đi cắm rễ đế quan chân long bất tử dược. Chỉ là, đại thánh cũng chỉ có thể tại ngoan nhân sát trận trước đó lực bất tòng tâm. Nóa, cơ hồ là hoàn chỉnh đại đế trận văn, chỉ sợ chuẩn hoàng chính là đến, cũng phải gây kích, trách không được vạn long xảo sẽ tùy ý nó trưởng thành. Hắc hoàng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, chân chó thẳng run lên. Màu vàng tiểu long niết môi, im ắng cười cười, như đang giễu cợt gì đó. Không dùng, xem ta đi. Diệp Phàm vận chuyển thôn thiên ma công, đỉnh đầu bay ra một cái cổ pháp nắp uống. Ngoan nhân đại đế nuốt vào chân long bất tử dược, mở ra đời thứ ba. Trước mắt cái này gốc thái cổ thần dược là cái này mười mấy vạn năm mượn nhờ vạn long về tổ đại thế, một lần nữa niết bàn mà ra. Bất luận nói thế nào, chân long bất tử dược đều từng đi theo ngoan nhân đại đế. Thôn thiên ma lực rót vào xám xịt nắp bình, cái kia đạo mơ hồ mặt quỷ ấn kia ẩn ẩn tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, mâu thuẫn mà hài hòa. Trong lúc mơ hồ, hình như có một tôn phong hoa tuyệt thế nữ đế từ quan tài bên trong đi ra. Ngày xưa ngoan nhân lấy cựu thể đúc đế bình, lấy xương đỉnh đầu tạo thành nắp bình không thể nghi ngờ là tinh hoa nhất bộ phận, cũng là bình bên trong thần linh ngủ say địa phương. Thần cũng không phải là nữ đế, mà là nữ đế đạo tắc biến thành thần linh bên trong bình. Chỉ gặp phong hoa tuyệt thế nữ đế hư ảnh mặt lộ vẻ mỉm cười, vẫy vây tay. Đầu kia miệng ngậm một viên long châu màu vàng tiểu long, lúc này hưng phấn the tờ dài một tiếng, kia là nó từng đi theo ngày xưa chủ nhân khí tức. Nó rút lên dưới thân thần dược rễ cây, một đầu đụng vào nữ đế hư ảnh trong ngực. Sau một khắc, nữ đế hư ảnh biến mất, ố quang trở về thôn thiên ma nắp. Mà nó, này căn bản chính là tại gian lận. Hắc hoàng lầm bầm một câu, sau đó duỗi ra tay chó cười ra nói, dựa theo trước đó đã nói xong, cho ta 9 giọt bất tử thần dịch. Không có, chỉ có 3 giọt, muốn hay không? Diệp Phàm một mặt vẻ lạnh lùng, đem chân long bất tử dược chăm chú bảo vệ. Hóa long bí cảnh phân cửu biến, tu luyện nhân thể phần lương của sống. Theo xương đuôi đến xương cổ, phân 9 cái tiết điểm. Đem thân thể người xương sống làm đại long luyện thành, đại viên mãn lúc xương sống liền có thể hoàn toàn hóa long. Tiến tới nhảy lên mà vào đầu lâu, mở nhân thể thứ 5 bí cảnh, tiên đài. Hắn bước kế tiếp tu hành, chính là phá tứ cực, vào hóa long. Mở hóa long bí cảnh quá trình bên trong, nếu là có thể nà mở giữ chân long bất tử dược ngày đêm tu hành quan tưởng, hấp thu trong đó tinh thuần vạn long khí, con đường tiến cảnh chắc chắn một ngày ngàn giảm. Diệp Phàm tới chơi vạn long xảo. Chính là đạt được cái này hóa long cảnh vô thượng máy gian lận, tự nhiên không thể để cho Hắc hoàng lấy đi quá nhiều bất tử thần dịch. Chương 368, vô thượng tiên chân, tiên vực tọa độ. 3 y dọn, không thể ít hơn nữa. Hắc hoàng am hiểu sâu công phu sư tử ngoạm đạo lý, từ từ trả giá. 2 dọn. Vông vông, 5 dọn, ngươi mẹ nó làm sao không xáo lộ ra bài, càng còn càng ít. Hắc hoàng giận dữ, trực tiếp có tại chỗ mắng chửi người xúc động. 1 dọn, muốn hay không? Muốn. Bản hoàng muốn, ta phải trả không được mà. Giờ khắc này, Hắc cẩu tinh lệ rơi đầy mặt. Hung hăng đùa giỡn một thanh Hắc hoàng Diệp Phàm cười to. Bản mọ rác, còn nghĩ cùng ta đấu. Cuối cùng, hắn quyết định cho 3 giọt bất tử thần dịch. Chân long bất tử dược biến thành màu vàng tiểu long, linh hoạt từ thôn thiên ma nắp bên trong bơi ra, liên tiếp ho ra 3 giọt vàng lóng ánh thần dịch, hương thơm xông vào mũi. Hắc, đa tạ, thật là thơm a. Hắc hoàng mặt lộ vẻ say mê. Kềm chế một cái nuốt vào xúc động, lấy ra một tôn ngọc chất tiểu đỉnh, cẩn thận từng ly từng tí đem phong vào trong đỉnh. Được chân long bất tử dược, Diệp Phàm hai người đỉnh lấy khi thiên trận văn tiếp tục thâm nhập sâu, trên đường đi lại gặp được hai ngụm tản ra nồng đậm đế uy cổ quan, không dám quá phận tới gần. Vạn Long xảo trung ương nơi, cuối tầm mắt là từ vô tận vảy rồng cổ mục đúc thành một tòa cự hình sao huyệt, long mục đen nhánh băng lãnh, phun ra nuốt vào hàng tỷ cổ long khí. Càng có trọn vẹn hơn 10.000 đầu long khí biến thành cự long, tại sao huyệt trên không bay lượn xoay quanh, từng hồi rồng gầm, cấu thành một bức cầm ẩm sóng dậy vạn long về tổ chi sử thi bức tranh. Vô thượng diệu thổ trung ương, một bộ lượn lờ vô tận đế khí màu đỏ thắm cổ quan chìm nổi. Ngoan nhân đời thứ tư thân mai táng địa. Ánh sáng hỗn độn long xảo, ngoan nhân đã chôn xuống bốn đời thân, thật không biết bây giờ thân ở hoang cổ cấm khu nàng sống đến thứ mấy thế. Đời thứ 7, đời thứ 8, hay là trong truyền thuyết thứ 9 thế. Dù sao, ngoan nhân hoành không xuất thế, lần thứ nhất chứng đạo thời kỳ thượng cổ đến nay, qua đi tới hơn 20 vạn năm. Lấy chi kinh diễm tài tình, hồng trần tiên cảnh giới chỉ sợ chỉ kém lâm môn một cước. Không thành tiên, chỉ vì hồng trần tiên bên trong chờ ngươi trở về. Trong lòng có vạn cổ chấp niệm khó mà buông xuống ngoan nhân, vô cùng có khả năng tại chính miệng nghe được đáp án kia phía sau, mới có thể thong dong bước ra một bước cuối cùng, tiến tới một lần hành động chứng đạo. Trước mắt nàng, rất khó xem như cửu thiên thập địa duy nhất một tôn chú thế tiên chân. Hỗn độn long xảo, đây tuyệt đối là thai nghén thuần khiết chân long vô thượng diệu thổ, mà không phải vạn long xảo vốn có, vạn long hoàng tên kia theo ngoại giới dọn tới. Hắc hoàng thấy hai mắt tỏa ánh sáng, ý đồ lấy đại pháp lực lấy đi hỗn độn long xảo. Chân long, cùng tiên cùng tồn, thập hung một trong, sinh động tại mấy cái kỷ nguyên trước tiên tri tộc đàn, trưởng thành đến hậu kỳ liền có thể sức đấu chân tiên. Thậm chí mỗi một thời đại chấp trưởng chân long chi tên thật long vương, đều thành tiểu tiên vương chính qua. Bản kỷ nguyên tất cả long tộc đều không phải thuần chủng chân long, chỉ có thể coi là truyền thừa bộ phận chân long huyết mạch long chủng, bao quát thời đại thái cổ cổ hoàng, vạn long hoàng cũng là như thế. Ngoan nhân đại đế đế thi ở đây, ngươi là thu không đi. Diệp Phàm lắc đầu, đứng ngoài quan sát uổng phí sức lực hắc hoàng. Ai, ngồi nhìn bảo sơn mà không được, cảm giác thua thiệt 100 triệu a. Hắc hoàng ngao ô một tiếng, phát ra bại khuyển gào thét. Ầm ầm. Hoặc là phát giác được ngoại giới ánh mắt nhìn chăm chú, hay là cảm ứng được thôn thiên ma nắp khí tức, đế quan nắp quan tài đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, có mông lung quang đoàn thoát ra. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mờ mịt ý cảnh, thần bí mà huyền ảo, lại như cao ở 33 trọng thiên phía trên tiên gia kỳ chân, một khi dậy đến phàm trần. Nga ô, tiên chân là ta. Lông tóc bóng loáng đại hắc cẩu, phản ứng cũng không chậm. Đầu tiên là một chảo đẩy ra bên người Diệp Phàm. Sau đó dùng hết lực khí toàn thân đột nhiên thoát ra, hóa thành một tia ô quang lao thẳng tới đoàn kia lung la lung lay bay ra mông lung quang đoàn. Chân long bất tử dược nó không chiếm được, vô thượng tiên chân tất nhiên muốn được tay. Nhân tộc thiếu niên lảo đảo một cái, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Ha ha, chó chết này. Diệp Phàm dở khóc dở cười nhìn qua hóa thân phi cầu hắc hoàng, lúc này vận lên thôn thiên ma công, cấu kết chìm nổi cách đỉnh đầu cổ phát nắc uống, tuôn ra ngàn vạn ô quang. Bộ này ghi chép chân chính tiên vực tọa độ tiên chân đồ. Đời thứ nhất chủ nhân hư hư thực thực bất tử thiên hoàng, đấu chiến thánh hoàng tuổi già ở giữa cũng thành quan sát vật này, sau rơi vào ngoan nhân tay. Cuối cùng, làm chôn cùng tuẫn phẩm đặt màu đỏ thắm trong cổ quan, trên đó không thể tránh khỏi nhiễm một chút ngoan nhân khí tức, tương đương nồng đậm. Thôn thiên ma nắp một phát huy, đâu còn có không theo đạo lý. Cho nên, dù là hắc hoàng trước thống hạ tay chó đẩy ra Diệp Phàm, lại vượt lên trước một bước xông ra, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tia sáng kia đoàn rơi vào cái sau tay. Vông vông. Đáng ghét Diệp Phàm, chân long bất tử dược ngươi muốn cướp, tiên chân ngươi còn muốn đoạt, bản hoàng cái này cùng ngươi liều, nạp mạng đi. Rơi xuống đất hắc hoàng nhìn thấy cảnh này, hai mắt đột nhiên trở nên tinh hồng vô cùng. Vô thủy đại nhân ở trên, ta mẹ nó tâm tính vỡ. Đại đế trung khuyển triệt để hóa thân chó dại tinh, mở ra miệng to như chậu máu, khí thế hung hăng lao thẳng tới nhân tộc thiếu niên mà đến, trong động lập tức khuyển tiếng giống mãnh liệt. Cầu tặc, nhữ lân ta răng không bén ư? Thần ma luyện thể thuật. Diệp Phàm cũng không phản kháng, vận chuyển lên yêu đế cổ kinh bên trong ghi lại thần thuật. Làm một đời yêu tộc đại đế sáng tạo bí thuật, này thuật đem thể xác xem như tinh thiết tại thiên địa hồng lô bên trong rèn luyện, không ngừng thay máu, mạch lạc ngũ tạng lục phủ. Nghe đồn luyện tới đại thành, thể xác liền có thể sánh vai tiên kim, trải qua vạn kiếp mà bất diệt. Đương nhiên, Diệp Phàm đối với cái này biểu thị còn nghi vấn. Dù sao, liền này thuật người sáng tạo, thanh đế bệ hạ, cũng không biết pha y chăng đến như thế khủng bố cảnh giới. Ân, có cơ hội, cũng có thể ở trước mặt hỏi một chút. Huyền ảo chấn động khuếch tán ra, một tôn khôi ngô cao lớn ma thần ngạo nghệ đứng thẳng, cơ thể lóe ra nồng đậm màu đồng cổ ánh sáng lộng lẫy, bắp thịt cả người giống như là cầu long chiếm cứ. Vô luận nổi điên hắc cầu tinh như thế nào bổ nhào cắn, thiếu niên ma thần từ sừng sững bất động. Cắn mệt không? mệt mỏi liền dừng lại nghỉ một chút đi. Thiếu niên ma thần hai mắt như kim linh, cười híp mắt mở miệng. Mệt mỏi thở hồng hộc hắt hoảng, nghe vậy u hoán trận nhìn Diệp Phàm một chút. Không thể không chắp tay nhận thua nó, trong miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm, đáng chết nhân loại, ta sớm muộn muốn đem ngươi làm thành hắc hoàng đại nhân tọa hạ đệ nhất nhân sủng. Diệp Phàm cười cười, cũng không nhiều lời. Tiện nghi không có chiếm được, còn không cho phép cái này ngốc miệng chó này vài câu hay sao? Mông lung vầng sáng tán đi, một bức bóng ánh sáng long lanh cổ phát bức tranh xuất hiện trong tay, chất liệu mềm mại thần bí, như lấy thiên ngoại nhật nguyệt chi tinh luyện liền mà thành. Đây là cái gì đồ chơi? Vô Tự Thiên Thư. Hắc Hoàng Tâm không cam tình không nguyện dựa vào tới, cố gắng chừng lớn một đôi mắt chó, lại phát hiện phát ra nồng đậm tiên gia tưởng hòa thanh linh khí sách cổ bên trên, không có vật gì. Diệp Phàm đáp viết, trong truyền thuyết tiên vực tọa độ. Suy, còn tiên vực tọa độ, ngươi thế nào không nói là vô thượng tiên kinh đâu? Hắc Hoàng bất mãn lẩm bẩm một câu, xoay người rời đi. Ngươi nhìn, nói thật ra cũng không ai tin. Trên thực tế, tiên chân đồ không chỉ có ghi lại nhân giới vũ trụ, tức cửu thiên thập địa ấn ký, còn ẩn tàng có tiên giới hư không đồ cùng tọa độ cụ thể. Theo tiểu tiên vực đánh vào chân chính tiên vực, cần ba vị hồng trần tiên đồng thời xuất thủ, còn phải chọn đúng chân chính tọa độ, thiếu một thứ cũng không được. Chương 369, Thái Cổ Nhân Ma. Uy, ngươi đi đâu? Cẩn thận có Thái Cổ Tổ Vương phá nguyên mà ra, một cái nuốt ngươi. Long tộc cường giả thích nhất ăn mang thịt, nhất là như ngươi loại này hắc cầu tinh, lông tóc bóng loáng, xem xét liền tinh huyết tràn đầy, chất thịt tươi đẹp. Diệp Phàm đối Hắc Hoàng đi xa bóng lưng hô to. Hắc Hoàng đại nhân có cổ hoàng lệnh, chính là Vạn Long xảo đại thánh giáng lâm, cũng phải cho bản hoàng một bộ mặt. Hắc Hoàng lung lay trong tay màu tím thần lệnh, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Không được, không thể cùng tiểu tử này một đường, Thái Cổ chân bảo, thế gian đại dược hoàn toàn đối với nó phần, nhất định phải một mình hành động, hung hăng vứt lên một bút. Cổ hoàng lệnh cái đồ chơi này, chính là thời đại Thái Cổ các đại cổ hoàng tại vị trong lúc đó, lấy vô thượng thần liệu tạo thành thần lệnh, người cầm vật này, như hoàng đích thân tới. Cổ hoàng sau khi chết, cổ hoàng lệnh liền từ các đại hoàng tộc nằm ở giữ. Dù cho có mới cổ hoàng chứng đạo, các đại hoàng tộc cũng có thể tế ra này lệnh, đại ý là, ta lão tổ mặc dù chết rồi, nhưng xem ở tất cả mọi người là hoàng đạo cự đầu phân thượng, giúp một chút cũng hoặc thả ta một ngựa. Tân nhiệm cổ hoàng đồng dạng đều sẽ cho cái mặt mũi, bởi vì cổ hoàng đại đế cũng có thọ hạn, một khi tự thân hóa đạo mà đi, sau hậu đại luôn có dùng đến ngày. Đấu chiến thánh vương liền từng từ Tây Mạc ra, cầm ba cái cổ hoàng lệnh xâm nhập Thái Sơ cổ khoáng, vì chất nhi thánh hoàng tử hướng cấm khu cự đầu đòi hỏi Thái Sơ mệnh thạch, điều phối đến từ Vĩnh Hằng tinh vực cao dài tiến hóa dịch, xây xuống vô thượng đạo cơ. Hắc Hoàng cầm cổ hoàng lệnh, chính là bất tử thần hoàng lệnh, không nói liền biết, là nó theo bên trong tử sơn trộm được, bất tử thần hoàng cùng bộ hạ trên danh nghĩa nơi trốn cất. Bất tử thần hoàng từng liên thủ Trường Sinh Thiên Tôn cùng cái gọi là Minh Hoàng giết sạch đế tôn, một tay mai táng cổ thiên đỉnh cùng thần thoại thời đại, mở ra vạn tộc cùng tồn tại thơ y đa y tha y cổ. Hắn tại thời đại Thái Cổ gần như truyền thuyết, siêu việt thần linh, chính là Thái Cổ vạn tộc trong lòng vô thượng thần linh, vạn tộc triều bái, chư hoàng cộng tôn. Liên phụ thân của Thánh Hoàng tử, Đấu Chiến Thánh Hoàng, cũng từng mười phần sùng bái bất tử thần hoàng vị này đại tiền bối, thẳng đến hắn phát hiện cái sau tắm rửa chư hoàng thần huyết bí mật phía sau, lúc này mới dưới cơn nóng giận, đem lưu lại đạo tràng lật tung. Cho nên, bất tử thần hoàng khiến chân quý trình độ thật to siêu việt bình thường cổ hoàng lệnh. Chó chết này là mở giữ bất tử thần hoàng lệnh, lại tăng thêm vài câu hiểu biết nửa vời thái cổ ngữ, nói không chừng thật đúng là có thể hù dọa phá phong mà ra Thái Cổ vương tộc. Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, tùy ý tìm cái phương hướng, đâm đầu thẳng vào. Làm Đông Hoang còn sót lại hai vị nguyên địa sư một trong, không thừa dịp Vạn Long xảo cường giả nhau nhau ngủ say cơ hội, lợi dụng nguyên thuật đào ra mấy khối vô thượng thần nguyên đến, thực tế có lỗi với mình nguyên thiên sư truyền nhân thân phận. Âm ầm nổ vang, thai nghén qua chân long hỗn độn long xảo lâm vào lòng đất, cùng hắn bên trong ngoan nhân đế quan cùng nhau bị vô tận hỗn độn bao phủ, triệt để không thấy tung tích. Huynh khống cuồng ma ngoan nhân bệ hạ, lại một lần cho huynh trưởng đưa bảo đến. Phẩm chất cực tốt khối thần nguyên, đều phong lại hình thù kỳ quái Thái Cổ vương tộc. Diệp Phàm một đường cẩn thận từng ly từng tí tránh đi Vạn Long xảo các tổ vương, liên tiếp xuất thủ, lấy vô thượng nguyên thuật giải khai đủ loại thần nguyên, lấy đi phong ấn tại thần nguyên bên trong Thái Cổ kỳ chân cùng hiếm thấy đại dược. Ăn no thỏa mãn. Vương ông, Diệp Phàm tiểu tử, mau tới, mau nhìn bản hoàng đảo được gì đó. Hắc Hoàng cái kia kích động đến phát run thanh âm, theo một phương hướng khác chuyển đến. Nóng bỏng như dương cự hình khối thần nguyên bên trong, một tên gầy như que tuổi già thú lão nhân nhắm mắt ngồi xếp bằng bên trong, cơ thể cổ đồng, tay cầm bạch cốt đại đồng, thân quấn đỏ thâm thần liên. Toàn thân trên dưới tuy không nửa phần sinh mệnh ba động, lại như phủ phục tại trong bóng tối nguy hiểm nhất nguyên thủy cự thú, lúc nào cũng có thể đập ra, phệ nhân mà ăn, thâm tàng đại khủng bố. Chạy tới Diệp Phàm chỉ nhìn bên trên một chút, liền biết người này thân phận. Thái cổ nhân ma, sinh động thời đại thái cổ nhân tộc đại năng. Thời đại thái cổ, là thái cổ vạn tộc thịnh thế, nhân tộc bất quá gian nan cầu sống, cùng yêu tộc so như nô lệ, thậm chí biến thành mặc người chém giết huyết thực. Thẳng đến Thái Dương cổ hoàng cùng Thái Âm cổ hoàng hai tôn nhân tộc đại đế, lấy nhân tộc hai đại mẫu kinh Thái Dương đế kinh cùng Thái Âm đế kinh chứng đạo, lúc này mới thoáng cải thiện nhân tộc thế cục. Hậu thế mọi người tộc đại đế muốn sáng tạo pháp, thế tất trước xem nhân tộc hai đại mẫu kinh, nhân tộc này trong cổ sử quấn không ra vô thượng thần quyết, liền ngoan nhân cũng không ngoại lệ. Hung tâm bừng bừng thái cổ nhân ma hai đại đế kinh đồng tu luyện ra sự cố, Thái Dương thánh lực cùng Thái Âm thánh lực hai đại lực lượng hoàn toàn khác biệt đối với sông, thần trí rối loạn. Ban ngày vì thần, ban đêm vì ma, tạo xuống khôn cùng sát nghiệt. Các thái cổ vương tộc tổ vương liên tiếp gặp nạn, tử thương thảm trọng, một phen thảm liệt đại chiến phía sau, như thế tuyệt thế đại hung cuối cùng bị trấn áp tại vạn long xào bên trong. Gia thú, bạch cốt đại đồng, đây là chúng ta tộc thái cổ cự phách. Tuy nói đã sớm biết thân phận, nhưng Diệp Phàm diễn kỹ hay là nhất đẳng. Hừ hừ, cũng có tiểu tử ngươi không biết được sự tình. Hắc Hoàng cười đến như cái 200 cân cậu tử, dương lên cái cằm, thận trọng giới thiệu nói, nghe kỹ tiểu tử, thời đại thái cổ nhân tộc từng có một tên tuyệt đại đại thánh gọi Đông Phương Minh, gọi nhân ma, hai đại đế kinh đồng tu. Như thế nói đến, Nam Lĩnh Man tộc chẳng phải là hậu duệ của hắn. Đám kia dã man nhân cách ăn mặc nhưng cùng tôn này nhân tộc cổ thánh không khác nhau chút nào. Diệp Phàm bước cằm, yếu ớt nói, Nam Lĩnh có ẩn thế tộc đàn man cổ chiến thần bộ, lại xưng man tộc, trong tộc có tuyệt học man vũ cổ kinh. Hắn bộ lạc tập tục cùng thái cổ nhân tộc tương tự, cự tuyệt cải biến. Trong lịch sử, Nam Lĩnh Man tộc đánh một trận hủy diệt Bắc Nguyên Vương gia, nội tình khủng bố. Đúng, chính là cái kia con ta vương đẳng có đại đế phong thái Bắc Nguyên Vương gia. Ti, khủng bố như vậy, kẻ này đoạn không thể lưu. Ách, Nam Lĩnh Man tộc. Hậu nhân. Hắc Hoàng đống nhiên một trận, căn bản bất lực chống đỡ cái thằng này tính chất nhảy nhót tư duy, đành phải ấp úng nói, hoặc có lẽ vậy, dù sao đều không thích mặc quần áo. Được rồi, không đề cập tới cái này, ngươi nói làm sao xử lý tôn này nhân tộc cổ thánh. Hắc Hoàng rỗi ra tay chó gãi gãi cái mũi, sầu mi khổ kiểm. Thái cổ nhân ma thế nhưng là một tôn tên điên, khi thì thanh tỉnh, khi thì điên dại. Năm đó vạn long xảo một môn song đại thánh, dù cho vận dụng cổ hoàng binh vạn long linh, cực đạo uy áp quét ngang thiên địa, y nguyên trọng thương một tôn đại thánh, cái này mới miễn cưỡng đem phong ấn. Bị Thích Ca Mâu Ni trấn áp tại huỳnh hoặc tinh yêu thánh ngạ tổ, bá đạo đến không được. Lại bị thái cổ nhân ma rút gân lửa ra, trực tiếp nướng ăn. Nếu là thả hắn ra, nó cùng Diệp Phàm tiểu thân bản tất nhiên chống đỡ không được. Nhưng nếu là không thả, nhân ma lại là nhân tộc đại hiền, đặt vạn long xảo cái này một thái cổ trong xào huyệt, thực tế không tưởng nổi. Trước mang đi lại nói, nơi này cũng không phải là nơi ở lâu, chúng ta đi. Diệp Phàm vung tay háo bảo, đem thái cổ nhân ma tính cả khối thần nguyên cùng nhau thu vào vạn vật mâu khí đỉnh bên trong, hiện tại còn không phải giải phong hắn thời điểm. Đúng đúng. Rời đi trước nơi đây lại nói. Hắc Hoàng cuồng gật đầu, dù sao nó đã vớt đủ vốn, không xong chạy mau. Kiếm được buồn bát thể đầy một người một chó lặng lẽ xuống núi tuyết lớn, chưa chắc kinh động băng tuyết cung bất kỳ người nào, tiêu dao mà đi. Vạn vật mâu khí đỉnh bên trong lâm thời đỉnh linh tiểu mập mạp, nhìn bên cạnh thái cổ nhân ma, lại chỉ vào bầu trời chửi ầm lên, Diệp Phàm điều không phải người. Chương 370, Thiên Tuyển Thánh Địa. Lương Thành, khoảng cách núi tuyết lớn chừng 500 dặm nơi. Xa cách Hồng Trần nửa tháng lâu Diệp Phàm, cùng Hắc Hoàng phân biệt phía sau, không kịp chờ đợi tới đây hiểu do tin tức, Đông Hoang gần đây pha y chăng có đại sự phát sinh. Mấy đầu lưu truyền rộng rãi sự kiện lớn, chấn động đến Diệp Phàm bên ngoài xốp giòn trong mềm. Biến mất 4.000 năm lâu Đông Hoang thần vương Khương Thái Hư hiện thân Trung Châu, đánh giết ám dạ quân vương, lại mạnh mẽ xông tới vạn sơ thánh địa, mang đi ngày xưa hồng nhan, tuyên cáo tự thân trở về. 4.000 phía trước, Trung Châu có song tử vương hoành không xuất thế. Đây là một đôi huynh đệ sinh đôi, ca ca hảo quang minh quân vương, đệ đệ hảo ám dạ quân vương, quét ngang thiên hạ. Chỉ tiếc chiến công hiển hách song tử vương, tao nộ cu nở dê thơ y đa y thần vương Khương Thái Hư, quang minh quân vương bị trấn áp, ám dạ quân vương đào tẩu. Thái Hư thần vương sau khi mất tích, ghi hận trong lòng ám dạ quân vương nhiều lần tập kích quấy rối Bắc vực Khương gia, lại vì cực đạo đế binh hàng vũ lô trấn nhiếp, từ đầu đến cuối không được. Lần này Thái Hư thần vương vừa mới trở về, lợi dụng song tử vương dương nghiệt ám dạ quân vương tế đao. Đông Hoang trên dưới trở nên khiếp sợ. Nên biết cái kia ám dạ quân vương 4.000 năm trước đã là tiên tam trạm đạo vương giả, bây giờ chỉ sợ sớm đã là sừng sững tại tiên ba thứ 9 bậc thang nhỏ đại thành vương giả. Có thể nhẹ nhõm chấn sát một tôn đại thành vương giả, cái kia Khương Thái Hư tu vi. Có Thái Hư thần vương chấn áp nội tình, vốn là cực đạo thế lực hoang cổ Khương gia rất có lực gáp giao trì, giao quang rất nhiều đại giáo, độc bá bắc vực xu thế. Đối với Thái Hư Thần Vương trở về, Diệp Phàm cũng không như thế nào kinh ngạc, mấu chốt là phía dưới đầu này, Thiên Tuyển Tam Kiệt trở về, tại Đông Hoang Trung Vực trùng kiến Thiên Tuyển Thánh Địa. 6.000 năm trước, Đông Hoang có Thiên Tuyển Thánh Địa chấn áp đương thời. Tại hoành không xuất thế Thiên Tuyển Tam Kiệt, lại xưng Thiên Tuyển Tam Thánh quản lý cùng lãnh đạo phía dưới, Thiên Tuyển Thánh Địa thế lực phát triển không ngừng, nội tình một ngày mạnh hơn một ngày. Tại chi chiếu dọi xuống, vô số đại giáo cổ phái lu mờ ảm đạm, thí dụ như Đạo Nhất, Vạn Sơ, Tử Phủ rất nhiều trung vực thánh địa, cũng chỉ được túi đầu xưng thần. Chỉ tiếc thực lực quá độ bành trướng Thiên Tuyển Thánh Địa phát động thành tiên chi dịch, muốn cả giáo thành tiên, mạnh mẽ xông tới hoang cổ cấm khu, bất hạnh toàn quân bị diệt. Cường thịnh đến tột đỉnh thánh địa, như vậy một đêm sụp đổ. Thiên Tuyển Thần Tàng bị rất nhiều thánh địa liên thủ chia cắt, tổ đỉnh càng bị đánh thành phế tích. Nếu không phải trung vực tổ đình mỗi đến đêm trăng tròn đều có thần bí khóc lóc đau khổ thanh âm, rất nhiều thánh chủ nhiều phiên dò xét không có kết quả, cái kia phiến thần thổ cũng sẽ bị người chiếm cứ. Đông Hoang từng có Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang thất đại thánh địa liên tiếp xuất thế, lấy bắt đầu tinh vực ba y viên cổ xưa nhất sao trời mệnh danh. Cho đến ngày nay, chỉ có Giao Quang thánh địa cây còn lại quả to, trải qua tuế nguyệt cọ rửa mà không ngã, cái khác sáu đại thánh địa đều sụp đổ. Mẫn diệt tại dòng sông thời gian bên trong. Chẳng ngờ hôm nay, Thiên Tuyển Thánh Địa lại quay về thất tinh bắt đầu liệt kê. Thiên Tuyển Thánh Địa trở về, nháy mắt áp đảo Thái Hư Thần Vương hiện thân sự kiện, trở thành lập tức nhất là lửa nóng chủ đề, dẫn bạo Đông Hoang. Năm đó chia cắt Thiên Tuyển Thần Tàng thế lực, có thể nói hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nơi tay bận bịu chân loạn đem ngày xưa thần tàng đưa về đồng thời, lại chuẩn bị bên trên rất nhiều hậu lễ tiến về trước Thiên Tuyển địa điểm cũ thăm viếng, sợ bị Thiên Tuyển Tam Kiệt thanh toán. Tính toán đâu ra đấy, Diệp Phàm đã giáng lâm bắt đầu tinh vực 6-7 năm tuế nguyệt. Hoang cổ ở ngoài vùng cấm từ biệt lão phong tử, liền không còn tin tức. Vị này Thiên Tuyển Tam Kiệt đứng đầu đỉnh phong đại thánh những năm nay một mực bí mật buôn tẩu tại Đông Hoang đại địa, tìm kiếm năm đó Thiên Tuyển hậu nhân, đưa về trung vực tổ đỉnh, chân thành bồi dưỡng. Thời cơ một khi thành thục, lập tức tuyên cáo trở về. Cùng phía trước hai kiện đại sự so sánh, Nam vực Ngụy Quốc đại giáo Thái Huyền môn tinh phong đại sư huynh Hoa Vân Phi bỏ mình một chuyện, liền lộ ra không quan trọng gì. Thẳng đến về sau Diệp Phàm liên lạc Tuyết Phong chi chủ Lý Nhược Ngu, thế mới biết hiểu vị kia ngày xưa thiên kiêu giả chết thoát thân, triệt để cùng ngoan nhân một mạch chặt đứt liên hệ, có thể nói quả cảm. Hoa Vân Phi bỏ mình. Gia hỏa này hẳn là không dễ dàng chết như vậy, hơn phân nửa là hắn thoát thân thủ đoạn, ngày sau thiếu không được hướng Thái Huyền môn đi tới một lần. Đánh giết ám dạ quân vương, nhưng thật ra vô cùng phù hợp Thái Hư tiền bối thủ bút. Thiên Tuyển Thánh Địa càng là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người, một khi trở về thiên hạ biết. Chỉ là Thiên Tuyển Tam Kiệt bên trong người thứ ba lại là ai? Tiêu hóa xong tin tức Diệp Phàm, chau mày. Thiên Tuyển Tam Kiệt đại sư huynh là lão phong tử, nhị sư muội là Thiên Tuyển thánh nữ, tiểu sư đệ chính là không đổi vệ dịch, ẩn nút tại Bắc vực thánh thành Thiên Tuyển trong phố đá. Lão phong tử trở về, vệ dịch thế tất sẽ tiến đến tụ hợp. Chỉ là Thiên Tuyển thánh nữ thân ở hoang cổ cấm khu, đã sớm bị hoang lực lượng hóa thành hoang nô, ngoan nhân có gì lý do đem thả đi? Thiên Tuyển Tam Kiệt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đi trung vực nhìn qua liền biết. Huống hồ giải phong thái cổ nhân ma một chuyện, cũng cần lão phong tử xuất thủ tương trợ, ba tôn cùng giai tam thánh không tin còn không chế trụ nổi tôn này cũng thần cũng ma đại hung. Nhất niệm sẽ qua, Diệp Phàm lập tức khởi hành rời đi. Trung vực vô tận sơn mạch, cổ thụ che trời, thủy thú quần cư. Mỗi một đầu sơn mạch đều như một cái nằm phục trên mặt đất đại lòng, nguy nga hùng vĩ, ngày đêm phun ra nuốt vào lấy mở mịt linh khí, đem trọn phiến hóa thành nguyên thủy giống đất, tẩm bổ địa thế. Có thể xưng một mảnh thượng cổ tịnh thổ, vô thượng tu luyện mật địa. Đang long nơi, cao quý không tả nổi, Thiên Tuyển Thánh Địa khai phái tổ sư ở đây lập xuống đạo cơ, tuyệt đối mời qua Nguyên Thuật tông sư khảo sát qua địa thế. Nhân tộc thiếu niên Phong Trần mệt mỏi đuổi đến, lấy thiên nhãn xa dòm cổ xưa tịnh thổ. Tại võ đạo thiên nhãn trong tầm mắt, vô số địa hoàng đại long nằm phục tại sơn mạch phía dưới, cất giọng ca vàng, hợp lực nâng nâng thần thổ, đó là một loại khó tả rung động cùng vĩ đại dấu vết. Thiên Tuyển địa điểm cũ, không phải nói Thiên Tuyển tổ đỉnh. Thiên Tuyển tổ đỉnh trên không từng đạo lưu quang sẽ qua, đều tản ra khí tức cường đại, kia là đến đây trả lại Thiên Tuyển thần tàng cùng triều bái các thế lực lớn. Ngày xưa trung vực bá chủ trở về, các đại thế gia thánh địa đâu còn ngồi được vững, thỉnh tội, tìm hiểu hư thực cũng hoặc chúc mừng kết giao tình, không phải trường hợp cá biệt. Hưu. Một đạo toàn thân bao phủ tại mông lung trong tử khí vĩ ngạn thân ảnh, cực nhanh vạch phá vạn dặm không vực, vừa vặn theo nhân tộc thiếu niên đỉnh đầu lướt qua. Cái kia hẳn là Tử Phủ Thánh Chủ a. Là, Tử Phủ Thánh Địa tổ đình ngay tại trung vực, Thiên Tuyển trở về, những thứ này trung vực uy tín lâu năm thế lực sợ là khẩn trương đến không được. Diệp Phàm nhìn chăm chú đi xa nhân tộc đại năng, khí tức cùng tử phủ thánh nữ rất giống. Càng đến gần thánh địa sơn môn, càng có thể thấy rõ nội cảnh. Phế tích không gặp, sụp đổ tại Tuế Nguyệt Tông phái khu kiến trúc bị Thiên Tuyển Tam Kiệt lấy đại pháp lực tái tạo, lại xuất hiện 6000 năm trước cái đỉnh kia thịnh đến cực điểm thánh địa thịnh cảnh. Vô số cung điện quỳnh ngọc đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao phủ tại trùng điệp thần quang bên trong, chiếu sáng rạng rỡ. Mảng lớn núi non sông ngòi, linh tuyển thần sơn, lơ lửng thần thổ tinh la trong đó, thỉnh thoảng có từng cái chấm đen nhỏ tại tông phái kiến trúc ở giữa nhảy vọt xuyên qua. 6000 năm trôi qua, năm đó Thiên Tuyển hậu nhân sớm đã tư tán đông hoang các nơi, quá nhiều máu duệ quên thân phận của mình, mai danh nhận tích, trở về bình thường. Dù là Thiên Tuyển Tam Kiệt lại ra sức tìm kiếm, bất quá tìm về cường giả mấy trăm, còn nhỏ con cháu 3000, so sánh các đại thánh địa động một tí mấy trăm ngàn quy mô, quá mức nhỏ bé. Dù cho về sau, lại có tam thánh tốn hao 6-7 năm tuế nguyệt chân thành điều giáo, bất quá khó khăn lắm có thể sử dụng, miễn cưỡng bên trên được mặt bản, đem Thiên Tuyển thánh địa giá đỡ chống lên. Đạo cung, tứ cực cảnh tu sĩ không ít, Hóa Long trưởng lão cũng có mấy tôn, tiên đài cảnh đại tu sĩ lại là tạm thời không một sinh ra. Những đệ tử kia tu vi liền thấp hơn, mới vào con đường thôi. Chương 371, Thánh tử. Thánh tử. Nguy nga hùng vĩ sơn môn phía dưới, man thú phi kỵ, xe kéo pháp giá tụ tập. Mấy đạo cung cảnh tu sĩ ra mặt, phụ trách đưa đón lui tới tân khách. Đối với một cái lớn như vậy thánh địa mà nói, như thế đội hình có lẽ quá mức keo kiệt. Đến từ đông hoang các đại thế gia thánh địa các đại nhân vật, ít nhất là mở nhân thể thứ 5 bí cảnh tiên đài cảnh đại tu sĩ, từng cái lại như dẫm trên băng mỏng, không dám chút nào làm cản. Thiên Tuyển Tam Kiệt, lại xưng Thiên Tuyển Tam Thánh, không ai không biết cuối cùng ý vị như thế nào. Quan sát một lát Diệp Phàm xuyên qua đám người, trực tiếp tiến lên tự giới thiệu, nhân tộc thánh thể Diệp Phàm, cầu kiến Thiên Tuyển đại trưởng lão. Trước mắt Thiên Tuyển thánh địa cũng không thánh chủ tại vị, chỉ có Tam đại trưởng lão. Cái gọi là Thiên Tuyển đại trưởng lão, dĩ nhiên chính là lão già điên. Chờ một lát, trung niên tu sĩ biến sắc, nhanh chóng lấy bí pháp thông chi trong môn trưởng lão. Xem ra lão phong tử cũng không có quên Diệp Phàm, ngờ tới Thiên Tuyển trùng kiến phía sau, hắn sẽ mộ danh đến đây bài núi, sớm đối với thánh địa đệ tử có chỗ bằng giao. Diệp Phàm các hạ, xin mời đi theo ta. Chốc lát, một tôn hình dạng bình thản không có gì lạ lão nhân đi ra từ trong hư không, chân đạp Thiên Tuyển bộ pháp, một mực cung kính thở dài làm lễ. Diệp Phàm gật đầu, vui vẻ tòng mệnh. Hóa Long trưởng lão, người này là ai? Phu cận rất nhiều các đại nhân vật, như có điều suy nghĩ nhìn xem một màn này. Thiên Tuyển Tam Kiệt không ra, Hóa Long cảnh nhân vật đã là thánh địa trên cùng tồn tại, dù sao lập tức thánh địa nội tình quá mỏng, vẫn cần tuế nguyệt lắng động. Tự khoe là danh giáo lao giả bọn họ, bất quá đạo cung cảnh tu sĩ chỉ dẫn, người này có tài đức gì, lại được thánh địa trưởng lão tự mình ra mặt chiêu đãi. Được rồi, hay là nhanh đi về giao nộp quan trọng. So sánh 6000 năm trước, dục hỏa tân sinh Thiên Tuyển thánh địa thay đổi ngày xưa bá đạo cùng tọa tọa bức người xu thế, phong cách hành sự lại biến, ôn hòa đại khí. Đối với rất nhiều trung vực bản thổ thế lực mà nói, đây tuyệt đối là tông phái chi phúc. Trung ương thần thổ, vô tận địa mạch long khí mở mị thanh minh, liên tiếp bầu trời cùng mặt đất. Cái này đã là Thiên Tuyển thánh địa chỗ sâu nhất, muôn hình vạn trạng, tạo hóa thần tú, thỉnh thoảng có giao long, tiên hạc, vượn trắng chi thuộc linh thú ẩn hiện trong núi, hổ rít gào vượt gầm. Chống đỡ đến một chỗ sơn đồi, Hóa Long lão nhân lại không nguyện tiến lên, chỉ là hướng Diệp Phàm yên lặng thi lễ một cái, chợt im ắng rời đi. Cho nên, lão phong tử ngay tại phía trước chờ ta. Diệp Phàm cũng không chậm trễ, bay người lên trước. Hắn đối với lão phong tử có ân, nghĩ đến đối phương kiên quyết sẽ không hại chính mình. Vượt qua sơn dốc, tầm mắt đột nhiên trở nên khoáng đạt. Cỏ xanh như tấm đệm, suối chảy thác tuôn, thương tùng đứng thẳng, lại gặp tiên hạc nhảy múa, một đạo lại một đạo hóng ánh cánh hoa từ giữa không trung bay xuống. Tốt một mảnh tu hành diệu thổ. Người đến. Một tên thân hình vĩ ngạn người áo xanh dạo bước đi ra, góc cạnh rõ ràng, da thịt hiện lên màu đồng cổ, tóc đen dày đặc, mắt đen thâm thúy vô cùng, thanh âm tử tính mà trầm thấp. Đây chính là ta từng đề cập với các ngươi tiểu gia hỏa kia, Diệp Phàm. Còn không đợi Diệp Phàm tiến lên làm lễ, người áo xanh liền lên tiếng lần nữa nói. Phá vỡ ràng buộc hoang cổ thánh thể, thật là không tệ. Khàn giọng thanh âm rơi xuống, một bóng người trống rỗng hiện lên ở trên trận. Đó là một mắt mờ, xoay người lưng còng lão nhân, hữu khí vô lực ngồi chung một chỗ trên tảng đá, một bức thọ nguyên không nhiều thái độ, tựa hồ lúc nào cũng có thể tọa hóa. Vệ dịch, ngươi cái này tiểu lão nhân rõ ràng trung khí, nhưng vì sao mỗi lần đều muốn làm như vậy sẽ chết thái độ, thật sự là suối quẩy. Người phía trước đem vừa xuất hiện, lại có tóc trắng xóa hiền lành lao hầu theo đuôi mà tới. Đầu tiên là điểm phá lao hữu thân phận phía sau, quay đầu hướng Diệp Phàm thiện ý cười cười, tứ cực viên mãn, ngược lại là mầm ngống tốt ta. Lão bà tử thích. Gặp qua chư đa tiền bối. Diệp Phàm lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, túi người chắp tay, chấp lễ rất cung. Ta nói tới Thiên Tuyển Tam Kiệt người cuối cùng là ai? Nguyên lai là nàng. Bà điên, cùng lao giả điên cu nở dê thơ ý đa y cổ đại đại năng. Từng hiện thân thái sơ cổ khoáng bên ngoài giao quang khu mỏ quặng, lấy đi thanh kim cổ khí. Đã từng hiện thân Bắc Cực băng nguyên, giả chết hóa đạo, cứu đi Đồ Phi, tại tiên vực khe hở hấp thu Bắc Cực tiên quang, truyền hắn tịch diệt thiên tôn truyền thừa, tịch diệt tiên kinh. Đương nhiên, tiên kinh hơn phân nửa là nói khoác, xương thiên công còn tạm được. Bất quá làm đạo môn chín thiên tôn một trong, tịch diệt thiên tôn truyền thừa vẫn là tương đối ra sức, không phải lao hầu cũng không có khả năng lấy một giới tán tu chi thân, thành tựu đại thánh đạo quả. Thiên Tuyển tân sinh phía sau, lại bị lao phong tử kéo tới chấn bãi, thay thế Thiên Tuyển thánh nữ. Đây là sư đệ ta Vệ Dịch, đây là ngày xưa hảo hữu Dược bà bà. Mượn nhờ một viên bất tử thần quả trùng hoạch thanh xuân lao phong tử, cơ thể khỏe mạnh, sợi tóc đen nhánh nồng đậm, cùng ngày xưa so sánh, quả thực tưởng như hai người. Hai tôn lão đại thánh mỉm cười gật đầu, thiện ý mười phần. Diệp Phàm suy nghĩ nên như thế nào mở miệng, để Thiên Tuyển Tam Thánh hỗ trợ giải quyết thái cổ nhân ma. Tông môn đã quyết định, thứ ngươi tới làm đương thời thánh tử. Lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Ừm, đa tạ tiền bối xuất thủ tướng. Gì đó? Vô ý thức phụ họa nhân tộc thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, một mặt một bước. Tiền bối, ta điều không phải Thiên Tuyển đệ tử a. Lý trí dần dần trở về thân thể, Diệp Phàm đau đầu vuốt vuốt mi tâm. Ta muốn làm tiểu đệ, các ngươi lại làm cho ta làm thánh tử. Cái này ai chịu nổi a? Không sao, từ giờ trở đi, ngươi đã là. Ta thay mặt đời trước Thiên Tuyển thánh chủ thu đồ, ngươi có thể gọi ta ba người làm sư bá. Lao phong tử vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, lời nói thâm thía. Diệp Phàm nhất thời nghẹn lời, cái này cũng không phải hắn già mồm, có thể làm ngày xưa trung vực bá chủ Thiên Tuyển thánh địa đương ra thánh tử, tự nhiên là chuyện tốt, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát nha. Chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, lại tăng thêm bị người hố sợ, hắn vẫn cần điểm giảm sóc thời gian. Tiểu tử, không cần phải lo lắng có âm mưu gì cả bấy, đây là chuyện tốt. Thiên Tuyển trung kiến, tuy có đệ tử 3000, nhìn như không ít, lại phần lớn tư chất thường thường, khó chịu nổi chức trách lớn, thực tế khó mà nâng lên thánh địa cờ xí. Ngươi vì hoang cổ thánh thể, đông hoang trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh, không môn không phái, cũng không theo không dựa vào. Mà ta Thiên Tuyển lại vừa vặn thiếu một tên thủ tịch đệ tử, thay mặt thánh địa bên ngoài đi lại, Dương Thiên Tuyển tên. Ngươi vào ta Thiên Tuyển, vốn là cả hai cùng có lợi. Vệ Dịch hoặc là nhìn ra Diệp Phàm lo lắng, lúc này cười ha hả mở miệng. Dược bà dù chưa tỏ thái độ, nhưng cũng là một mặt ngươi kiếm bộn chi sắc. Ta không chỗ nương tựa. Ai cho các ngươi hảo giác? Một tôn sắp chứng đạo hồng trần tiên nhân tộc đại đế tùy thời tại nhìn chăm chú các ngươi, run rẩy đi. Diệp Phàm âm thầm đoán thầm một câu, trong lòng thiên bình đã lặng lẽ nghiêng. Hắn chậm chạp không biểu lộ thái độ, cái này có thể gấp xấu lao phong tử. Hiểu rõ thiếu niên thiên kiêu không dễ tìm, sớm trưởng thành lại hơn nửa là nhà khác, thật vất vả gặp được một cái tuyệt không thể để hắn chạy. Lúc này vận chuyển suối nguồn thân lực, con ngón búng ra. Vừa muốn gật đầu đồng ý Diệp Phàm, chỉ cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn, nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Me, ta người này ăn mềm không ăn cứng. Thánh nhân cũng nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Diệp Phàm lúc này giận dữ, chính muốn đứng dậy. Diệp Phàm tiểu tử, ta dạy cho ngươi lục đạo luân hồi quyền như thế nào. Lão bà tử chấp trưởng cổ thiên tôn đạo thống, tịch diệt tiên kinh tìm hiểu một chút. Lão phu trong tay có đời thứ ba nguyên thiên sư bản chép tay một số, ghi chép nhiều loại vô thượng nguyên thuật, chính là không biết sẽ tiện nghi cái nào rùa đen vương bắt đản. Thiên Tuyển Tam Thánh liếc nhau, cùng nhau hai thán. Phù phù. Diệp Phàm không có chút nào không hài hòa lần nữa quỳ xuống, mánh hổ rơi xuống đất thức. Thánh nhân còn nói, thật là thơm a. Chương 372, Trung vực bá chủ. Đệ tử Diệp Phàm, gặp qua các vị sư bá. Diệp co được giãn được cơm chùa Phàm thần sắc trang nghiêm dập đầu quỳ lạy. Sư điệt mau mau mời đến. Lão phong tử cười to không ngừng, kéo lên một cái nhân tộc thiếu niên, chợt liền hỏi, lúc đến có thể từng thấy đến chạy đến triều bái trung vực các thế lực lớn. Diệp Phàm đáp là, ha ha, năm đó ta Thiên Tuyển một đêm sụp đổ, thánh địa thần tàng cũng bị đông hoang các đại thánh địa liên thủ chia cắt, chúng ta trở về, những con chuột kia nhóm nào dám không đem đưa về. Lao phong tử mặt lộ vẻ vẻ trào phúng. Năm đó chia cắt Thiên Tuyển thần tàng càng nhiều thế lực, hôm nay biểu hiện được liền càng để lâu cực, để cầu được thông cảm, mỹ hệ nở bị thanh toán. Sư Minh, năm đó sự tình. Vệ Dịch tuổi già sức yếu đặt tại trên tảng đá, mặt mũi nhăn nheo. Ta biết, hiện tại cũng không phải là thanh toán những thứ này thời điểm. Lão phong tử khoát tay áo, tiếp tục nói, ta xem ngươi chưa từng hôn phối, nhưng có vừa ý nữ tử. Như không có, trung vực các thế lực lớn tiêu nữ tùy ngươi chọn. Phong tộc đương thời thánh chủ có một đích tôn nữ tên là Phong Hoàng, quốc quốc sắc thiên hương, tài tình tuyệt thế, có thể xưng phong tộc nhất là quý giá công chúa. Không nói các đại thánh địa môn đồ, liền Trung Châu Bất Hủ Vương Triều cũng có hoàng tử ngưỡng mộ, không xa vạn dặm đến đây cầu hôn. Tử phủ thánh địa có một tên nữ tính tiên thiên đạo thai, tuổi tác cùng ngươi tương tự, cũng diễm tuyệt thiên hạ, cùng ngươi nhân tộc này thánh thể kết hợp, có cơ hội sinh ra tiên thiên đạo thai thánh thể. Nghe nói Tử Vi giáo đương đại thủ tịch, cũng là không sai nữ hoa hoa. Tử phủ thánh địa từ không cần phải nói, cực đạo thánh địa phía dưới nhất lưu thánh địa. Phong tộc, hoang cổ thế gia, tổ tiên đi ra chuẩn đế cấp cự phách. Cùng thương gia, cơ gia, có thể xưng trên vùng đất này cổ xưa nhất dòng họ, cường thịnh vô cùng, hắn trong tộc công chúa địa vị không thua tại Trung Châu hoàng triều thái tử. Tử Vi giáo, đạo thống đến từ vực ngoại, cắm rễ bắt đầu vô số tuyến nguyệt, thần bí dị thường. Trở lên đủ loại thế lực, đều là trung vực cự đầu, ngày xưa thiên tuyển tiểu đệ. Đệ tử tâm hệ đại đạo, trước mắt vô ý nhi nữ tình trường, sư bá hay là bỏ qua đệ tử đi. Diệp Phàm cảm thấy đau đầu, ta rõ ràng là cái không ai được tình cảm nhân tộc thánh thể mới đúng. Lao phong tử cười ha ha, cũng là chưa từng ép buộc. Ba vị sư bá, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Diệp Phàm dứt khoát thôi động vạn vật mẫu khí đỉnh, phun ra một khối nở rộ chói mắt thần hà khối thần nguyên, nói rõ thái cổ nhân ma lai lịch. Đây là... Nhìn qua được phong thần nguyên ở trong gia thú dã nhân, thiên tuyển tam thánh sắc mặt đều biến. Thái cổ nhân ma như một tôn ngang ngược tâm ý tận trời thái cổ hung thú, cái kia gầy trơ cả xương dưới thân thể ẩn giấu đi có thể xưng hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, một khi phóng thích mà ra, liền có thể đốt trời nấu biển, trèo núi tạo lục địa. Đỉnh phong đại thánh, ở đây có thể so sánh hắn chỉ sợ chỉ có Lao phong tử. Thái cổ nhân ma, ngươi cần chúng ta làm cái gì? Trước đây biểu hiện được thoi thóp vệ dịch theo trên tảng đá đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng. Ta muốn giúp một bang tôn này nhân tộc tiên hiền, nhìn có thể hay không giúp nó giải thoát, đợi chút nữa thần nguyên giải phóng, nhân ma xuất thế, còn cần các sư bá xuất thủ trấn áp. Có thể. Lao phong tử ánh mắt lạnh lùng, lạnh lẽo nhìn chằm chằm thần nguyên bên trong người. Thái cổ hoàng tộc Vạn Long xảo xuất động hai tôn đại thánh, tay cầm cực đạo đế binh Vạn Long linh sắc chi trấn áp, đủ thấy thái cổ nhân ma chiến lược mạnh. Nơi đây chính là thiên tuyển thánh địa hạch tâm thần thổ, tuyệt không cho phép bị hao tổn. Một tòa lấy thần bí kim loại đúc thành thái cổ kim tự tháp tại dược bà trong lòng bàn tay chìm nổi, toàn thân hiện lên xanh, bên trên khắc mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, lưu chuyển đạo đạo thanh huy, không có nửa điểm vết gì. Tòa này màu xanh kim tự tháp, trễ nhất cũng là trước thời thái cổ đồ vật, khả năng sớm hơn. Dược bà biết được lão hữu chi lo lắng, thanh kim cổ khí tùy theo phát ra thanh âm rung động, ánh sáng đầy trời, vô tận màu xanh biếc càn quét mặt đất, đem hoạch tâm thần thổ vây kín mít. Sư bá, mời xem cái này là gì đó. Xem tam thánh như vậy phản ứng, Diệp Phàm nháy mắt kịp phản ứng, giữa ngón tay chỉ vào không trung, một cái màu vàng đất cổ phát nắp gốm hiện hiện. Đã lựa chọn vào này thánh địa, cái kia bộ phận át chủ bài cũng nên hướng sư trưởng rộng mở. Xám xịt thật dày nắp bình bên trên, một đạo mặt quỷ ấn ký là như thế chú mục, như hài đồng tiện tay vẽ xấu chi tác, thoải mái mà viết ngoáy. Giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, nước mắt mơ hồ nét mặt tươi cười, không biết ai giận. Trong lúc mơ hồ, ô quang chìm nổi, lại có lệnh người cực đoan run rẩy uy áp giống như thủy triều càn quét phiến thiên địa này, dù là mạnh như tam thánh, thánh khu cũng là vô ý thức một kéo căng. Cực đạo vũ khí. Đây là ngoan nhân đại đế đế binh thôn thiên ma bình. Đoạn trước thời gian, ngoan nhân đạo tràng xuất thế, đông hoang thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu không thu hoạch được gì, ngược lại tao ngộ kinh thiên sát trận, tử thương thảm trọng. Không nghĩ tới cuối cùng ngư ông đắc lợi người, ngược lại là tiểu tử ngươi. Cái kia đạo kinh thiên sát trận có phải là cũng là bút tích của ngươi? Thủ pháp rất lão luyện a, cùng loại sự tình hẳn là không bất làm a. Vệ dịch chống quải trượng mà đến, cặp kia mắt mờ đục ngầu hai mắt nhiều hứng thú đánh giá Diệp Phàm, như phát hiện một phen mới thiên địa. Điều không phải ta, đệ tử chỉ là thừa dịp loạn chiếm từng chút một mo nở lơ ý nho thôi. Diệp Phàm bóp lấy một đoạn ngón út, cường điệu mình thuần lương. Ha ha, nếu như nhân tộc đại đế cực đạo đế binh cũng coi như mo nở lơ y nho mà nói cái kia cửu thiên thập địa còn có cỡ nào đại tiện nghi có thể chiếm. Dược bà cười quái dị một tiếng, chen tới nói, cái này cực đạo vũ khí cũng không hoàn chỉnh, nghe nói thôn thiên ma bình một nửa khác rơi vào gì đó bắc vực đại khấu trong tay. Muốn ta nói, bất quá là một cái chỉ là tiên đài tầng 2 đại năng, muốn hay không bà giúp ngươi bóp chết con kia tiểu côn trùng, đem bình thể bộ phận đoạt tới. Yên tâm, bà độc rất liệt. Tuyệt đối không người phát giác. Dược bà có thể lấy thuốc chữa tự xưng, tất nhiên là dược đạo thánh thủ. Đã là thuốc, vậy liền không quan trọng dược tính, có thể cứu người, cũng có thể giết người, hạn chế tạo bí độc cùng dược thạch tương xứng, cùng vị đáng sợ. Đương nhiên, nếu là có người coi là dược bà chỉ thiện dùng độc, cái kia tịch diệt tiên kinh tất nhiên sẽ dạy ngươi thật tốt là người, để ngươi biết được cái gì là đại tịch diệt, cái gì là đại niết bàn. Không không không, không cần làm phiền bà, đệ tử tự có biện pháp. Diệp Phàm nghe thôi giật mình, vội vàng khoát tay. Thanh Giao Vương Thánh Hiền trong tiểu thế giới, hắn cùng Đồ Phi mấy vị tiểu khấu trung đụng được coi như vui sướng, chỉ vì thôn thiên ma bình, liền đối với Đồ Phi tổ phụ thống hạ sát thủ, hắn thật làm không được. Thật sao? Kia thật là quá tiếc nuối. Dược bà thở dài một hơi, hiển nhiên cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Nếu có thể tập hợp đủ hoàn chỉnh thôn thiên ma bình, cái kia từ đó thiên tuyển thánh địa cũng là có cực đạo đế binh chấn áp cực đạo thế lực, nội tình phóng đại, khí vận ngập trời, tiếc ư. Bà điên, ngươi cũng đừng đùa kia tiểu tử, chuẩn bị động thủ. Lão phong tử bất đắc dĩ lên tiếng thúc giục, thôn thiên ma nắp nhẹ nhàng trôi nổi tại đỉnh đầu bên trên, rủ xuống ngàn vạn ô quang, cực đạo uy áp ngập trời. Đại đế thánh binh như theo trong ngủ mê tỉnh lại, mặt quỷ ấn ký khôi phục, như khóc như cười. Hì hì ha ha. Ha ha ha. Trong lúc mơ hồ, có dùng mình tiếng cười vào hư không bên trong truyền vang. Cẩn thận nghe xong, lại cũng không khác thường, rót vào thai ma ầm không gặp, có thể xưng âm trầm khủng bố. Cực đạo thánh binh chính là đại đế sinh mệnh kéo dài, thần uy không lường được. Tại thần linh bên trong binh ngủ say tình huống dưới, duy chỉ có đại thánh mới có thể khiến cho hoàn toàn khôi phục. Đông hoang các lớn cực đạo thế lực lấy số lớn tiên đài tu sĩ tế luyện, bất quá miễn cưỡng thôi động. Chương 373, nhân tộc hai đại mẫu kinh. Thái âm chân quyết, ta đã từng tu hành qua. Diệp Phàm muốn tiến lên giải khai thần nguyên, lại vì cẩn thận lão phong tử chỗ ngăn cản. Mở. Theo lão phong tử hét lớn một tiếng, một vòng hắc nguyệt thần phù hiện hiện mi tâm. Làm nhân tộc hai đại mẫu kinh một trong, thái âm chân quyết, hoặc là nói thái âm đế kinh, lão phong tử lại há có thể không có tu hành tìm hiểu tới. Chỉ là không được đầy đủ thôi. Vâng. Tuyệt thế thần nguyên bên trong, hai mắt nhắm chặt nhân tộc cổ thánh đột nhiên mở to mắt, mắt trái hoa yêu ớt hắc nguyệt, mắt phải hóa vĩnh hằng mặt trời gay gắt, ngang ngược khí xông lên tận trời y. Xoát xoát xát. Vô số khe hở như giống mạng nhện tại thần nguyên mặt ngoài khuyết tán, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn. Tứ chi quấn quanh màu đỏ thần liên, ôm ấp bạch cốt đại đồng thương lão nhân ảnh như xuất lồng thái cổ đại hung từ thần nguyên bên trong gào the tờ mà ra, khí xung đầu lưu. Hai mắt như thần đang sáng chói, bắn ra hai đạo cột sáng xông thẳng lên trời mà đi. Thái cổ nhân ma há miệng hút vào, treo cao trên 9 tầng trời huy hoàng mặt trời vì đó khuynh đảo, vô tận thái dương thần tinh quần quận mà đến, hội tụ một cái mênh mông quần quận sông dài quần quận mà xuống. Ban ngày ban mặt, thiên tuyển thánh địa trên không bực này kinh thiên dị tượng, lập tức dẫn tới đông hoang trung bộ địa vực hơn phân nửa thế gia thánh địa chú ý, nhao nhao đem ánh mắt quan tới. Thổ nạp lửa nờ dê lớn nhật nguyệt thần tinh nhập thể thái cổ nhân ma, thân thể khẳng kheo chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên sung mãn, khí tức liên tục tăng lên. Như lâm đại địch thiên tuyển tam thánh, lại là ngầm buông lỏng một hơi. Là, hiện tại là ban ngày vì thần. Trước mắt thái cổ nhân ma còn không có điên, biết được thôn nạp vực ngoại thần tinh khôi phục nguyên khí, mà không phải nuốt người vô tội tộc sinh linh. Lão phong tử nghĩ nghĩ, điều khiển trong tay cực đạo đế binh đánh phía đỉnh đầu, lâm thời mở ra một cái vực ngoại thông đạo nối thẳng thiên tuyển thánh địa, đem đẩy trời dị tượng ché lấp. Về phần cái khác trung vực thế lực, lựa bọn họ cũng không lá gan này đến đây dò xét. Có thôn thiên ma bình anh ra một cái vực ngoại thông đạo, thái cổ nhân ma phun ra nuốt vào càng thêm thông thuận, quần quần tia lửa phô thiên cái địa rơi xuống, so hàng tỷ mưa thiên thạch còn muốn dày đặc. Toàn bộ thiên tuyển thánh địa cơ hồ đều biến thành đại dương màu vàng nóng, ấm áp mà nóng bỏng. Ha ha ha, đa tạ mấy vị việt thủ. Theo một tiếng sấm rền tiếng cười to rơi xuống, một tên tóc rối bời khôi ngô lão giả cất bước mà ra, long hành hổ bộ, giống như theo đại hoàng chỗ sâu đi ra người nguyên thủy. Vẫn có cảnh giác thiên tuyển tam thánh ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên người tới, âm thầm vận chuyển bàng bạc pháp lực, tay áo phồng lên, phòng bị tâm ý 10 phần. Chúng ta tộc đại đế cực đạo đế binh. Thái cổ nhân ma hình như có nhận thấy nhìn về phía trôi nổi tại lao phong tử đỉnh đầu, phun ra nuốt vào ngàn vạn ô quang thôn thiên ma bình, lập tức con ngươi co rụt lại. Hắn dù nuốt thiên địa, càng săn giết qua khá nhiều thái cổ tổ vương, có thể cũng bị vạn long xảo song thánh lấy cổ hoàng binh mãnh liệt truy, đối với cực đạo đế binh uy năng hiểu do nhất là khắc sâu. Mau mau đem cái này phá cái nắp thu lại, La O Tư hiện tại không điên. Thái cổ nhân ma sờ sờ lông tóc cũng không tràn đầy đỉnh đầu, ngượng ngùng cười một tiếng. Chớ nhìn hắn hình dáng cao lớn thô kệch, hiển nhiên dã man nhân, có thể lúc thanh tỉnh, tuệ thức lại kinh khủng dị thường, thông minh đâu. Ngẫm lại cũng thế, như hắn thật sự là một giới mãng phu, chỉ sợ sớm đã chết bởi thái cổ vương tộc vây quét, chỗ nào còn có thể cầu đến đương thời. Lão phong tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, biết nghe lời phải thu hồi thôn thiên ma bình. Hắc hắc, bây giờ là năm nào ở giữa rồi. Khóa chặt tự thân cực đạo huy áp tán đi, thái cổ nhân ma thần sắc lập tức nhẹ nhõm rất nhiều, vô đùi nói, đúng, ta gọi Đông Phương Thái Nhất. Vệ dịch cùng nhà mình sư huynh liếc nhau, bắn ra một sợi hồng quang bắn về phía Lao Thánh Nhân, kia là nhân tộc huy hoàng cổ sử, thời đại thái cổ đến nay sử thi bức tranh. Không nghĩ tới từ Thái Dương, Thái Âm hai vị trí tôn xuất thế phía sau, chúng ta tộc lại giống như này nhiều đại đế chứng đạo, dốc hết tâm huyết, gian khổ khi lập nghiệp, khai sáng lập tức người người như rồng hoàng kim đại thế, tốt, tốt ta. Sau hoang cổ niên đại, đương thời không người thành đạo. Tiêu hóa xong tất cả tin tức Lao Thánh Nhân, một mặt thổn thức, ta giấc ngủ này chính là trọn vẹn mấy triệu năm, ngược lại là nhờ có vạn long xảo cái kia mấy đầu lao long. Lao Phong Tử vô vô Diệp Phàm bả vai, ra hiệu trên đó trước. Lao Thánh Nhân đồng thời chú ý tới trước mắt nhân tộc thiếu niên, hiền lành nói, là ngươi hoa nhi này đem ta theo thái cổ hoàng tộc trong xảo huyệt mang ra đi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nói đi, ngươi nhưng có yêu cầu gì? Là mấy trăm vạn năm trước nhân tộc thánh hiển, thái cổ nhân ma hô một tiếng này bé con không có ma bệnh, cho dù là thiên tuyển tam thánh, cũng chỉ có thể cười khổ thụ lấy. Ta muốn Thái Dương Đế Kinh cùng Thái Âm Đế Kinh. Diệp Phàm cũng không khách khí, trực tiếp yêu cầu thù lao. Chúng ta tộc hai đại mẫu kinh A, ngươi hoa nhi này ngược lại là có ánh mắt. Lao Thánh Nhân thần sắc có chút hoảng hốt, yếu ớt nói, chúng ta tộc có câu cổ ngữ, Thái Âm Thái Dương, ai ma nhờ ai bì hê u, âm dương trung tế, thiên hạ xưng hoàng. Tại ta niên đại đó, cơ hồ không người dám song kinh đồng tu, để hai loại thuộc tính hoàn toàn tương phản cổ xưa thánh lực lưu truyền khắp kinh mạch ở giữa, đối với sông bạo thể. Bởi vì như vậy làm người đều chết sạch, ta có thể là một cái duy nhất sống sót đồng tu người. Năm đó ta thành tựu đại thánh đạo quả phía sau, tu hành tốc độ liền thật to chậm dần, ngàn năm khổ tu bất quá tăng trưởng từng tia thần lực, tiến thêm không được. Cùng rất nhiều trong tộc tiên hiền đồng dạng, ta ý đồ theo nhân tộc vâng hai trí tôn trên thân tìm kiếm đáp án. Đồng tu Thái Âm Thái Dương. Ta thành công, cũng thất bại. Thành công là, ta thấy được một tia phá vỡ mà vào chuẩn đế thời cơ. Thất bại là, ta dung hợp cũng không hoàn mỹ, chỉ là lấy đại pháp lực cưỡng ép chấn áp hai đại thánh lực, tu vi càng mạnh, phản phệ càng lớn. Cuối cùng, ta điên, ban ngày vì thần, ban đêm vì ma. Dù cho cùng là đại thánh, Thiên Tuyển Tam Thánh vẫn tại cẩn thận lắng nghe Lão Thánh Nhân giảng thuật, hình như có một gương mặt sinh động như thật bức tranh ở trước mắt triển khai. Hai đại mẫu kinh ta tự nhiên có thể cho ngươi, chỉ là ta nắm giữ Thái Âm Thái Dương thần quyết chỉ ghi chép đến chuẩn đế bộ phận, thiếu khuyết cuối cùng có quan hệ trung cực nhảy lên đại đế thiên. Lao Thánh Nhân suy nghĩ kiềm chế, vớt ve Diệp Phàm đầu, trong lòng bàn tay linh quang nở rộ.